Chương 369, tiểu bằng hữu. Nếu không ngươi xuyên cái giày cao gót trở ra truy người. Chương 369, tiểu bằng hữu. Nếu không ngươi xuyên cái giày cao gót trở ra truy người. Thần kỳ a. Giang Hạo một mặt đắc ý. Ừm, có chút ý tứ. Vậy muốn hay không bây giờ đi tiệm sách? Ân. Vì sao? Dẫn ngươi đi nhìn một chút, tinh tọa mị lực. Cái này, trên điện thoại di động không có sách điện tử sao? Ai nha, ta muốn cùng ngươi cùng đi ra đi bộ một chút đi. Giang Hạo làm nũng, quấy giày đòi hỏi Tần Uyển luôn rời khỏi quán cà phê, hướng nào đó hoa tiệm sách mở ra. Hóa ra, tiệm sách liền dài dạng này. Tiến vào tiệm sách sau, Tần Uyển luôn liền hiếu kỳ mà nhìn bốn phía. Lầu một là đại sảnh, trừ thu ngân khu, chính là ảnh âm, chuyện tranh loại hình. Ngươi lần đầu tiên tới. Giang Hạo hỏi ra câu nói này thời điểm, cảm thấy mình hỏi có chút dư thừa, Tần Uyển luôn chỗ nào cần chính mình đi tiệm sách, nàng đều có bản thân tàng thư các. Chỉ sợ Tần Uyển luôn tàng thư so tiệm sách toàn bộ nhiều. Đúng a? Ta lần thứ nhất đi dạo tiệm sách. Trước kia tại trên mạng thấy qua. Ta từ nhỏ đến lớn, muốn nhìn cái gì sách, hoặc là có người trực tiếp đưa tới, hoặc là chính ta đi tàng thư các nhìn. Mỗi lần đều chỉ có ta một người, rất nhàm chán. Ta liền cùng ngươi không giống. Ta mỗi lần bởi vì mua không nổi giáo phụ tư liệu, liền đi tiệm sách chụp. Có chút ưa thích sách, ta liền thường xuyên chạy tới nhìn, bởi vì tại tiệm sách đọc sách không cần bỏ ra tiền, mỗi lần ta đều cảm thấy có thể đọc sách thật hạnh phúc. A. Chụp. Cái kia đến chụp bao lâu nha? Chụp bao lâu cũng phải chụp nha. Sau đó lại không nỡ mua mới giấy, liền đi trường học văn phòng nhặt bọn hắn in ấn qua giấy lộn. Tân Uyển luôn càng nghe càng sinh khí, nàng thật không nghĩ tới Giang gia dạng này khắc khe khắc Giang Hạo. Giang gia những cái kia xuất sinh. Giang Hạo phản ứng kịp, Tân Uyển luôn tưởng rằng Giang gia người đối với hắn như vậy. Nghĩ giải thích, lại không thể nào giải thích. Sờ lên cái mũi, nhận. Liên để Giang gia con cái này nổi a, coi như bọn hắn vì chính mình tích đức. Lão bà, chúng ta lên trên lầu đi thôi. Giang Hạo lôi kéo Tân Uyển luôn liền muốn hướng lầu 2 đi. Chờ một chút. Quyển sách kia là cái gì? Tân Uyển luôn thuận tay vớt một quyển sách, biện như thế nào là hai nam nhân. Giang Hạo nhìn thấy Tân Uyển luôn thuần khiết ánh mắt, đoạt lấy sách trong tay của nàng, thả lại giá đỡ. Không có gì, có thể là khủng bố huyền nghi cố sự, song nam chính phá án. Trang bìa cũng không giống nha, có vẻ giống như là ái tình cố sự. Ngươi chờ ta lấy ra lại nhìn liếc mắt một cái. Ai nha, cái kia không dễ nhìn. Giang Hạo lại một tay lấy sách thả trở về, chân chu mà lôi kéo Tân Uyển luôn đi lên lầu. Cũng không thể để nhà mình lão bà yêu thích nam mỹ, nghe nói nữ nhân là rất dễ dàng đập nam CP, càng về sau liền bắt đầu đập nhà mình lão công cùng người khác tổ chính phủ. Cho nên, vì để tránh cho loại tình huống kia phát sinh, hắn muốn từ đầu nguồn bắt đầu chặt đứt. Tân Uyển luôn chạy vội như vậy, khẳng định có mở ám. Càng là có mở ám, càng nghĩ nhìn. Sau đó liền ý bảo chỗ tối thủ hạ đem sách đi mua. Hừ hừ, càng không để nàng nhìn, nàng lại càng muốn nhìn. Giang Hạo đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì, còn tại may mắn chính mình có dự kiến trước đâu. Tinh toán, ở đây này. Cho. Giang Hạo đem sách đưa cho Tân Uyển luôn, bên kia có vị trí, đi, chúng ta ngồi nơi đó đi. Ân. Chính ngươi không nhìn sao? Ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn một bản là được rồi. Giang Hạo lôi kéo Tần Uyển luôn đến một bên bàn nhỏ ngồi xuống, vừa định ngồi xuống, lại cảm thấy ít một chút đồ vật, cái mông lại giơ lên. "Lão bà ngươi trước nhìn, ta cho ngươi đi mua ly nước trái cây." "Không cần, ta không khát." "Ngươi không khát, ta khát được rồi." "Ngoan ngoãn ngồi." Giang Hạo chạy đi, vừa rồi hắn nhìn thấy lầu một có bán ăn. Nghĩ đến Tần Uyển luôn còn giống như chưa từng ăn qua loại kia lòng nướng, liền định đi mua một ít đi lên ăn. Giang Hạo vừa mới đi ra, một cái giữ lại hơi dài không dài tóc, mặc áo da quần jean nam hải liền đi tới, ngồi ở Tần Uyển luôn đối diện. "Tỷ, nhìn một mình ngươi ngồi ở đây, kết giao bằng hữu thôi." Nói, tự nhận là rất khóc xoáy mà đem hắn học sinh cơ ném tới trên bàn, quét ta. Tân Uyển luôn tầm mắt từ trên sách giơ lên. Nhìn Nam Hải quá mức tây ra trang phục, còn có sốc nổi động tác, không khỏi cười. Tiểu tử, mau cũng còn không có dài đủ đâu, liền học đại nhân của gái. Cao nhất lớp mấy? Cái gì cao nhất? Ta đại học. Nam Hải một mặt lý không thẳng khí cũng tráng dáng vẻ. Ồ, Tân Uyển luôn câu môi, đại học còn rất dài như thế thấp. Ngươi xác định chính mình có thể tìm tới bạn gái? Ta. Cả đời hiếu thắng nam nhân nhân sinh có hai cái chiều dài là nhất lại. Trong đó một cái, dĩ nhiên chính là thân cao. Tân Uyển luôn dạng này công khai trào phúng hắn cái thấp, không thể nhịn. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình dung mạo xinh đẹp, liền có thể xem thường người khác. Liền chiều cao của ta, phối nữ sinh thức tha có. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Tân Uyển luôn đứng thẳng lên độ cao nghẹn trở về. Tiểu bằng hữu, nếu không ngươi xuyên cái giày cao gót trở ra truy người. Nam Hải độ cao thậm chí cũng chưa tới Tân Uyển luôn cái cằm, Tân Uyển luôn đứng, có chút vũ nhục người. Nam Hải cuối cùng ngao ô một tiếng, bụng mặt chạy đi. Ba ba ba, lão bà ngươi cũng quá lợi hại nghịch, không cần tốn nhiều sức liền đánh chạy người theo đuổi. Đứa nhỏ này về sau có thể hay không đối với nữ nhân sinh ra bóng ma tâm lý nha. Giáo dục tổ quốc đóa hoa người người đều có trách nhiệm, coi như lưu lại ám ảnh cũng là hắn nhân sinh trên đường đặc sắc một bút. Giang Hạo cười híp mắt đem lòng nướng đưa cho Tần Uyển Nôn. Lão bà cho, cái này lòng nướng rất không tệ, ngươi nếm thử. Tần Uyển Nôn giơ lòng nướng nhìn một chút, ngươi không phải mua nước trái cây đi sao? Tại sao lại mua lòng nướng đi? Hắc, thèm ăn. Chạy đến nhân gia thư viện tới thèm ăn. Nhân gia đọc sách địa phương, chúng ta ăn một lần, bay tới từng đợt mùi thịt. Bọn hắn thèm chính mình sẽ đi mua. Hắc hắc. Một bên tiểu tình lữ nghe thấy được Giang Hạo lời nói đùa mà nói, ta vốn là nghĩ giảm béo mới đến thư viện đọc sách, không nghĩ tới vẫn là tránh không khỏi bị mỹ thực dụ hoặc. Hại, giảm cái gì mập nha, có thể ăn là phúc. Giang Hạo suy nghĩ chính mình ăn một mình không tốt, như vậy đi, người gặp có phần, muốn ăn chính mình đi trên lầu điểm đều tính cho ta. Hoa, thật hay giả? Xoái ca, ngươi nói thật sao? Vậy ta điểm bánh gà tổ cũng coi như sao? Tính toán. Đều tính toán. Giang Hạo cười tủm tỉm, đại gia muốn ăn cái gì chính mình xuống điểm. Ăn đều tính cho ta. Hoa. Soái ca ngươi thật sự là người tốt ta. Hôm nay mập là giảm không thành. Có chỗ tốt không chiếm vương bắt đạn, đại gia xông lên a. Mất một lúc, hai tầng vốn là không tính ít liền đều chạy lầu một đi. Thế nào? Làm khoản gia thú vị không? Thú vị. Chắc không được những người có tiền kia đều ưa thích trang bước đâu. Đích thật là sảng khoái nha. Ngươi không phải là không tốt ý tứ ăn một mình sao? Bây giờ tốt, mọi người đều đi ăn. Ngươi không cần thẹn thùng. Ngươi thật là. Tân Uyển luôn sắc bị hắn khí cười. Ban đêm Tống Nghệ liền muốn truyền bá, ngươi bây giờ tại tiệm sách như vậy giống chống thua chiêng, không phải là muốn đem chính mình đưa lên hot seat, thuận tiện đẩy một cái Tống Nghệ a. Hắc hắc, lão bà ngươi thật thông minh. Chương 370, không cần chút ít tâm cơ, như thế nào để tiết mục trổ hết tài năng đâu. Chương 370, không cần chút ít tâm cơ, như thế nào để tiết mục trổ hết tài năng đâu. Tân Uyển luôn lườm hắn một cái. Nàng liền biết, Giang Hạo người này đột nhiên mang nàng đến tiệm sách tới, chuyện ra khác thường tất có yêu. Người khác cho là ngươi biếng nhác, đầu tư Tống Nghệ chụp Tống Nghệ đều cho là ngươi là hát trò tính chất, kỳ thật ngươi so với ai khác đều lên tâm. Hát ta không muốn cho đại gia áp lực quá lớn, nếu như đánh ra tới biểu diễn vết tích quá nặng, người xem cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Dứt khoát liền tùy ý một chút, không nghĩ tới hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Một lát chúng ta bị người phát hiện, ngươi không sợ không thể rời đi sao? Không có việc gì, ta đã sớm cùng tiệm sách đánh hảo chào hỏi. Lời còn chưa nói hết đâu, liền nghe có người hô to một tiếng. Mau nhìn, bọn hắn là Tần đại tiểu thư cùng Giang thiếu. Gì? Chỗ nào đâu? Ở đâu? Sẽ không nhìn lầm a? Giang thiếu cùng Tần đại tiểu thư làm sao lại tới đây? Vừa rồi ta liền muốn nhìn xem là ai như thế đại thủ bút tỉnh nhiều người như vậy ăn cái gì, đi lên xem xét, dọa ta một hồi. Vậy mà là Tần thị tập đoàn Tần đại tiểu thư cùng nàng lão công. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Không tin các ngươi nhìn. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn trên người. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, giống như là mười phần ngoài ý muốn chính mình lại bị phát hiện, thần sắc còn mang theo bối rối. Thật là bọn hắn. Chơi ạ. Ta vậy mà cùng nhà giàu nhất khoảng cách gần như vậy. Nhà giàu nhất sở dĩ trở thành giàu nhất, cũng là bởi vì ra tay hào phóng. Wow, hai người này, đẹp mắt quá phận. Nhất là Tần đại tiểu thư, khuôn mặt tinh xảo giống bút bê một dạng, càng xem càng ưa thích. Nghe nói bọn hắn hồi trước đi chụp Tống Nghệ, vẫn là tại gió thổi qua liền đen bờ biển. Thế nhưng là các ngươi xem bọn hắn làn da, bạch so ta mỗi ngày kẻ chứa chấp bên trong đều bạch. Nếu như ta nhớ không lầm, Tống Nghệ giống như hôm nay liền bắt đầu. Thật sao? Lúc nào? Ta như thế nào không biết. A, tìm tới tuyên truyền bản thảo. Là buổi tối hôm nay 7 điểm. Hoa quả truyền hình cũng quá móc rồi a. Tuyên truyền đều biết điều như vậy. Dạng này tuấn nam mỹ nữ nữ giàu nam soái tổ hợp, đều không đáng đến bọn hắn dùng nhiều điểm độ dài tuyên truyền sao? Vu hồ cái này Tống Nghệ vẫn là Giang thiếu vốn riêng. Ngư bức. Thảo luận cái gì Tống Nghệ a? Nhanh lên đi tóm lấy bọn hắn. Đây chính là sống Giang thiếu cùng Tần đại tiểu thư. Bọn tỉ muội, xông lên a. Giang Hạo giống như là mới phản ứng được tựa như, kéo Tần Uyển luôn liền hoảng hốt chạy bừa mà hướng trên lầu chạy. Lão bà, chạy mau. Bọn hắn hướng trên lầu đi. Trên lầu, mau đưa bọn hắn bắt lấy. Toàn bộ tiệm sách người đều bạo động. Cái kia dáng vẻ hưng phấn, tựa như là đàn sói nhìn thấy dê, con mắt đều xanh lét. Sau đó đại gia liền thấy một cái kỳ lạ chẳng cảnh, Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn ở phía trước chạy, một đám người tại phía sau bọn họ truy, mà lại đội ngũ còn có càng ngày càng lớn mạnh xu thế. Ngay tại đại gia sắp bắt bọn hắn lại thời điểm, Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn tại góc rẽ nhất chuyển, chờ bọn hắn lại đi qua thời điểm, người đã triệt để không thấy. A, chuyện gì xảy ra? Người đâu? Nay trừ tường, cũng chỉ có cái này phòng chứa đồ. Nhưng mà không phải nhân viên công tác cấm chỉ đi vào. Ngay tại đại gia muốn đẩy ra môn nhìn một chút thời điểm, tiệm sách nhân viên công tác bưng lấy một chồng sách đi tới. Ở đây chặn lấy làm cái gì đây? Nơi này là chúng ta tiệm sách nội bộ nhân viên công tác mới có thể tới, bên trong thả rất nhiều tài liệu trọng yếu. Không phải là các ngươi nên tới. Cái kia, các ngươi có thể giúp đỡ nhìn xem, có hay không hai người đi vào. Nhân viên công tác nhìn đồ đần một dạng nhìn xem bọn hắn. Đi vào. Như thế nào tiến? Khóa lại. Đi đi đi. Đừng ở chỗ này náo. Nếu ngươi không đi, ta gọi bảo an. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đành phải một mặt thất vọng rời khỏi. Bọn người đi rồi, nhân viên công tác mới trái phải nhìn quanh dưới, xác định không có người nhìn thấy, mới đem cửa mở ra. Giang thiếu, Tần tiểu thư, bọn hắn người đã rời khỏi. Ta đưa các ngươi từ nội bộ công nhân dưới thang máy đi thôi. Tốt, cảm ơn ngươi a. Giang Hạo lôi kéo Tần Uyển luôn đi ra. Hai người đi theo nhân viên công tác, trực tiếp đi thang máy hạ lầu 2. Tốt, cảm ơn ngươi. Ngươi về trước đi công tác a. Nhân viên công tác cung kính hành lễ, Giang thiếu khách khí. Ngồi lên xe, rời đi tiệm sách thời điểm, đi ngang qua tiệm sách Tân Hoa màn hình lớn, cùng một chỗ mang nổi a tiết mục phim tuyên truyền đang tại phía trên lưu động phát ra. Tuyên truyền nha, chi phí là tiếp theo, mấu chốt là bỏ ra tiền đến hữu hiệu. Bây giờ đẹp mắt tiết mục chỗ nào cũng có, nhà đầu tư một cái so một người có tiền, tiết mục một cái so một cái giả vị lớn. Nếu muốn ở đông đảo tiết mục bên trong chỗ hết tài năng, liền cần dùng chút ít thủ đoạn. Trên mạng đã đem vừa rồi một màn kia thả ra. Tên của chúng ta, còn có tiết mục danh tự, đã lên hot search. Tân Uyển luôn đầu ngón tay tại điện thoại trên màn hình điểm nhẹ, từng bước ấn mở tin tức, xem xét các gia đưa tin đối với chuyện này đưa tin. Từng cái sau khi xem xong, trả lại video ngắn bình đài. Còn có đệ tam thị giác video. Tân Uyển luôn ấn mở xem xét, đều là choáng váng, lúc ấy chỉ nhớ rõ chạy, không nghĩ tới sau lưng theo nhiều người như vậy. Chúng ta là thế nào chạy đến? Hào mạo hiểm a. Tân Uyển luôn mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Phạm là đi nhầm một bước, bọn hắn liền bị vây công. Hắc Sơn nhân tự có diệu kế. Giang Hạo cao thâm mặt chắc dáng vẻ, chính là không nói. Tần Uyển luôn nheo mắt lại, được a, đều học xong Cố Lộng Huyền hư rồi. Giang Hạo, ngươi đến cùng giấu giếm ta bao nhiêu sự tình? Giang Hạo ra siết chặt, không có không có. Ta điểm này tiểu thông minh chính là lừa gạt một chút người khác, ta tuyệt đối không có chuyện gì khác giấu giếm ngươi. Thật sao? Giang Hạo, nếu như bị ta biết ngươi có chuyện gì giấu giếm ta, liền nên đón ta mưa to gió lớn một dạng trả thù a. Không có, tuyệt đối không có. Ngươi nhìn ta chân thành con mắt. Tần Uyển luôn vừa bực mình vừa buồn cười mà nhào nặn một trận mặt của hắn, thẳng đến nhào nặn sảng khoái mới buông tay. Ta thật đáng thương a, bất lực phản kháng a. Giang Hạo một mặt bị trà đạp tàn phá dáng vẻ, nghiêng nghiêng mà nằm tại chỗ ngồi bên trên, người không biết còn tưởng rằng hắn bị Tần Uyển luôn dạng này như thế nữa nha. Thiếu Sái bảo, hai người cười cười nói nói, rất nhanh liền về biệt thự. Ban đêm chúng ta tống nghệ bài truyền bá, ta phải làm chút ít ăn vặt. Lão bà, ngươi thích ăn cái gì? Đồ nướng, quặng khoai tây, gà rán. Xem TV còn muốn chỉnh nhiều như vậy ăn sao? Ban đêm ăn nhiều như vậy sẽ béo phì. Cái kia ta liền làm cho ngươi một chút ăn ngon lại thấp tạp đồ vật. Làm cái gì? Còn có thể không giải béo sao? Vô luận nhiều gầy nữ nhân đều sẽ cảm giác phải tự mình béo. Câu nói này, Giang Hạo tại nhà mình lão bà trên người là khắc sâu cảm nhận được. Rõ ràng gầy trừ ngực cùng cái mông có thịt, khác đều gầy sờ không tới một điểm thịt mỡ, nàng còn cả ngày lo lắng cho mình ăn nhiều hội trưởng béo. Giang Hạo vì để cho Tần Uyển luôn ăn an tâm lại vui vẻ, ba ngày hai đầu cho nàng nghiên cứu phát minh mới món ăn, lại không mập người lại ăn ngon. Ăn qua ưng miệng đậu sao? Ăn qua a. Bất quá ta không phải rất thích ăn, cảm giác không có gì hương vị. Hôm nay liền dùng ưng miệng đậu làm cho người cái ăn ngon. Cam đoan người ăn không dừng được. Chương 371, độc nhất vô nhị lượng thân định chế. Chương 371, độc nhất vô nhị lượng thân định chế. Lão bà ngươi đi trước tắm rửa, một lát ta làm xong gọi ngươi. Tân Uyển luôn mặc dù rất muốn biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng nhìn Giang Hạo dáng vẻ, cũng không có ý định bây giờ nói cho hắn. Thế là tự mình một người lên lầu đang tắm thời điểm, Tân Uyển luôn cũng một mực đang chăm chú tin tức động tĩnh, còn sắp xếp người lửa cháy thêm dầu, tại tiết mục chuyển ra trước tranh thủ đem nhiệt độ xào đến tối cao. Cũng bởi vì nhất tâm lưỡng dụng, liền Giang Hạo tiến vào, nàng đều không có phát giác. Vừa định lấy mái tóc co lại đâu, sau lưng một đôi đại thủ đánh tới. A. Tân Uyển luôn dọa đến một cái giật mình, kém chút đem sau lưng người đưa tiễn. Người được khí tức quen thuộc, nàng mới đột nhiên thu hồi bổ về phía đầu tay. Vô Cản, lão bà, ngươi cái này hạ thủ thật hung ác nha. Nếu là thay cái đăng đồ tử, ngươi một trưởng này vỗ xuống, đến đũ đầu sức chán. Hừ, đăng đồ tử còn không có tới gần biệt thự, sớm đã bị người ném ra. Tân Uyển luôn một lần nữa nắm thật chặt ngực khăn tắm, vừa định dùng làm run rẩy khăn lấy mái tóc co lại, liền bị Giang Hạo tiếp nhận công tác. Không muốn bàn, trực tiếp thổi khô. Bằng không thì một lát tóc liền không có thứ tự. Lão bà, ngươi nơi nào đều cần cù, chính là không hảo hảo đối ngươi này một đầu mái tóc. Nhiều phiền phức a. Trực tiếp làm phát mũ một bàn, chờ nửa làm lại thổi không tốt sao? Vậy không được. Tóc ướt đầm đề, rất dễ dàng tiến hàn khí. Lại nói, tóc dạng này hút tới nửa làm lại đi thổi, tóc sẽ càng ngày càng khô ráo. Lão bà ngươi chất tóc tốt như vậy, như thế nào cam lòng như thế đối đãi tóc của ngươi? Ta có định kỳ thỉnh tóc hộ lý sư tới cửa chăm sóc. Vâng vâng vâng. Vậy ngươi ngày thường cũng không thể thô bạo như vậy mà đối đãi nó a. Ta liền biết ngươi không thích thổi tóc, cho nên bóp lấy điểm liền đi lên giúp ngươi thổi. Tránh khỏi một lát ngươi không phải giọt nước khắp nơi đều là, chính là loạn suy tóc. Hừ hừ, ta cái kia có. Ta hai ngày trước soát đến sủng vật blogger dùng sủng vật hong khô dương thổi tóc, ta cảm thấy còn thật có ý tứ. Cho nên cho ngươi cũng chỉnh một cái, hai ngày này cũng nhanh đến. Cái gì? Tân Uyển luôn mở to hai mắt nhìn, sủng vật hong khô dương, để ta thổi tóc. Ngươi đem ta làm mèo mèo chó cho sao? Đem đầu của ta nhét vào hong khô dương. Ừm, ta xem bọn hắn cứ như vậy một nằm, đem đầu duỗi ra, quản chính mình chơi điện thoại truy kịch là được rồi. Giang Hạo giảng được làm như có thật, hắn liền thích xem Tần Uyển luôn một mặt không dám tin, lại không muốn hoài nghi hắn cự tuyệt hắn bộ dáng. Cái kia, tốt ta. Nếu là Giang Hạo tiến đường, cái kia mặc kệ lại khó dùng, nàng vẫn là sẽ dùng. Phốc phốc. Giang Hạo cười chết, vợ của hắn như thế nào đáng yêu như thế. Dạng này đều tin. Ngươi lại gạt ta. Tần Uyển luôn phản ứng kịp, mở to hai mắt nhìn, nhúng tay liền hướng Giang Hạo trên người chào hỏi. Ngươi lão gạt ta, lão gạt ta. Ai đu? Lão bà. Đau đau đau. Lão bà ngươi kiềm chế một chút. Khăn tắm rơi mất. Khăn tắm rơi mất. Tân Uyển luôn chỉ có thể một tay nắm lấy khăn tắm, một bên cả phòng đuổi theo Giang Hạo chạy. Cuối cùng bị Giang Hạo xoay người một cái chụp tại trong ngực, thân cái đầu góc tròn váng. Rốt cục đang sát thương cấp có biên giới nhớ tới dưới lầu đã làm tốt ăn. Hô, lão bà, chúng ta xuống. Ăn cơm. Muốn một chút lại ăn tiệc. Giang Hạo trong lòng yên lặng thêm một câu. Mà Tân Uyển luôn vì Giang Hạo chi kỷ cảm thấy ấm lòng. Xem ra hắn cũng hiểu được tế thủy trường lưu đạo lý, hiểu được khắc chế. Ừm, ta thay quần áo khác. Nói, Tân Uyển luôn đẩy còn ghé vào trên người mình Giang Hạo. Ngươi nhanh xuống. Ta muốn đi phòng giữ quần áo. Ta ôm ngươi đi. Giang Hạo một cái đại lực, trực tiếp liền bây giờ tư thế đem Tần Uyển luôn từ trên giường kéo lên, bưng nàng cái mông nhỏ, liền hướng phòng giữ quần áo đi đến. Tần Uyển luôn ôm cổ hắn, một mặt bất đắc dĩ, chính ta sẽ đi. Ta không, ta liền nữa thích ôm lão bà chạy tới chạy lui. Nói, còn ý đồ xấu mà sóc sóc. A. Doa đến Tần Uyển luôn một phát bắt được khăn tắm. Chờ hai người lúc xuống lầu, lầu dưới người hầu đã nóng qua một lần đồ ăn. Bất quá đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen. Tiểu thư cô gia, thỉnh dùng cơm. Tần Uyển luôn ngồi lên chỗ ngồi, chuyện thứ nhất chính là hỏi Giang Hạo. Ta tiểu đồ ăn vặt đâu? Tiểu đồ ăn vặt nhìn tống nghệ thời điểm ăn nha. Ta không, ta liền muốn bây giờ nếm thử. Lão bà, ngươi bây giờ càng lúc càng giống 3 tuổi tiểu bằng hữu. Thúc thúc, ngươi hỏng. Tân Uyển luôn thúc thúc đem Giang Hạo kêu vội vàng không kịp chuẩn bị, xương cốt đều mềm. Thúc thúc, nhân ra muốn ăn đồ ăn vặt có thể hay không đi. Tân Uyển luôn xem như nắm, chỉ cần mình thoáng yếu thế, Giang Hạo liền sẽ bại không thành binh.
Cho,
đều cho. Ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Đám người hầu nhìn thấy Giang Hạo bị nhà mình đại tiểu thư một nũng nịu liền tức vũ khí đầu hàng dáng vẻ, chọc cho miệng đều không khép được. Bây giờ trong biệt thự bầu không khí là càng ngày càng lỏng, tiểu thư cô ra cảm tình tốt, bọn hắn làm việc cũng nhẹ nhõm, nghĩ đến trước tiên lơm lớp lo sợ dáng vẻ, đơn giản không thể tin được, biệt thự công tác bầu không khí có thể dạng này lỏng. Tại Giang Hạo trước khi đến, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Uyển luôn vui vẻ dáng vẻ. Mỗi ngày đều là một bộ biểu lộ, ăn cái gì tựa như hoàn thành nhiệm vụ, nhìn ra được nàng rất thống khổ, nhưng bọn hắn nhìn ở trong mắt nhưng không có mảy may biện pháp. Bây giờ tốt, Tần Uyển luôn trên mặt biểu lộ cũng nhiều, khẩu vị cũng khôi phục bình thường. Trước kia thường xuyên đau bụng, bây giờ cũng thật lâu không có phản bảo. Này đều phải nhờ vào Giang Hạo nuôi tốt. Giang Hạo tựa như là đem bọn hắn nhà tiểu thư một lần nữa dưỡng một lần, dùng vui sướng ký ức bao trùm rất trước kia. Giang Hạo đem sấy khô tốt ứng miệng đậu bình lấy ra. Ta làm bốn loại khẩu vị, ngươi nếm thử thích ăn loại kia. Nhiệt độ thấp sấy khô, không có dầu, số không đường thấp tạp. Thế nào? Hoa. Lao công ngươi thật tuyệt nha. Tân Uyển luôn từ mỗi cái bình bên trong cầm điểm ra tới nếm. Nô. Ăn thật ngon. Tô tô giòn giòn. Tân Uyển luôn mở miệng một tiếng ăn đến không dừng được, cái này tê cay vị cùng ngũ vị hương vị là ta thích. Mặt khác hai cái cũng ăn ngon, bất quá ta thích ăn nhất vẫn là hai cái này. Ăn ít một chút. Ăn cơm trước. Tốt ta. Tân Uyển luôn tầm mắt thẳng vào đi theo Giang Hạo lấy đi ưng miệng đậu bình. Vì cái gì ngươi mỗi lần làm đồ ăn vặt đều tốt ăn, mà lại ta đều không có tại bên ngoài ăn vào qua? Bởi vì đây là ta vì ngươi độc nhất vô nhị lượng thân định chế. Bên ngoài làm sao có thể có bán đâu? Hắn nhẹ nhàng sờ sờ Tần Uyển luôn cái mũi độc nhất vô nhị lượng thân định chế, độc sủng cảm giác để Tần Uyển luôn trong lòng ấm áp, cảm giác toàn thân cao thấp rất vui vẻ mà sắp bay lên. 3. Nàng đứng lên thân Giang Hạo một ngụm. Lão công, cảm ơn ngươi. Ta như thế nào như thế yêu ngươi. Hừ hừ. Bây giờ không gọi thúc thúc rồi. Vừa rồi gọi như vậy khởi kình. Bây giờ được liền không chân quý rồi. Thúc 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 được rồi. Khụ khụ. Không kém bao nhiêu đâu. Ban đêm nhớ rõ tiếp lấy gọi. Cút. Chương 372, nếu như không phải là bởi vì ái, làm sao có thể nguyện ý thay người khác liếm móng vuốt. Chương 372, nếu như không phải là bởi vì ái, làm sao có thể nguyện ý thay người khác liếm móng vuốt. Buổi tối 7 giờ, vừa tan tầm ăn cơm, còn có xuống muộn nắm về nhà học sinh đảng, đại gia đại mụ nhóm đều ngồi tại trước màn ảnh lớn. Là 7 điểm bắt đầu sao? Thế nào còn tại thả quảng cáo đâu? Còn có 1 phút đồng hồ đâu? Các người thanh niên thích xem, thế nào kéo chúng ta lao đầu lao thái đến xem đâu? Chúng ta lại không truy tinh. Mãi, bọn hắn vừa vặn rất thú vị, cùng bình thường tống nghệ không giống. Bắt đầu. Tiết mục ngay từ đầu chính là tổ chương trình bị Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn ác chỉnh hình ảnh, chọc cho người xem cười ha ha. Ha ha ha. Hoa quả đài tổ chương trình như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình có một ngày phản bị khách quý đùa giỡn. Làm tốt lắm, ha ha ha. Không nhìn tiết mục trước đó, ta vẫn cảm thấy Tần đại tiểu thư rất cao lãnh. Bây giờ phát hiện, nàng rất tiếp địa khí, không có gì đại tiểu thư tính tình cùng giá đỡ. Đúng. Còn đủ rũ hỏng. Ta một lần nữa đổi mới đối Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn nhận thức, hai người bọn họ tự mình hào đùa a. Ha ha ha. Giang thiếu thật sự là tiền nhiều lại ôn nhu nam nhân tốt ta. Thượng đến tính đường hạ đến phòng bếp, chính là có một chút không tốt lắm. Nếu có thể đem làm đồ ăn chuyển phát nhanh ta một phần, cũng quá hoàn mỹ. Đương nhiên, làm sao có thể tất cả đều là khen ngợi, cũng có một chút thánh mẫu cũng nên tại trên mạng soát tồn tại cảm. Ác ý đem người ta nữ diễn viên gạt ra đoàn làm phim, có phải hay không quá bá đạo rồi? Ỷ vào chính mình đầu tư tống nghệ, liền phải đem chúng ta rộn ràng đuổi đi ra. Chỉ sợ là sợ chúng ta rộn ràng sẽ bạo nổ, cố ý a. Bất quá bây giờ dân mạng lại không phải không mang theo não, trông thấy loại này vô não bình luận, ăn ý xem nhẹ. Giang Hạ ôm nhà mình lão bà, nằm tại người lười trên ghế nhìn tống nghệ. Thỉnh thoảng xoát xoát trên mạng bình luận đám người hầu vây quanh bọn hắn ngồi một vòng, tiêu chuẩn phân phối nước trà hạt dưa người lười ghế dựa. Nhà ai người hầu có thể không làm việc nhi, bồi tiếp chủ nhân cùng một chỗ đập tống nghệ. Đập vẫn là từ gia chủ người. Này tống nghệ, không có đánh ra tiểu thư nhà chúng ta cùng cô ra 1/10 dính nhiệt tình. Chỉ có ngần ấy, đã đem người xem ngọt không ngậm miệng được. Các người xoát video ngắn không có. Thật nhiều người đều tại nhìn tống nghệ, còn hiện trường trực tiếp nhìn tống nghệ phản ứng. Rất nhiều chủ bá thấy trong mắt đều mạo tinh tinh. Phần không thể tại chỗ tìm nam nhân thân mật một phen. Ta nhìn. Người xem biểu thị, bọn hắn nhìn phản ứng cũng là không có sai với ta. Khoe miệng ép không được, căn bản ép không được. Ngay từ đầu đám người hầu còn không thả ra, không dám cùng Giang Hạo còn có Tần Uyển luôn ngồi cùng một chỗ. Vẫn là Triệu quản gia cùng Vương Mụ lên cái hào đầu, vừa nhìn tống nghệ bên cạnh nhà dánh Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn. Những người còn lại nhìn thấy từ gia chủ người thật sự không tức giận, mới đều cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Lại về sau, chính là nhìn tống nghệ nhìn quá đầu nhập, đã quên bên cạnh còn có Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn. Tần Uyển luôn nằm tại Giang Hạo trong ngực, tay phải sờ sờ một bên đồ ăn và bình, thỉnh thoảng lấy ra một viên ứng miệng đậu hướng bỏ vào trong miệng. Lão bà ta cũng muốn. Sau đó tại Tần Uyển luôn cho hắn cầm tới thời điểm, cố ý ngậm lấy tay của nàng không thả, mấy lần qua đi, vô luận Giang Hạo lại thế nào giả bộ đáng thương, Tần Uyển luôn đều không cho ăn. Một bên Vương Mụ, cô ra đáng đợi. Hảo hảo mà ăn chẳng phải được rồi. Nhất định phải liếm a liếm, quá buồn nôn. Triệu quản gia không tán đồng, không cảm thấy cô ra rất thích tiểu thư sao? Nếu như không phải là bởi vì ái, làm sao có thể nguyện ý thay người khác liếm móng vuốt. Vương Mụ nhìn xà tinh bệnh một dạng nhìn xem hắn. Các ngươi là cậu sao? Hắc hắc, ngươi nhìn động vật ở giữa, không phải cũng lẫn nhau liếm lắp đi. Đây là giao lưu tình cảm phương thức. Các ngươi, giao lưu tình cảm phương thức, như thế giá tính sao? Hương, có hiệu quả hay không, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Triệu quản gia chỉ Tần Uyển Nôn cùng Giang Hạo phương hướng. Khá lắm, hai người này cùng trực tiếp đích thân lên cũng không có gì khác biệt. Vương Mụ Nghi khuyên hai người lên trên lầu đi, nhưng không có gan. Vẫn là Giang Hạo nhận không được, trực tiếp ngồi chỗ cuối đem người ôm lấy, trực tiếp chạy trên lầu đi. Đám người hầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không rõ hảo hảo nhìn xem tiết mục, là nơi nào cho bọn hắn nhìn ra hỏa tinh tử tới rồi. Phong bà trở về thời điểm, liền thấy một đám người ngồi ở đại sảnh nhìn Tống Nghệ. "Ù, hôm nay náo nhiệt như vậy đâu? Bà tốt. Bà ăn sao? Không ăn lời nói chúng ta làm cho ngươi điểm." Ăn. Đều cái giờ này, có thể không ăn sao? Bà. Cái kia lại đây cùng một chỗ nhìn Tống Nghệ a. Chính là tiểu thư cùng cô ra cùng một chỗ chụp cái kia Tống Nghệ. Hôm nay phát sóng. Thật sự nha. Phong bà hướng trên màn hình nhìn 108 tấc màn hình tivi, vừa lúc ở thả một đám người cùng một chỗ ở trên đảo nấu cơm dã ngoại. Chúng ta tiểu thư cùng cô ra nhan trị có thể quá đỉnh. Các mê ra đổi mặt chụp đều không có khuyết điểm. Dáng người cũng là một đoàn người bên trong đẹp mắt nhất, không mập không ốm, thượng tính vừa vặn. Mọi người đều biết, vì thượng tính đẹp mắt, rất nhiều minh tinh đều sẽ liều mạng ăn uống điều độ, để cho mình trở nên gầy như que tủi. Thượng tính đẹp mắt, hiện thực rất khó nhìn. Mà Giang Hạo cùng Tần Uyển Nôn chính là loại kia vô luận thượng tính vẫn là trong cuộc sống hiện thực, đều rất dễ nhìn. Đại gia cùng một chỗ ống kính, so sánh thì càng rõ ràng. Nhất là loại này cực lớn màn hình, một chút xíu thiếu hụt liền sẽ bại lộ. Như thế xem xét, chúng ta cô gia tiểu thư nhan trị, tuyệt. Làn da trạng thái thật gánh đánh. Trên mạng hắc tử không có đồ vật đen liền giới đen, ta đều nhanh cười chết. Ta cũng thấy được, nói tiểu thư của chúng ta cô gia có phải hay không công ty phải sập tiệm, cho nên đi ra chụp Tống Nghệ kiếm tiền rồi. Bước kế tiếp có phải hay không muốn 123 tiểu hoàng sa thượng kết nối rồi. Ta hung hăng đổi trở về. Thật sự là người có thể kiếm bao nhiêu tiền, quyết định bởi hắn nhận thức. Phong bà bị bọn hắn lôi kéo ngồi xuống nhìn Tống Nghệ, trên tay nhồi vào đủ loại tiểu đồ ăn vặt, chỉ chốc lát sau liền cùng mọi người cùng nhau cười lên rồi. Ha ha ha. Tiết mục này, chụp cũng vẫn được đi. Phong bà rốt cục khen một câu, lúc trước ta còn đang suy nghĩ, một đám người đồ đần một dạng tại chúng ta ở trên đảo chụp gì? Cái này có thể đẹp mắt sao? Bây giờ chế tác được xem xét, còn rất đùa. Đúng vậy a bà, hậu kỳ biên tập cũng đều rất trọng yếu. Chụp xong bọn hắn một biên tập thì càng có ý tứ. Đây còn không phải là chúng ta Giang Hạo cùng Nguyễn Ngôn lợi hại. Ta nhìn cái tiết mục này, liền dựa vào hai người bọn họ chống lên tới rồi. Còn lại mấy cái bên kia, gì đồ chơi? Bọn này minh tinh mỗi ngày diễn kịch diễn không tốt, lục đục với nhau cũng rất lợi hại. Cái kia tưởng Vũ Hi đi sớm một chút rất tốt. Ta lúc đầu cũng không biết, nếu là biết, ta khẳng định cái thứ nhất đá nàng ra ngoài. Thật là người buồn nôn. Bà, bây giờ trả thù cũng được. Ồ, như thế nào làm? Hắc hắc. Bà, chúng ta dạy ngươi. Bọn hắn làm minh tinh, rất chú trọng mặt mũi. Bình thường đều phải kinh doanh tài khoản của mình, còn có siêu thoại. Tưởng Vũ Hi nàng muốn là đương nhiên là không có, liền nàng cái kia ba dưa hai táo fan hâm mộ, chống đỡ lên cái gì? Về sau chính nàng muốn người xung làm fan hâm mộ, cho mình làm cái siêu thoại. Chúng ta một hồi liền đi nàng nơi đó cho nàng dẫm mấy cước. Chương 373, phần ngứa liền có thể giải quyết. Chương 373, phần ngứa liền có thể giải quyết. Mây mưa đột nhiên nghỉ. Giang Hạo bàn tay tại Tần Uyển Nôn phía sau khẽ vuốt, giúp nàng vuốt phẳng mất tiết tấu hô hấp. "Lão bà, ngươi gần nhất giống như rất dễ dàng mệt ra rồi." Giang Hạo nhìn xem Tần Uyển Nôn đã sắp nhịn không được mí mắt. "Nô." Bà nói, "Đây là dùng dược di chứng, chờ đợt trị liệu kết thúc." "Liên tốt. Cái kia bà có hay không nói, chúng ta lúc nào có thể muốn đưa bé?" Mỗi lần cùng Tần Uyển Nôn cách một tầng, đã cảm thấy như thế nào đều không ra sâm. "Hẳn là còn muốn 2 tháng a. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể tuyệt đối đừng không xem ra gì." Bà nói, "Nếu như ngươi nói không, liền cấm chỉ ta cùng ngươi." Bởi vì khoảng thời gian này ta rất dễ dàng thụ thai, cho nên không thể có ngoài ý muốn, nghe hiểu không có. Nghe hiểu. Ta cũng không dám không mang, bằng không thì bà không phải cầm 18 mét đại đao tại chúng ta giữ cửa không để ta tiến. Phốc phốc. Tân Uyển luôn nghe tới hắn lưu hoán ngữ khí, nhịn không được cười. Bà còn có thể chống đỡ được ngươi. Môn vào không được, ngươi sẽ còn bỏ ban công. Hắc hắc. Giang Hạo dúi đầu vào Tân Uyển luôn cái cổ, cười nhẹ, lao bà ngươi như thế nào như thế hiểu ta đây. Coi như ban công đều phòng, ta sẽ trực tiếp từ bên cạnh đánh cái môn, lén lén, không để bà biết. Hai người chui vào chăn xoẹt xoẹt mà cười, đến cuối cùng chăn mền đều chấn động đài truyền hình nhìn thấy không ngừng tiêu thăng, sắp phá tỷ lệ người xem quan sát ghi chép, toàn bộ đài truyền hình người đều tại cuồng hoan hết lên. Bọn hắn đã bao lâu không có làm ra như thế một ngăn nóng này Tống Nghệ rồi. Tổng đạo diễn giám đánh cược, bộ này Tống Nghệ có thể để bọn hắn Hoa Quả Đài lại lập lên độ cao mới. Một lát tan việc, tất cả mọi người chúng ta đến bên cạnh Ngũ Tinh cấp khách sạn tập hợp. Ta mời khách. Ha ha ha. A. Để chân một cái Tống Nghệ, liền có thể để đài truyền hình thu hoạch hơn nước lợi nhuận, đây là tại đảo đi cho Giang Hạo phần kia tiền về sau lợi nhuận, đài truyền hình có thể không cao hứng đi. Đến nỗi có thể để cho sông đi công ty dạy bao nhiêu. Ngạch số dĩ nhiên là so đài truyền hình nhiều hơn nhiều nhiều lắm. Có thể nói Giang Hạo bây giờ cho dù là nằm không làm việc gì, chỉ cần không rút không phiêu không cá cược, đời này liền có thể áo cơm không lo. Mặc dù so với Tần Uyển luôn tới nói là không tính là gì, nhưng tại thanh niên tài tuấn bên trong, Giang Hạo cái kia có thể coi là tuổi trẻ tài cao. Giang hành giải trí, một lần là nổi tiếng. Chờ Giang Hạo bọn hắn trước kia tỉnh lại, trời cũng sắp sụp. Bạo nổ. Đã có người tra được bọn hắn ở biệt thự, điên cuồng fan cùng sáng sớm ngay tại bên ngoài biệt thự đầu ngồi chờ. "Tiểu thư, cô ra." "Không xong, cửa ra vào có rất nhiều fan cuồng, chúng ta khuyên trở lại, bọn hắn không nghe." Tân Uyển luôn nuốt huyệt thái dương, nhẹ nhàng tựa vào sông làm được ngực. "Đem bọn hắn giao cho cảnh sát là được rồi." Nhưng bọn hắn chỉ là tại bên ngoài ngồi chờ, đồng thời không có làm cái gì, cảnh sát tới cũng không làm nên chuyện gì. Tân Uyển luôn xem như trải nghiệm một cái người đỏ thị phi nhiều. lão bà không có việc gì. Bọn hắn không dám có hành động, khẳng định cũng là không muốn xúc phạm pháp luật, để cho chúng ta nắm lấy cơ hội đem bọn hắn đưa vào đi. Bọn hắn nữa thích đợi liền đợi thôi. Thế nhưng là chúng ta nhất cử nhất động, không đều bị bọn hắn nhìn xem sao? Toàn thân khó chịu. Tân Uyển luôn không quen người khác tiêu điểm đặt ở trên người nàng. Chúng ta tưởng vây như vậy cao, bọn hắn không nhìn thấy cái gì. Coi như dùng máy bay không người lái muốn chụp lén, chúng ta nơi này chính là có tín hiệu che đậy, bọn hắn nếu là không muốn máy bay không người lái báo hỏng, liền cứ tới a. Vậy nếu là chúng ta lái xe ra ngoài, bị bọn hắn vây quanh đâu? Giang Hạo cười ha hả điểm nhẹ Tân Uyển luôn cái trán, lão bà, người nói một dựng ngốc 3 năm, ngươi cũng còn không có dựng, như thế nào cũng ngốc như vậy. Nhà ta lại không chỉ là một cái kia mở miệng. Huống chi lục địa không được, máy bay trực thăng tổng không có sao chứ? Tân Uyển luôn vỗ đầu một cái, đúng nha. Nhìn ta này đầu óc. Phong bà từ bên ngoài đi đến, cũng không thể trách Uyển luôn nghĩ không ra, ta cho nàng phối trong dược, có một vị thuốc sẽ tê liệt đầu óc của nàng, suy nghĩ sẽ tương đối đần độn một chút. A, ta nói như thế nào gần nhất công tác có chút phí sức. Bà, thuốc kia có thể không thêm sao? Tiểu tử thối, dược là ngươi nói không thêm liền không thêm sao? Chỉ là một chút xíu tiểu tác dụng phụ. Chờ chữa trị khỏi, ngừng dược, không ra cá biệt tuần lễ liền khôi phục. Sẽ không đem lão bà ngươi làm đốc. Phốc phốc. Chung quanh người hầu nhịn không được, cười ra tiếng. Giang Hạo sờ lên cái mũi, ta đây không phải quan tâm sao? Vậy nếu là ta về sau đều ngốc như vậy, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Ta ghét bỏ ngươi làm gì? Ta liền sợ chính ta quản bất động Tần thị tập đoàn, cũng liền ngươi này thông minh đầu có thể đồng thời xử lý nhiều chuyện như vậy. Nếu là bởi vì dùng dược, đầu làm hỏng, vậy ta thả rằng không cần hài tử. Nói cái gì mê sảng đâu? Đầu óc nhiều lắm là chính là hồ đồ một chút, cũng không thể sinh con so sánh, ta còn có thể tiếp nhận. Tân Uyển luôn nghĩ, nếu như mơ hồ một điểm, có thể đổi lấy hài tử, nàng sẽ không chút do dự tuyển hài tử. Ngốc hay không? Giang Hạo một mặt đau lòng ôm trầm Tân Uyển luôn, còn có giống ngươi ngốc như vậy nữa nhân sao? Vậy ta choáng váng, ngươi sẽ còn thích ta sao? Ưa thích. Đương nhiên ưa thích. Chờ ngươi choáng váng, ta liền đem tất cả tài sản đều chuyển rời đến chính mình danh nghĩa. Cho nên ngươi tốt nhất đừng ngốc. Choáng váng ta liền để ngươi không có gì cả. Ngươi thật là xấu. Ngươi là đại phôi đản. Phong bà không có mắt thấy. Hai người này liền đang trải qua bất quá 5 phút đồng hồ, sau đó liền bắt đầu tú ân ái. Kỳ thật bên ngoài đám người kia, vung cái phấn ngứa bọn hắn liền đợi không được. Còn muốn cái gì máy bay trực thăng xuất hành? Đơn giản lãng phí. Phấn ngứa. Đúng a? Các ngươi chưa có xem trong tiểu thuyết, tiện tay dương lên phần nữa, một đám người liền cào căn bản không dừng được sao? Bà ngươi sẽ làm? Giang Hạo một mặt định nọt. Hừ, chỉ là phần nữa mà thôi. Nám, chỉ cần các ngươi tìm người giúp ta bắt một cái nguyên vật liệu. Phong bà cười đến một mặt giảo hoạt. Cái gì nguyên vật liệu? Núp trong bóng tối bảo tiêu phía sau lưng mắt lạnh, bọn hắn có loại dự cảm bất tường. Giúp ta bắt côn trùng, ta muốn Dương Lạc Tử, đây là chế tác phần nữa mấu chốt. A nha, Dương Lạc Tử a. Cái kia không được nữa chết. Giang Hạo đương nhiên hiểu loại kia sâu gió vi lực. Khi còn bé tại nông thôn sinh hoạt, trên sách loại này Dương Lạc Tử bọn hắn đều là có thể tránh liền tránh, dù sao bị lông của nó mau dính vào, sẽ ngứa cực kỳ lâu. Loại kia bắt tâm cào phổi, lại ngứa vừa đau cảm giác, Giang Hạo nhớ tới liền lông tơ đứng thẳng. Cái gì là Dương Lạc Tử? Tân Uyển luôn không biết. Nàng chưa nghe nói qua Dương Lạc Tử, nhưng nhìn Giang Hạo biểu lộ, vật kia hẳn là còn rất khủng bố. Nó là một loại toàn thân mọc đầy mao, đứng lên ủi ủi tiểu côn trùng. Trên người nó đều là độc tố, không cẩn thận đụng phải, cái kia sảng khoái. Ta khi còn bé nghịch ngợm, liền bị Dương Lạc Tử ngủ đông, đều không giống. Về sau vẫn là hàng xóm A Di chọn Dương Lạc Tử trên người màu lục tuyến, cho ta bôi ở trên tay, ta mới khá. Đời này đều không muốn lại bị ngủ đông. Giang Hạo vẻ mặt đau khổ dáng vẻ, để Tân Uyển muốn biết, hắn đối Dương Lạc Tử thật sự là căm thù đến tận xương tủy. Chương 374, bà, mau tới đây giúp ta diễn cái hí kịch. Chương 374, bà, mau tới đây giúp ta diễn cái hí kịch. Tân Uyển luôn ngược lại là càng nghe con mắt càng sáng. Lấy nàng đối cổ quái kỳ lạ đồ vật yêu quý, Giang Hạo biết, nàng lại yêu thích lên. Lão bà, vật kia cũng không thể làm sủng vật bốn. Lời còn chưa nói hết, Tân Uyển luôn liền chỉ vào trên tay thượng một tấm Dương Lạc Tử hình ảnh. Này côn trùng đáng yêu như thế, xác định có ngươi nói khủng bố như vậy sao? Lão bà, thứ này cũng không thể đi chơi nhi a. Thật sự sẽ đau chết. Ta chính là rất hiếu kỳ, làm thế nào thành phần nữa? Tân Uyển luôn quay người hỏi gió bà, ngươi có thể dạy ta làm sao? Đương nhiên được rồi. Muốn học cái gì ta giáo cái gì. Chờ ngươi tìm người tìm một sọt Dương Lạc Tử, xong ta liền dạy ngươi. Tốt bà, ta lập tức gọi người đi làm. Bảo Tiêu, nghe ta nói cảm ơn ngươi bốn. Lão bà, vậy ngươi hôm nay không đi làm rồi sao? Ai nói ta không đi làm rồi? Ngươi không phải muốn cùng bà học làm phân nữa? Lúc nào nguyên vật liệu chuẩn bị đủ ta về lại nhà nha. Phong bà nhìn Giang Hạo một mặt buồn bực bộ dáng, cười đến không lưu tình chút nào. Ha 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 ha. Tiểu tử này, từng ngày liền nghĩ lao bà đừng lên ban, cùng hắn khắp nơi chơi đúng không? Nói đi, vừa rồi lại muốn mang Nguyễn Ngôn đi chỗ nào? Hắc hắc, ta mới mở một cái sân chơi, muốn mang Nguyễn Ngôn đi qua nhìn một chút. Sân chơi? Ngươi chừng nào thì mở? Không phải, ngươi chừng nào thì chủ hoạch kiến lập, ta như thế nào không biết? Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Hai tháng trước ta liền kế hoạch tạo một cái sân chơi, kế hoạch có một ngày, toàn bộ sân chơi chỉ chúng ta hai người ở bên trong, đem tất cả hạng mục chơi một lần. Phong bà không có mắt thấy, chậc chậc chậc. Lão bà tử ta hay là đi xa một chút, đường phân quá cao, bất lợi thân tâm của ta khỏe mạnh. Bà, ngươi cũng có thể cùng đi nha. Ngươi không phải muốn cùng Nguyễn Luân qua thế giới hai người sao? Ta đi tính toán chuyện gì xảy ra, cho các ngươi làm kỳ đà sao? Tân Nguyễn Luân ở một bên che miệng cười. Giang Hạo tranh thủ thời gian giải thích, không phải, chúng ta có thể dịch ra đi nha. ngươi cùng Hạ lão sư bỏ lỡ nhiều năm như vậy, sân chơi thế nhưng là người trẻ tuổi yêu đương thánh địa. Đi đi đi, chúng ta đều tuổi đã cao, còn chơi cái gì sân chơi? Chúng ta liền dạo chơi công viên, tản bộ sao rất tốt. Bà, ngươi như vậy có thể theo sát một thời thượng người, cái kia công viên trò chơi nhất định phải không thể bỏ qua a. Ngươi nghĩ a, nếu là ngươi tại sân chơi đột nhiên quỳ xuống hướng Hạ lão sư cầu hôn. Phong bà trầm mặc thêm vài phút đồng hồ. Ừm, tiểu tử thối, có chút đạo lý. Ta cùng hắn bỏ lỡ nhiều năm như vậy, cũng không có nhiều thời gian hào kéo. Trước kia đều là hắn chủ động, lần này đổi ta chủ động một lần, dọa một chút hắn. Giang Hạo hăng hái. Bà, chủ ý này hay. Ta vui vẻ làm chuyện này. Ngươi muốn làm gì? Phong bà một mặt phòng bị. Bà, ngươi như thế nào nhìn ta như vậy? Ta đương nhiên là giúp ngươi cầu hôn a. Ta không cần. Chính ta sẽ an bài. Bà, chúng ta thế nhưng là ngươi tiểu bối, nhất định phải giúp ngươi an bài. Loại kia vụn vặt sự tình ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần ra sân thời điểm, cảm tình đầy đủ mà đối với Hạ lão sư nói, lão hạ, ta yêu ngươi, chúng ta kết hôn à. Tiểu tử thối. Phong bà thẹn quá hóa giận, nhảy tới một bàn tay đập vào hắn trên nót, dám trêu chọc ngươi bà. Không muốn lăn lộn. Ta này chỗ nào là trêu chọc, ta là rất chân thành. Ai u bà ngươi đừng đánh. Ngươi cẩn thận chuẩn eo của mình. Cuối cùng, Phong bà vẫn là đáp ứng Giang Hạo chủ ý ngu ngốc, theo nàng nói, dù sao cũng không có nhiều thời gian hảo tiêu xài, sống lâu một ngày đều là dãy. Nên điên phê thời điểm liền muốn điên phê. Tần Uyển luôn hôm nay còn có việc, trước hết đi làm. Phong bà đâu bị Hạ Quốc Phong tiếp đi học. Liên Giang Hạo là trong nhà lớn nhất người rảnh rỗi, liền phụ trách cái này kế hoạch chủ tính chung áp dụng công tác. Trong nhà liền giao cho ngươi. Khổ cực. Tần Uyển luôn thân hắn một ngụm, liền đi ra ngoài đi làm. Cố lên. Thời gian một ngày hoàn thành sân bãi bố trí. Giang Hạo con mắt lóe sáng loẹt loẹt, xem xét chính là có kế hoạch. Lái xe đến sân chơi thời điểm, đã có đoàn đội đang chờ hắn. Giang thiếu sớm. Sớm, các ngươi khổ cực. Nha, sân bãi đều dựng một nửa đi. Cái kia nhất định. Giang thiếu bàn giao nhiệm vụ. Chúng ta nhất định phải viên mãn hiệu suất cao hoàn thành. Ừm. Không tệ, tiếp tục cố gắng. Giang Hạo vòng quanh sân bãi chuyển vài vòng, kiểm tra còn có hay không nơi nào cần cải tiến địa phương. Hoa tươi, nay phong tới ban đêm, có thể hay không ngủ rũ nha. Giang thiếu yên tâm. Dưới đáy này đều là cắm hoa bùn, thả mấy ngày đều vô sự. Cái này đèn, tục khí một chút ta. Giống mấy mau một chỗ đèn đường. Đổi, lập tức đổi. Ngay lúc này, Phong bà mang theo Hạ Quốc Phong cũng tới đến sân chơi. Tiểu tử thối, làm tốt không có. Này đều bố trí mấy ngày rồi. Như thế nào còn tại bố trí? Ban đêm kịp sao? Bà, Hạ lão sư, các ngươi tới rồi. Giang Hạo chạy chậm hai bước tiến lên đón, liền sau cùng kết thúc công việc công tác, nhanh kết thúc. Ừm. Ngược lại là ra dáng. Ban đêm ngươi hướng Nguyễn Nôn Nha đầu cầu hôn, nàng khẳng định rất kinh hỉ. Cũng coi như tiểu tử ngươi có lòng. Hắc. Còn muốn đa tạ bà cùng Hạ lão sư phối hợp. Chuyện nhỏ. Không phải liền là diễn kịch đi. Đến nỗi lão hạ, hắn chính là cái đạo cụ. Hạ Quốc Phong ở một bên cười ngây ngô đạo cụ liền nói cô, chỉ cần tiểu phong cao hứng, để hắn nhảy lão niên nhảy disco đều có thể. Tâm niệm niệm trông mong lâu như vậy trong lòng người mất mà được lại, Hạ Quốc Phong mỗi ngày chính là cười ngây ngô. Hóa ra, đây là Giang Hạo cùng Phong bà bọn hắn sớm thương lượng xong, buổi sáng một màn kia là diễn cho Tần Uyển Nôn nhìn. Giang Hạo đối với không thể cho Tần Uyển Nôn một cái hoàn chỉnh hôn lễ một mực cảm thấy ấy nấy, hắn cũng không muốn về sau chờ hài tử hỏi tới, ba mụ mụ, hôn lễ của các ngươi rằng gì, chính mình một câu đều đáp không được. Cho nên hắn chuẩn bị thật lâu, thậm chí kéo lên Phong bà bọn hắn, dự định buổi tối hôm nay, ngay ở chỗ này, hướng Tần Uyển Nôn cầu hôn. Mà lúc này Tần Uyển Nôn không biết, hôm nay nhiều như vậy công tác kỳ thật đều là Giang Hạo vì muốn ngăn chặn nàng, không bị nàng sớm phát hiện kế hoạch mà an bài. Buổi trưa, Tần Uyển luôn phát tới tin tức. Lão công, ngươi nơi đó giải quyết được sao? Nếu không ta trốn việc đến buổi ngươi. Giang Hạo tranh thủ thời gian hồi phục, không cần. Sân bãi đều bố trí tốt. Nhanh như vậy sao? Có thể hay không quá đơn giản rồi. Cho tới chưa liền làm xong, có thể phức tạp đi nơi nào? Ta tìm đoàn đội làm cho. Ngươi phải tin tưởng bọn hắn chuyên nghiệp. Nha. Vậy ngươi ăn sao? Ta để cho người ta cho ngươi tiễn đưa cơm trưa đi qua. Không cần. Lão bà ta đều ăn rồi. Buổi trưa hôm nay ăn tôm hùm lớn, bào ngư hải sâm. Giang Hạo trong miệng ngậm bánh mì, trên tay nhanh chóng đánh chữ. Ăn tốt như vậy, ta làm sao lại không tin đâu? Chúng ta video một cái. Giang Hạo nhai bánh mì động tác ngừng, tranh thủ thời gian chào hỏi Phong bà. Bà, mau tới đây giúp ta diễn cái hí kịch. Phong bà lập tức ăn ý đi đến Giang Hạo bên người, níu lấy lô thai hắn. Ta chuẩn bị kỹ càng, ngươi mở video a. Chương 375, cầu hôn. Chương 375, cầu hôn. Uy, lão bà. A T. Bà ngươi đừng nắm chặt. Ta cho ta lão bà đánh cái video liền đi làm việc. Ngươi mới vừa rồi là không phải ăn vụng ta tôm hùm lớn. Ta là điểm cho ta chính mình ăn. Ta không có. Ngươi nói mỏ. Ta vừa rồi đều nghe thấy được, ngươi cùng Nguyễn luôn nói, ngươi ăn ta tôm hùm lớn. Tân Nguyễn luôn đã ngớ ngẩn, không nghĩ tới vừa mở video chính là như thế kình bạo hình ảnh. Cái kia. Sư phó. Ta lại cho ngươi điểm một cái, muốn tôm gai vẫn là bộ tợn. Đây không phải là. Chính là tôm hùm chua cay. Hắn vụng trộm đem cuối cùng một cái ăn hết. Được rồi. Xem ở Nguyễn luôn trên mặt mũi, tha ngươi. Phong bà buông lòng tay ra. Sư phó, ngươi cũng tại công viên trò chơi rồi sao? Đúng a. Ta không yên lòng Giang Hạo, cho nên sớm tới đây ghé thăm. A, vậy thì có cái gì chuyện ngươi gọi Giang Hạo làm, chính mình cũng đừng làm. Ngươi liền có thể nhiệt tình sai xử hắn. Được, không có vấn đề. Giang Hạo kìm nén miệng, các ngươi liền sẽ liên hợp lại khi dễ ta. này kêu cái gì khi dễ, đây là yêu ngươi, ha ha ha. Tân Uyển luôn cùng Phong bà đều cười. Giang Hạo bất đắc dĩ, ta thế nào cảm giác chính mình thành các ngươi liên lạc tình cảm công cụ. Được, ta phải làm việc mà đi, bằng không thì liền thành hai người các ngươi ở giữa bóng đèn. Giang Hạo điện thoại cũng không cần, trực tiếp ném cho Phong bà, sau đó chính mình lại xoay người đi bận rộn. Vì có thể ở buổi tối hiện ra hoàn mỹ nhất hiệu quả, mỗi một chỗ chi tiết đều phải rèn luyện đúng chỗ. Máy bay không người lái bên kia không có vấn đề a, nên làm thủ tục đều làm cho ta toàn bộ. Đừng đến lúc đó cùng video ngắn bình đại thượng cái kia đen đuổi tựa như, vừa bay đi lên, liền ào 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 rất một chỗ. Các ngươi muốn như vậy, ta liền ào 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 để các ngươi đầu người rơi xuống đất. Giang thiếu, chúng ta là chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Khí cầu bên trong đèn, bảo đảm mỗi cái đều sẽ sáng, mỗi cái đều có thể bay. Vâng. Các ngươi huấn luyện con chó kia, nhất định phải ăn no ăn được, không nên chúng tràn vào hiếm. Đến lúc đó một chỗ bay lượn. Sẽ không sẽ không. Giang thiếu, cậu cậu là lao diễn viên, tuyệt đối nghiêm cẩn tuyệt đối chuyên nghiệp. Phong bà không có mắt thấy, đối Hạ Quốc Phong nhà rảnh. Đứa nhỏ này, cùng vẹn tựa như, đều lặp lại bao nhiêu lần rồi. Hắn khẩn trương, thông cảm một chút. Thật sự là chưa thấy qua sự kiện lớn. Ngươi nhìn ngươi khi đó cầu hôn với ta, liền một điểm không khẩn trương. Phong bà nhìn lại, lão Hạ, chân của ngươi như thế nào lại run? Không, không có việc gì. Lớn tuổi, gió thổi qua liền có chút run. Ngươi thân thể này không được nha. Quay đầu ta cho ngươi xem một chút, phối ăn lót dạ dược cái gì? Không, không cần. Khách khí cái gì? Đảo mắt, liền đến Tần Uyển Ngôn giờ tan sở. Nàng gắng sức đuổi theo, rốt cục tại hạ ban trước đem chuyện đều làm xong. Lão công, ta bây giờ vừa tan tầm, đang tại hướng công viên trò chơi đuổi. Chờ ta đến, có thể hơi trễ. Lão bà ngươi từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Người Hạ lão sư, bây giờ còn chưa tan tầm đâu. Hắn chạy tới so người trễ hơn. A, thật sự a. Tân Uyển Ngôn vốn là sốt ruột động tác dừng một chút, nhẹ nhàng thở ra, hôm nay chuyện quá nhiều, sẽ trở ngại chút thời gian. Thật thật xin lỗi a, một mình ngươi bận bịu cả ngày. Này có cái gì? Bà là sư phụ của ngươi, chính là sư phụ của ta. Ta bận rộn không phải hẳn là đi. Ừm, các ngươi ăn cơm tối chưa? Muốn hay không ta đi ngang qua phòng ăn, đóng gói một chút ăn quá khứ. Không cần không cần, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta? Tân Uyển luôn nghi hoặc. Ngại, ta cùng đoàn đội. Giang Hạo kém chút nói lộ ra miệng. A, vậy được. Chờ ta a. Yêu ngươi. Cùng Tân Uyển luôn cúp điện thoại, Giang Hạo mới ý bảo đại gia có thể nói chuyện bình thường. Ai u mẹ a, một khắc cuối cùng, có thể ngàn vạn không thể lộ tẩy. Tân Uyển luôn đến sân chơi thời điểm, sân chơi chỉ lưu lại mấy ngọn đèn đường. Nếu như không phải nàng xác định Giang Hạo ở bên trong, đều sẽ coi là đi nhầm địa phương. Làm thần bí như vậy, đến lúc đó có thể hay không đem Hạ lão sư dọa đi. Tân Uyển luôn cho Giang Hạo đánh video, nhưng mà hắn từ chối không tiếp. Một giây sau, một định vị liền phát lại đây. "Lão bà, đi theo hướng dẫn đi." Tân Uyển luôn coi là chính là một cái bình thường hướng dẫn, không nghĩ tới đi vào, vậy mà là một cái phim hoạt hình địa đồ, liền mũi tên đều là cụ thể, rất đáng yêu. Không nghĩ tới hắn làm còn rất chi tiết, thậm chí chuyên môn thiết kế cái phần mềm nhỏ. Tân Uyển luôn cá nhân còn rất thích, tính toán đợi Phong bà hướng Hạ lão sư cầu hôn kết thúc sau, hỏi Giang Hạo muốn hạ phần mềm nhỏ lập trình. "Là hướng nơi này đi sao?" Phía trước tựa như là con sông, đen như mực. Tân Uyển luôn chưa từng tới nơi này, nhưng mà hướng dẫn bên trên xác thực tiêu chú muốn từ nơi này đi qua, nàng nghĩ đến đi qua đó xem có đường hay không. Vừa đạp lên tấm ván gỗ lát thành tiểu lộ, bốn phía đèn liền nháy mắt phát sáng lên, một đám đom đóm tứ tán ra, quanh quẩn ở trên mặt nước. Một chiếc hoa lệ công chúa thuyền chậm rãi hướng phía Tân Uyển luôn phương hướng bay tới, mà Giang Hạo, ngay tại đầu thuyền, người mặc một thân màu trắng Âu phục, tóc cũng làm tạo hình, phong độ nhẹ nhàng, tựa như là từ truyện cổ tích bên trong đi ra tới vương tử. Đây là Tân Uyển luôn một mặt một bước. Lão bà, Giang Hạo móc ra một chùm nâng hoa, quỳ một chân xuống đất, "Lão bà, vô cùng xin lỗi, đã trễ thế này, mới bổ sung đây hết thảy. Mặc dù ngươi một mực nói không cần, nhưng mà ta cảm thấy, những nữ nhân khác có, lão bà của ta cũng nhất định phải có. Lão bà, mời ngươi gả cho ta." Theo Giang Hạo hô lên đằng sau mấy câu, sau lưng pháo hoa nở rộ, tại không trung sắp xếp. "Tân Uyển Nôn, mời ngươi tái gia cho ta một lần, được không?" Tân Uyển Nôn mũi chua chua, nước mắt ngăn không được mà trượt xuống. Lúc này, nàng còn có cái gì không rõ. "Hai tử, nhanh đáp ứng hắn nha." Phong bà tại sau lưng xuất hiện. "Sư phó, ngươi cùng hắn cùng một chỗ gạt ta. Hắc hắc, là đứa bé kia cầu của ta. Hắn đối ngươi thật là dụng tâm. Mau đi đi hải tử." Tân Uyển luôn gật gật đầu, tại Phong bà cùng Giang Hạo nâng đỡ, đạp lên thuyền nhỏ. "Lão bà, có thể gả cho ta sao?" Tân Uyển luôn loạn xạ gật đầu. "Nguyện ý." "Đương nhiên nguyện ý." Giang Hạo đem giới chỉ cho nàng mặc lên, đứng dậy, lau sạch nhẹ nhẹ rớt trên mặt nàng nước mắt, ôm hôn cùng một chỗ. Không trung bay lên mấy vạn con máy bay không người lái, chắp vá ra hai người ôm hôn hình ảnh. Toàn bộ sân chơi ánh đèn sáng lên, đu quay ngựa âm nhạc ở trong trời đêm quen quần, hết thảy đều mỹ hảo giống như là chuyện cổ tích. Ngay lúc này, Hạ Quốc Phong đột nhiên đối Phong bà một chân quỳ xuống, từ trong túi xuất ra một cái hộp trang sức. "Tiểu Phong, mời ngươi gả cho ta được không? Mặc dù ta cho không được ngươi lớn như vậy lãng mạn, nhưng ta là thật tâm muốn cùng ngươi sống hết đời. Ta dùng hơn nửa cuộc đời tới chờ ngươi, ta muốn đem ta còn sót lại sinh mệnh, tất cả đều hiến cho ngươi." Ba 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 ba. Trung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. "Gả cho hắn, gả cho hắn." Tân Uyển luôn dẫn đầu ồn ào, rất nhanh bốn phía đều vang lên gả cho hắn. Chương 376, gì? Như thế một chén rượu muốn 9.998. Nông thế nào không đi cấp rồi? Chương 376, gì? Như thế một chén rượu muốn 9.998. Nông thế nào không đi cấp rồi? Phong bà một mặt kinh ngạc mà nhìn xem quỳ một chân trên đất Hạ Quốc Phong, phản ứng đầu tiên là đem hắn kéo lên. Ai nha, ngươi làm cái gì nha? Hôm nay thế nhưng là Giang Hạo Hứa Nguyện luôn cầu hôn, ngươi như thế nào cũng phạm mao bệnh rồi. Tiểu Phong, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy ngày, cho nên Giang Hạo hỏi ta muốn hay không cùng một chỗ cầu hôn thời điểm, ta không chút do dự liền đáp ứng. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta cọ bọn hắn nhiệt độ cho ngươi cầu hôn a? Nói gì vậy? Ngươi này chết lao đầu tử, mau dậy đi. Vậy ngươi đã đồng ý sao? Đáp ứng đáp ứng. Mau dậy đi. Hắc hắc. Hạ Quốc Phong nắm qua Phong bà tay, liền đem giới chỉ hướng trên tay nàng bộ, thật xinh đẹp. Còn phí tiền này mua nhẫn kim cương làm cái gì? Ta thích hoàng kim, bảo đảm giá trị tiền gửi. Vậy chúng ta bây giờ lập tức lại đi mua cái hoàng kim. Hạ Quốc Phong nói, liền muốn kéo nàng đi. Ta nói một chút, ngươi còn làm thật rồi. Mọi người đều xem chúng ta cười đâu. Phong bà hiếm thấy lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Hắc hắc hắc, bọn hắn cũng là cao hứng đi. Cầu hôn nghi thức kết thúc sau, Giang Hạo mang theo Tần Uyển Ôn, Phong bà cùng Hạ Quốc Phong đi tới trước đó bố trí tốt lộ thiên phòng ăn cơm. Xa xa, liền có thể nhìn thấy phòng ăn bốn phía phiêu đầy khí cầu, lóe lên, hàng rào làm thành một vòng, hương hoa bốn phía. Hai cái bàn vuông đều chiếm một phương, trên bàn bày biện mùi thơm hoa cỏ ngọn nến cùng bó hoa, bầu không khí trực tiếp kéo căng. Trên đồng cỏ còn vung cánh hoa hồng, từng bước thơm ngát. Hoa. Sự bố trí này thật xinh đẹp. Đại lao Thô Hạ Quốc Phong cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Lúc này, chúng ta cũng coi là dính Uyển Ôn bọn Hàn Quang. Phong bà cười ha hả nói, "Bà, ngươi lại nói phản. Là chúng ta dính các ngươi ánh sáng. Nếu không có bà hỗ trợ của ngươi, ta chỗ nào lừa qua lão bà ta?" Thành công chế tạo kinh hỉ nha. Ta thật sự hù đến. Tân Uyển luôn đến bây giờ đều trắng mặt, không phải bà hướng Hạ lão sư cầu hôn sao? Kết quả nhân vật chính vậy mà là chính ta. Các ngươi nói dọa người không dọa người. Có kinh tài có tin mừng đi. Ngươi cũng không biết, lão công ngươi hôm nay lại nhảy một ngày. Chúng ta đều sợ hắn thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Phong bà lộ tẩy. Ai nha bà. Ta mặc đẹp trai như vậy, ngươi nói thế nào mất mặt như vậy chuyện. Giang Hạo muốn khóc. Đều là người một nhà, ai còn không biết ai. Vừa rồi ai xuống thuyền thời điểm đều nhanh cùng tay cùng chân rồi. Tiểu Dạng, thật không có thấy qua việc đời. Vâng vâng vâng. Nơi đó có bà Hạ lão sư tới thành thủ cổn trọng đâu. Tiểu tử thối, trêu chọc ngươi bà. Ta nhìn, hai chúng ta bàn có thể đồng thời một khối ăn cơm đi. Tần Uyển luôn cảm thấy cái bàn cách có chút xa, bất lợi cho hai bên giao lưu. Phong bà hiếm thấy đối Tần Uyển luôn trợn mắt. Hôm nay thế nhưng là cầu hôn uy, đương nhiên là muốn hai người ăn ánh đến bữa tối. Ta còn cảm thấy, chúng ta ở giữa tốt nhất làm cái đó nữa. Giang Hạo đối Phong bà giơ ngón tay cái. Bà nói có đạo lý, là ta cân nhắc không chu toàn. Giang Hạo đối chỗ tối nhân viên công tác, tới cá nhân, ở giữa cản cái bình phong. Nói xong không bao lâu, liền có mấy người nhấc lên một cái to lớn bình phong, động tác nhanh nhẹn mà bày ra hảo về sau liền chân chu mà rút. Tốt. Giang Hạo lôi kéo Tần Uyển luôn đi hướng bình phong một bên khác, đối Phong bà bọn hắn vất tay, chúng ta muốn ăn ánh đến bữa tối đi. Bà, các ngươi cũng hảo hưởng dụng a. Tốt. Vừa vặn ta cũng thể nghiệp dưới, các ngươi người trẻ tuổi thích ăn ánh đến bữa tối có gì ăn ngon. Đi thôi lão hạ. Hạ Quốc Phong cười ha hả đi theo Phong bà sau lưng ngồi xuống. Giang Hạo trước mang theo Tần Uyển luôn ngồi xuống, sau đó lại sửa sang lại quần áo, ngồi ở đối diện nàng. Rất nhanh liền có phục vụ viên tiến lên đây. Giang thiếu, Tần tiểu thư, xin hỏi các ngươi muốn uống cái gì? Rượu đỏ vẫn là chẳng bình. Tần Uyển luôn chọn rượu đỏ. Vậy ta liền muốn chẳng bình a. Giang Hạo tiện tay chỉ chẳng bình. Tốt. Phục vụ viên vô cùng chuyên nghiệp giới thiệu rượu năm, tính chất, lại mười phần rườm rà tiến hành một bộ quá trình về sau, cuối cùng nâng cốc rót vào hai người cái chén. Hai vị thỉnh chậm dùng, như có gì cần, tùy thời có thể gọi chúng ta. Tốt. Giang Hạo gật đầu, ý bảo bọn hắn lui ra. Chờ bọn hắn đi rồi, Giang Hạo xoáy bất quá một giây, túi đầu đối Tần Uyển luôn nhà rảnh. Nhìn vừa rồi lại là lắc cái chén lại là sát cái bình, một trận thao tác mãnh liệt như hổ, còn không bằng ta trực tiếp đổ trong chén uống sảng khoái. Tân Uyển muốn cười, ừm, ta cũng cảm thấy. Vừa rồi trực tiếp nâng cốc cho chúng ta lưu lại, chính chúng ta muốn uống bao nhiêu liền tốt. Còn lấy đi làm cái gì? Lần lượt thêm, lộ ra rượu đặc biệt quý sao? Ngươi đoán, Phong bà một lát có thể hay không trực tiếp nhà rảnh? Ta cảm thấy, khẳng định sẽ. Vừa dứt lời, bình phong một bên khác quả nhiên vang lên Phong bà không lưu tình chút nào nhà rảnh. Gì? Như thế một chén rượu muốn 9998. Nông thế nào không đi có rồi. Phong bà tức giận đến tiếng địa phương đều báo tố đi ra. Hạ Quốc Phong ở một bên chậm rãi khuyên, "Tiểu Phong, hiếm thấy đi. Loại này thời hạn rượu, cái giá tiền này sao rất bình thường đi. Bình thường cái cọp lông, là chính mình nhưỡng rượu không dễ uống vẫn là dương quỷ tử đồ vật đặc biệt hương. Lấy đi." Phục vụ viên ở một bên một mặt lúng túng, "Bà, cái này rượu, Giang thiếu cũng đã giao qua." "Giao qua? Muốn tây khoái chăng? Chúng ta còn không có uống, lùi cho ta rớt." Giang Hạo nâng chán, không bao lâu, nhân viên phục vụ liền vẻ mặt đau khổ chạy tới. "Giang thiếu, rượu này không có việc gì, ngươi liền nói lui, cho lão thái thái thượng chén trà là được." "Vâng." Phục vụ viên đi rồi, Giang Hạo khẽ thở dài. "Ai, thất sách, ta ngay từ đầu liền nên cho bà trước trà là được." Tân Uyển luôn khẽ môi hơi câu, cũng là một loại thể nghiệm đi. "Tới, chờ ở." Hai người chạm cốc, nhấp một hớp nhỏ đồ ăn lục tục ngo ngoe đi lên. "Ta biết ngươi lén lút tại chuẩn bị cái gì, chính là không nghĩ tới, ngươi xây một cái sân chơi." Tân Uyển luôn sờ lấy chạy đến nàng dưới chân tiểu bạch cầu. "Ta muốn đem cái này sân chơi đưa cho chúng ta không ra đời hải tử." Giang Hạo nhúng tay, nắm chặt Tân Uyển luôn. "Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Ngươi chỗ nào tới hải tử?" "Ai nha, có Phong bà tại, ta còn sầu không có hải tử. Về sau ta liền sinh cái 10 cái 8 cái. suy nghĩ gì thời điểm tới sân chơi liền lúc nào tới. Tần Uyển luôn nghĩ hắn liếc mắt một cái, còn 10 cái 8 cái. Chính ngươi đi xin a. Ai nha lão bà không có ngươi, ta như thế nào ngày thường đi ra đi, tìm cuộc sống khác đi. 10 cái 8 cái, coi ta là heo a. Vậy thì ít một chút, 5 cái. Ta khuyên ngươi bây giờ tìm hảo lốp xe dự phòng. 2 cái. Không thể lại nhiều. Tốt. 2 cái liền 2 cái. Giang Hạo sợ nàng hối hận. Ta hoài nghi, ta là rơi xuống ngươi bộ. Nơi đó có. Ta không phải hảo hảo mà thương lượng sao? Giang Hạo mở to vô tội mắt to. Không đúng. Ngươi chờ ta suy nghĩ lại một chút. Ai nha đừng nghĩ. Mau ăn. Lão bà, này đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Chương 377, đu quay. Chương 377, đu quay 4. Đêm hôm khuya khoắt, tới ngồi cái gì đu quay. Cao như vậy, có chút dò người. Phong bà có chút nửa đường bỏ cuộc. Tiểu Phong, không cần sợ, ta ở đây. Hạ Quốc Phong một cái từ phía sau nắm ở nàng. Bà, ngươi có phải hay không sợ độ cao a? Không cần sợ. Ngồi cái hộp nhỏ này bên trong, rất an toàn. Giang Hạo sớm cho Phong bà làm mẫu, lôi kéo Tần Uyển luôn lên một cái ghế lô. Bà, nghe nói cùng người yêu cùng một chỗ ngồi đu quay, liền có thể cả một đời cùng một chỗ nha. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn đối ngoài cửa sổ hai người phất phất tay, đu quay liền từ từ đi lên. Tiểu Phong, đến phiên chúng ta. Hạ Quốc Phong dắt Phong bà tay, Tiểu Phong, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ngồi lên đu quay, cả một đời ở một chỗ sao? Phong bà nhếch miệng, đều là dỗ Tiểu Hải chơi. Hạ Quốc Phong cười, chỉ cần chúng ta tin tưởng, nó chính là thật sự. Phong bà nghe hắn liếc mắt một cái, quay đầu lôi kéo hắn hướng đu quay ngồi. Được rồi, coi như cùng ngươi chơi a. Bao lớn người, còn tin cái này? Hạ Quốc Phong trên mặt hạnh phúc, là cản cũng đỡ không nổi. Nhân sinh chuyện hạnh phúc nhất, đại khái liền không gì bằng, nàng như đứa trẻ con mà sủng hắn a. Giang Hạo cùng Tần Uyển Nôn ở nơi đó vụng trộm nhìn phía dưới giám sát, nhìn thấy hai người ngọt ngào tương tác, nhìn nhau cười một tiếng. Sư phó cũng coi là khổ tận cam lai. Đúng vậy à, có thể tại tuổi già, cùng người yêu trùng vùng, mà hai người vừa vặn đều là độc thân. Hạ lão sư cũng không dễ dàng, có thể kiên trì nhiều năm như vậy không kết hôn, biết rõ sư phó tỷ lệ lớn về không được, vẫn như cũng lựa chọn một người sinh sống hơn nửa đời người. Dạng này cảm tình, thật là khiến người háo hức. Có bao nhiêu thiếu nữ, đợi cả một đời, chờ đến chính là lão công khác có niềm vui mới. Lão bà, ta cũng không phải dạng này người. Giang Hạo liền kém chỉ thiên phát hệ, ta đối lão bà tâm đó là thiên địa chứng giám. Vậy nếu như có một ngày chúng ta bởi vì bất khả kháng nhân tố tách ra, ngươi sẽ xa xa khó vậy mà chờ ta sao? Tân Uyển luôn nhìn thẳng Giang Hạo con mắt. Sẽ không. Giang Hạo không chút do dự. Này. Tân Uyển luôn trong mắt xẹt qua một vẻ thụ thương. Ta mới sẽ không đần độn mà chờ. Nếu như ngươi là mất trí nhớ, ta liền mỗi ngày chạy trước mặt ngươi soát tồn tại cảm. Nếu như ngươi là bị người cướp đi, ta liền đem cướp ngươi người đều cắt đi chặt. Nếu như ngươi không còn, vậy ta khẳng định đi theo ngươi đi. Tân Uyển luôn nước mắt từ hốc mắt trượt xuống, tại mặt bàn tóe lên một đóa lại một đóa tiểu bọt nước. Đồ ngốc, ngươi ngốc hay không? Này có cái gì ngốc? Giang Hạo vẻ mặt thành thật nhìn xem Tân Uyển luôn, ta không phải buồn nôn, nhân sinh của ta, tại không có trước ngươi, là sám trắng, nắm giữ ngươi về sau, cuộc sống của ta mới trở nên muôn màu muôn vẻ. Làm sao có thể? Ta như vậy vô vị. Ngươi nhìn, những nữ sinh khác đều sẽ dạo phố, đối đủ loại đồ trang sức quần áo thuộc như lòng bàn tay, ta cái gì cũng không biết, chỉ biết công tác. Giang Hạo cười, ngươi nói ta ngốc, ngươi mới ngốc. Đối đồ trang sức quần áo thuộc như lòng bàn tay, vậy thì thế nào đâu? Ta lại không mặc nữ nhân quần áo, không mang nữ nhân đồ trang sức. Ngươi có biết hay không, mỗi lần ngươi tại công tác thời điểm, cả người đều giống như đang phát sáng. A. Tần Uyển luôn lắc đầu, ta không biết. Ngươi không biết có bao nhiêu người ao ước ngươi là lao bà ta. Tần Uyển luôn lắc đầu, nàng chưa bao giờ chú ý những thứ này. Vậy là ngươi không phải là không có chú ý qua chúng ta Tống Nghệ phát sóng sau, đại gia đối với chúng ta đánh giá. Tần Uyển luôn vẫn lắc đầu. Ta một ngày đều tại công tác, không có nhìn điện thoại tin tức. Ê. Giang Hạo lấy điện thoại di động ra, tùy tiện mở ra một đề tài, ngươi nhìn, tại Tống Nghệ nhãn hiệu dưới, tùy tiện một đề tài chính là về chúng ta hai. Tần Uyển luôn cầm qua điện thoại, từng tờ lật xem. Hoa. Giang thiếu cùng Tần tiểu thư thật sự là trai tài gái sắc, quá xứng. Hướng bên nào bái mới có thể lấy đến giống Tần đại tiểu thư dạng này, nhuyễn manh đáng yêu lại biết kiếm tiền lão bà. Hoa, Tần đại tiểu thư đơn giản chính là ta muốn trở thành bộ dáng. Có tiền có nhan còn có tố dưỡng, đây cũng quá hoàn mỹ rồi a. Thỉnh nói cho ta một điểm Tần đại tiểu thư khuyết điểm. Khuyết điểm chính là không có tìm ta làm lão công. Hừ. Tần Uyển luôn biết bọn hắn là đang nói đùa, đều bị bọn hắn chọc cười. Đúng hay không? Biết mọi người đều gọi ngươi là gì sao? Quốc dân con dâu. A. Tần Uyển luôn mở ra môi đỏ, một mặt ngốc manh dáng vẻ. Giang Hạo nhịn không được sờ lên đầu của nàng. Ngươi bây giờ, nhưng so với ta được hoan nghênh nhiều. Ai, thật không công bằng, rõ ràng tại tiết mục bên trong là ta làm tương đối nhiều. Hừ hừ, ai bảo ta có người qua đường duyên đâu. Mọi người đều thích ta. Vâng vâng vâng. Lão bà đáng yêu nhất. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ban đêm ánh đèn lấm ta lấm tấm, tại chỗ cao nhìn xem đặc biệt mê người. Giang Hạo nhúng tay kéo Tần Uyển luôn eo, túi đầu tại cần cổ của nàng nhẹ người. Đừng. Thật ngứa. Ha ha. Tần Uyển luôn rụt cổ một cái, lùi ra sau. Kết quả liền bị Giang Hạo giam cầm ở nơi hẻo lánh. Giang Hạo nhìn xem dưới thân cười đến gương mặt đỏ bừng Tần Uyển Nôn, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Tại tiếp xúc một sát na, đu quay vừa vặn xoay tròn đến điểm cao nhất. Trong bao xương bầu không khí đang nồng muốn. Một hôn tất, hai người cảm xúc đều có chút kích động, tiếng thở hào hển tại đêm tối trong phòng khách phá lệ rõ ràng. Lão bà, một lát xuống sau, chúng ta về nhà a. Nếu không, cửa sổ mở ra, ngươi trước hóng hóng gió. Không được. một lát đem ta yêu đương nao thổi lạnh nhưng làm sao bây giờ? Thần kinh rồi. Ha ha ha. Tân Uyển luôn cổ lại bị hắn công kích, dãy rủa kịch liệt thân thể đem phòng khách đều mang rung động đứng lên. Lão bà, đừng động đừng động. Cẩn thận một lát chúng ta từ phía trên rơi xuống. Như thế nào? Ngươi chơi trò chơi công trình như thế ra dọn sao? Đây không phải là chúng ta là dựa theo xe chấn tiêu chuẩn tới thiết kế lắp đặt. Nhưng ta đây cũng quá cao, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đúng không? Người nào để ngươi náo của ta? Tân Uyển luôn tại Giang Hạo nâng đỡ, đứng dậy đu quay chậm rãi hạ xuống. Hai người bọn họ từ đu quay xuống, không bao lâu, Phong bà cùng Hạ Quốc Phong cũng theo sát lấy xuống. Bà, mặt của ngươi như thế nào như thế bỏng? Ở phía trên xảy ra chuyện gì chuyện thú vị? Giang Hạo không biết xấu hổ mà tiến lên trêu chọc. Tiểu tử thối, khám phá không nói toạc, vẫn là hảo bằng hữu. Hắc hắc. Tiểu Giang A, hôm nay các ngươi bà liền không trở về nhà. Hạ Quốc Phong mở miệng. Ồ. Giang Hạo cười xấu xa, là ở Hạ lão sư nhà ngươi sao? Ừm, đúng vậy. Các ngươi bà nói, ta nơi đó địa phương nhỏ, tương đối ấm áp, hôm nay muốn cùng ta tâm sự. Ok, đã hiểu. Đáp lên mặt bị Tuần nói chuyện tiếng. Ngươi tiểu tử thối này, ta lần này không phải đánh chết ngươi. Phong bà cởi giày, đuổi theo Giang Hạo sau lưng chạy. A bà, ta nói sai cái gì rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi là che kín chăn mền không nói chuyện tiếng? Ai u? Gì? Không đắp chăn làm vận động. A T. Tân Uyển luôn bất đắc dĩ lắc đầu đối với Giang Hạo nhất định phải tìm đánh hành vi, năng lực bất tòng tâm, chương 378, có nước bọn. Vậy ta lại giúp ngươi liếm sạch sẽ. Chương 378, có nước bọn. Vậy ta lại giúp ngươi liếm sạch sẽ. Bà, nếu là Hạ lão sư khi dễ ngươi, ngươi liền cho chúng ta gọi điện thoại. Chúng ta tới ngay tiếp ngươi. Giang Hạo ngồi tại Tân Uyển luôn trên xe, đối Hạ Quốc Phong trên xe Phong bà hô. Làm cho Hạ Quốc Phong lão hảo nhân này cũng nhịn không được gấp. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ha 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 ha. Đến ngã ba đường, hai chiếc xe lấp lóe đèn, lên tiếng chào, riêng phần mình về nhà. Giang Hạo gặp Tần Uyển luôn còn nhìn xem trên tay giới chỉ cười ngây ngô, không khỏi cười. Vui vẻ như vậy. Hừ hừ. Đương nhiên vui vẻ. Có người hướng ta cầu hôn đâu. Tần Uyển luôn nắm tay giơ lên, giới chỉ đối ánh sáng, trái xem phải xem, như thế nào đều nhìn không đủ. Ngươi ý tứ là cá nhân cùng ngươi cầu hôn, ngươi đều cao hứng. Giang Hạo có chút tán dấm. Tần Uyển luôn thả tay xuống, nhìn xem một bên lòng dạ hẹp hòi miết miệng biểu đạt bất mãn Giang Hạo, trùng điệp thở dài. Ai? Nhìn xem thật thông minh một người, nói thế nào loại này ngốc lời nói. Tốt. Ngươi mắng ta ngốc. Nhìn ta như thế nào cả ngươi. Giang Hạo nhúng tay liền đi cào Tần Uyển luôn tử huyệt. A. Ha ha ha. Ngươi. Dừng tay. Ngừng. Ha ha ha. Không thể lần nào đến đều chiêu này. Ha ha ha. Hừ hừ. Mỗi lần đều là chiêu này làm sao vậy? Hữu hiệu là được rồi. Ha ha ha. Ngươi. Ngươi lại không dừng tay. Ta liền. Ta liền. Ngươi liền như thế nào? Ta liền tức giận. Ha 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 ha. Tân Uyển luôn đã sắp cười đau sốc hông. Giang Hạo nhìn nàng mặt đều cười hồng, dừng động tác, để nàng chậm khẩu khí. Tân Uyển luôn còn tưởng rằng hắn lương tâm phát hiện, kết quả, hắn thật chỉ là cho nàng một ngụm thở cơ hội, liền lại bắt đầu phát động tiến công. A. Một tiếng nhọn hơn tiếng kêu trên xe vang lên, phía trước tài xế đã không mặt mũi nhìn, yên lặng đóng lại cách tấm che. Kết cục sau cùng, dĩ nhiên là Tân Uyển luôn bị đè ngã tại chỗ ngồi bên trên, bị Giang Hạo dạng này như thế gặm. Thu. Thu. Giang Hạo tại Tân Uyển luôn mặt bên trên gặm không ngừng, Tân Uyển luôn hai tay dâng mặt của hắn, không để hắn tiếp tục. Ai nha, ngươi có hết hay không rồi? Trên mặt ta đều là nước miếng của ngươi. Có nước bọn. Vậy ta lại giúp ngươi liếm sạch sẽ. A. Xe dừng ở cửa biệt thự thời điểm, tài xế liền chân chu mà biến mất. Qua đã lâu, Giang Hạo mới ngồi chỗ cuối ôm mặt đỏ tới mang thai Tần Uyển luôn từ trên xe bước xuống, ba chân bốn cẳng hướng trên lầu chạy. Ta muốn đi tắm rửa. Ta giúp ngươi. Không cần. Ngươi đi bên cạnh tẩy. Giang Hạo vừa ra gian phòng, cửa phòng liền bị Tần Uyển luôn đóng lại. Lão bà. Lão bà ngươi làm gì đóng cửa a? Hôm nay ngài ngay tại sát vách ngủ. Tần Uyển luôn một mặt đắc ý hừ, dám cào nàng, liền muốn tiếp nhận nàng nổi giận hậu quả. Lão bà, không muốn a không có ngươi ở bên cạnh, ta ngủ không được a. Ha ha, ngươi ngủ không được. Ngươi ngã đầu liền ngủ, nơi nào sẽ ngủ không được. Không đúng không đúng, là ngươi ngủ không được. Lão bà ngươi quên, ngươi mất ngủ, chỉ có ta ôm ngươi mới ngủ đến. Cũng đã lâu phía trước chuyện rồi. Sư phó đã giúp ta chữa trị khỏi. Giang Hạ ôm khăn tắm vẻ mặt đau khổ, tại cửa ra vào nghĩ biện pháp. Lão bà, ta quần đùi không mang, ta đi vào cầm xuống quần đùi được không? Bên cạnh phòng có ngươi dự bị quần đùi. Lão bà nhân gia Phong bà hôm nay đều đáp ứng Hạ Quốc Phong đi trong nhà ở, ta lại bị ngươi đuổi tới bên cạnh ngủ, ngươi nỡ lòng nào? Ta đang giúp ngươi tu thân dưỡng tính. Trong đầu đều là không đánh mã nội dung, tự ngươi nói một chút được không? Chúng ta tân hôn yến ngươi. Ta ngẫm lại làm sao vậy sao? Ngươi không riêng nghĩ, ngươi còn động thủ. Vậy nếu không ngươi động trở về? Lúc này ta không phản kháng, ta ở phía dưới không nhúc nhích. Được hay không? Tân Uyển luôn làm sao nghe được lời này quái chỗ nào quái, phản ứng nửa ngày mới phản ứng được. Cút. Ta muốn tắm rửa đi. Ngươi lại gọi, ta liền hô người đem ngươi tiễn đưa Trịnh Anh Tuấn nhà ở. Giang Hạo ngậm miệng. Chán ghét. Tân Uyển luôn rốt cục lặng yên tắm nước nóng, không cần lo lắng ai đột nhiên xông tới. Lạp lạp lạp. Ngâm nga bài hát, mặc mới định chế áo choàng tắm đi ra phòng tắm, vừa dự định đến trang điểm trước gương đi lau trước khi ngủ tinh hoa, liền bị trong gương đột nhiên xuất hiện người nào đó giật nảy mình. A. Hừ 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 hừ. Giang Hạo mau tới trước, là ta là ta. Tân Uyển luôn nhẹ nhàng thở ra, ngươi từ chỗ nào đi vào? Vì cái gì xuyên thành? Dạng này. Ban công a. Ngươi ban công cửa không khóa. Ta mặc thành dạng này, còn không phải bởi vì ngươi cảm thấy ta sẽ động thủ động cước với ngươi sao? ta xuyên thành một cái tiểu lục kết, cũng không thể làm gì rồi a. Tân Uyển Nôn trên dưới dò xét, chỉ thấy Giang Hạo mặc vào một thân liên thể lông nhung tiểu lục kết áo ngủ, hai tay còn cắm túi, một mặt nhu thuận dáng vẻ. Ngươi làm sao mặc đi lên? Này cũng không có khóa kéo nha. Tân Uyển Nôn bắt đầu lay Giang Hạo quần áo. Lão bà ngươi cũng đừng quản ta là thế nào mặc vào, ngươi liền nhìn, ta còn có thể hay không làm chuyện xấu? Làm chuyện xấu sao? Thượng như là không tốt lắm thoát. Tân Uyển Nôn cúi đầu đi xác nhận có hay không giấu giếm huyền cơ. Bi bi bi. Lão bà ngươi nghĩ đối ta làm gì? Giang Hạo tranh thủ thời gian võ đang. Ta xem một chút ta. Phía trên không xuyên vào được, có phải hay không phía dưới có cúc ngầm? Ngươi ban đêm ngủ hóa thân giã thú làm sao bây giờ? Lão bà. Ngươi nhìn ta chân thành con mắt. Thật sự. Ta sẽ không. Nam nhân kia chỗ nào có thể mỗi ngày nghĩ chuyện kia a? Không được báo hỏng rồi sao? Tân Uyển Nôn còn đang do dự thời điểm, Giang Hạo liền đã có nhãn lực kiến giải cầm lấy trên bàn thủy nhũ tinh hoa, theo trình tự giúp nàng lên xong. Tốt lão bà, chúng ta nên ngủ. Làm lão bà một lát làm không được quyết định thời điểm, thân là chi kỷ lão công, liền nên giúp nàng làm một chút quyết định. Tân Uyển luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không biết nơi nào không đúng ấm ở mà liền bị Giang Hạo đẩy lên giường. Tốt lão bà, ngủ đi. Ngươi nhìn ta bây giờ, có phải hay không chuyện gì đều không có làm? Ừm. Vậy ngươi an phận điểm. Nếu là đem ta đánh thức, ta sẽ đem ngươi trực tiếp từ lầu 2 ban công ném xuống. Tốt lão bà. Giang Hạo ngủ được thẳng thẳng. Tân Uyển luôn tắt đèn, quay lưng đi ngủ. Bên cạnh Giang Hạo còn không có an phận 2 phút đồng hồ đâu, liền đem Tân Uyển luôn kéo đến trong lồng ngực của mình, thân thể dính nhau an tâm, để hắn thoải mái mà than thở lên tiếng. Tân Uyển luôn giãy giụa hai lần. Ngươi có thể hay không đừng rắn như thế gấp? Quá nóng. Không được. Dù sao ngươi ngủ vẫn là sẽ lăn đến trong ngực ta. Kết quả đều giống nhau rồi. Giang Hạo tại cổ của nàng ở giữa cọ sát, hung hăng hít một hơi ân, lao bà thật là thơm. Chính là cái này mùi vị. Thật ngứa, cái mũi của ngươi không muốn để chỗ nào rồi. Thở ra tới khí, thật ngứa. Ta sẽ ngủ không được. Ta liền nói không có ta tại ngươi bên thai ca hát, ngươi sẽ ngủ không được đi. Tới, ta cho ngươi hát một bài. Tân Uyển luôn tranh thủ thời gian quay người, một tay bịt miệng của hắn. Ngậm miệng. Ngủ. Tân Uyển luôn chính mình điều chỉnh cái tư thế thoải mái, mới tại trong ngực hắn ủi ủi, ngủ. Chương 379, người quen biết cũ. Chương 379, người quen biết cũ. Ngủ đến sau nửa đêm thời điểm, Tân Uyển luôn cảm giác mình giống như là phiêu đang trên mặt biển. Sóng biển có chút lớn, nàng liều mạng dãy rủa, rốt cục bắt đến một khối gỗ nổi. Buồn ngủ quá, sau đó liền lại ngủ mất bốn. Đồ ngốc. Giang Hạo giúp nàng dọn dẹp sạch sẽ về sau, thay đổi thuộc về mình áo choàng tắm, sau đó thư thư phục phục ôm thân lão bà, hài lòng ngủ. Ngày thứ hai, Tân Uyển đau lưng nhức eo lên thời điểm, Giang Hạo đã không ở nàng xoay eo, một mặt mỏi mệt. Như thế nào ngủ một đêm, còn như thế mệt mỏi. Có phải hay không gần nhất công tác quá bận rộn rồi? Nếu không cho mình nghỉ, có lao công về sau, Tân Uyển luôn cũng bắt đầu tiết mệnh. Dù sao tiền là dãy không hết, dứt khoát liền cho trợ lý gọi điện thoại. Uy, Tiểu Trương, ta hôm nay không đi làm, hội nghị ngươi chủ trì một chút. Ân, có thể xử lý ngươi xử lý không được ngày mai ta tới xử lý. Cúp điện thoại, Tân Uyển luôn điện thoại một quan khẽ chụp, một lần nữa nằm lại trên giường, chân mềm đắp một cái, lại ngủ. Giang Hạo dưới lầu chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, đợi trái đợi phải không thấy nhà mình lão bà xuống. Kỳ quái, thường ngày lúc này đều rời giường, hôm nay như thế nào còn không có xuống? Chẳng lẽ là ta hôm qua? Quá mức. Thế nhưng là trước kia nàng lại mệt mỏi, sinh lý đồng hồ cũng sẽ đem nàng đánh thức. Giang Hạo càng nghĩ càng lo lắng, dù sao đêm qua hắn quấn lấy nàng có hơi lâu, mặc dù đều là hắn dốc sức, nhưng thời gian lâu dài, đến cùng rất mệt mỏi. Nghĩ như vậy, hắn tranh thủ thời gian chạy lên lầu. Vẫn là đi xem một chút ta. Bằng không thì ta không yên lòng. Vốn là nghĩ đến hôm nay tiễn đưa Tần Uyển Ngôn sau khi vào sở, chính mình lại đi vụng trộm chuẩn bị hôn lễ sự tình, bây giờ hắn có thể không an tâm trực tiếp rời đi. Nhẹ nhàng mở cửa, một phòng yên tĩnh. Gió nhẹ thổi lất phất màn cửa, phiêu khởi một góc đại ngốc vậy mà ghé vào trên ban công phơi nắng. Đại ngốc, ngươi làm sao ở chỗ này? Như thế cái to con, như thế nào bỏ lên? Giang Hạo nhẹ giọng đối đại ngốc nói, đại ngốc không hỏi đều không cần không hỏi hắn, đem đầu càng ngày càng chôn bảo. Người trên giường không có chút nào động tĩnh, trừ lộ tại bên ngoài tóc, cái gì đều không nhìn thấy. Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên giường, nhẹ nhàng xốc lên trên đầu nàng chăn mền. Một tấm ngủ được mũm mĩm hồng hồng mặt cứ như vậy nằm tại trên gối đầu. Giang Hạo bất đắc dĩ cười. Như thế nào như thế ưa thích ngủ dùng chăn mền che mặt đâu? Thật làm cho người không yên lòng. Thấy được nàng ngủ cho ngon, Giang Hạo cũng không đánh thức nàng, lặng lặng nhìn một lát, mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa phòng. Lúc xuống lầu, Phong bà vậy mà trở về. Bà, ngươi làm sao trở về sớm như vậy? Ta hôm nay không có lớp, cho nên trở về. Phong bà hướng phía sau hắn quan sát, Uyển Nôn đâu? A, nàng còn tại trên lầu ngủ. Tối hôm qua là không phải lại náo nàng rồi. Ngươi tiểu tử thúi này, một ngày đều không mang theo yên tĩnh. Cái này, lão bà thật xinh đẹp, này chỗ nào có thể chịu đâu? Nếu không bà ngươi cho ta mở bộ dược, để ta thanh tâm quả dục. Kê đơn thuốc cũng vô dụng. Ngươi thận khí quá đủ, khí huyết lại tráng như trâu. Chơi sinh tinh lực tràn đầy. Nghe ý tứ, bà tại khen ta đâu? Phong bà lườm hắn một cái, ngươi là thoải mái, cân nhắc qua Uyển Nôn không có. Uyển Nôn thân thể yếu đuối, đều sắp bị ngươi dạy vào không có tinh lực. Vân vân vân, lỗi của ta. Giang Hạo sờ lên cái mũi, chính mình cũng biết chính mình quá mức. May mắn có lao bà tử của ta tại. Bằng không Uyển Nôn nha đầu về sau cần phải chịu khổ. Thường xuyên xương sống thắt lưng không có tinh thần vẫn là việc nhỏ, trọng yếu nhất chính là dễ dàng sinh bệnh. Hải tử sinh ra tới cũng sẽ tương đối yếu đuối. A, Giang Hạo không biết lại còn sẽ như vậy nghiêm trọng, cái kia bà ta bây giờ thu liễm còn kịp sao? Hừ, bây giờ biết sốt rồi. sớm như thế nào không nghe khuyên bảo. Ai nha hảo bà, ta biết ngươi có biện pháp, liền giúp Tuyển Nôn điều trị xuống đi. Chờ ngươi nhớ tới, đã sớm muộn. Ta tại ngày đầu tiên cho nàng tắm thời điểm liền đã cho nàng thêm thuốc bổ, đợt trị liệu kết thúc, thân thể liền sẽ tốt hơn nhiều. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Mua. Bà ngươi thật tốt. Đi. Muốn cầu cạnh ta thời điểm liền trái một cái bà phải một cái bà. Ngươi tiểu tử thúi này, chính mình cũng muốn tiết chế, biết sao? Dù sao cũng là dược bà phần độc. Tốt bà, ta minh bạch. Có phải hay không muốn ra cửa? Đi thôi. Huyền luôn ở nhà có ta chiếu cố. Hắc. Cái kia bà ta đi. Huyền luôn tỉnh lại, ngươi cùng nàng nói một tiếng, ta ra ngoài làm ý chuyện. Chuyện gì lại nhải? Giang Hạo nghĩ đến phong bà cùng Hạ Quốc Phong sớm muộn cũng muốn xử lý hôn lễ, thế là hỏi rõ bà. Bà, chúng ta hôn lễ, muốn hay không cùng một chỗ xử lý? Để hôn khánh công ty thống nhất ra phương án. Ồ, ngươi muốn tay chuẩn bị hôn lễ rồi. Dự định ở nơi nào xử lý? Ta cùng lão Hạ tuổi đã cao, hôn lễ cũng không cần. Tránh khỏi để cho người ta chế giễu. Này có cái gì trò cười? Muốn ta nói, chẳng những muốn làm, còn lớn hơn xử lý làm hoành tráng. Bà ngươi có chịu không sao? Huyền Nôn nhất định sẽ rất cao hứng có ngươi đi ra gả. Ta không quan tâm ta đừng. Thanh này niên kỷ, chúng ta không thể bây giờ mặc áo cưới. Trắng bệnh, không dễ nhìn. Bà, ta nhưng lấy không làm tiểu Tây. Tiểu Trung Quốc hôn lễ càng đại khí hơn. Ta cảm thấy càng thích hợp bà ngươi. Tiểu Trung Quốc sao? Đúng thế. Ta cho ngươi tìm mấy cái ngươi xem một chút. Giang Hạo trên điện thoại di động lay người khác tiểu Trung Quốc hôn lễ video. Ngươi nhìn, này một thân áo cưới, đẹp mắt không? Ừm. Đại khí. Chính là so Dương Quỷ Tử màu trắng đẹp mắt. Nơi đó có nữ nhân không thích chứ diện. Phong bà nhìn xem một bộ lại một bộ kiểu Trung Quốc áo cưới, đều nhìn mê mẩn. Từ khi Trung gia xảy ra chuyện, nàng không còn có ảo tưởng qua chính mình ngày nào có thể mặc vào áo cưới, đã từng bao nhiêu lần ở trong mơ tới qua Hạ Quốc Phong, nhưng tỉnh lại đều nói với mình, không có khả năng. Chưa từng nghĩ chính mình lại còn có thể có cùng Hạ Quốc Phong trùng phùng cơ hội. Nàng sờ lấy trên màn hình điện thoại di động hoa lệ trang trọng lễ phục, trong mắt cũng có một tia khát vọng. Thế nào bà? Muốn hay không cùng một chỗ? Ngươi bây giờ đi lễ đính hôn phục. Phong bà hỏi. Đây không phải là, ta hôm nay đi trước tìm hôn khánh công ty thương lượng một chút hôn lễ chủ đề, còn chưa tới tuyển lễ phục giai đoạn đâu. Vậy các ngươi xử lý kiểu Tây vẫn là kiểu Trung Quốc? Phong bà nghĩ, nếu như nhất chung một Tây cùng một chỗ xử lý, có chút kỳ quái. Ta cảm thấy Huyền Nôn sẽ thích kiểu Trung Quốc phong cách. Lần trước không phải mang các ngươi đi đã mặc thử kiểu Trung Quốc phục sức nhà, nàng thật thích cửa tiệm kia quần áo phong cách. Ta hỏi thăm, nhà bọn hắn còn tiếp nhận kiểu Trung Quốc áo cưới. Dạng này à? Vậy ta lúc nào cũng cùng ngươi một khối đi qua nhìn một chút. Được à? Bà, tối nay ta đem hôn khánh công ty phương án cầm về, ta bắt ngươi trong phòng, giúp ta làm cái tham khảo à? Ngươi cũng có thể phát cho Hạ lão sư, nhìn xem các ngươi ưa thích cái gì hôn lễ phong cách. Ừm, cũng được. Vậy được, ngươi đi trước đi. Tối nay liên hệ. Bên này Huyền Nôn có ta nhìn, không có việc gì. Ừm, cái kia bà ta đi. Giang Hạo tuyển một chiếc điệu thấp kiệu chạy, mở hướng hôn khánh công ty. Giang Hạo. Một cái thanh âm xa lạ lại quen thuộc vang lên, chương 380, Lục tiểu thư, trong nhà cậu vẫn là buộc tốt một chút. Chương 380, Lục tiểu thư, trong nhà cậu vẫn là buộc tốt một chút. Giang Hạo nhíu mày, đối Lục Ngưng Xương tùy ý lên tiếng chào. Ừm, đã lâu không gặp. Sắp kết hôn. Lục Ngưng Xương trong mắt đều là máu đỏ kia, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Cố Minh vượt lên trước nhảy ra ngoài, đúng vậy à, ta cùng Ngưng Xương tháng sau liền muốn kết hôn rồi. Đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải tới tham gia hôn lễ của chúng ta nha. Nhìn thời gian a. Nếu là không có việc gì, ta sẽ dẫn lão bà ta cùng đi. Lão bà ngươi đến lúc đó hẳn là sẽ không tức giận a. Cố Minh giống như là cảm thấy mình nói sai, tranh thủ thời gian đáp, ai nha, ta nói lời gì đâu. Giang Hạo ngươi đã sớm không thích Lục Ngưng Xương, đều là quá khứ thức. Ta biết ngươi tại Tần gia kỳ thật trôi qua không dễ dàng, ngươi nhìn Tần đại tiểu thư đến bây giờ đều không nỡ cho ngươi một cái hôn lễ. Giang Hạo vốn là chào hỏi liền muốn đi vào, nghe tới Cố Minh lại bắt đầu phạm tiện, nhẫn không được một điểm. Xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Cố Minh, muốn thuận lợi lợi gả tiến Lục gia, liền cho ta đem miệng đem chặt chẽ. Nếu không, họa từ miệng mà ra. Sau đó quay đầu đối Lục Ngưng Xương nói, Lục tiểu thư, trong nhà cậu vẫn là buộc tốt một chút, cậu gây họa, đây chính là chủ nhân con nổi. Nói xong, cũng không để ý hai người sắc mặt khó coi, trực tiếp đi vào hôn khánh công ty. Ngưng Xương, ngươi nhìn Giang Hạo này hẹp hòi dạng. Cố Minh. Lục Ngưng Xương lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi nếu là lại cho ta gây chuyện, liền cho ta từ Lục gia lăn ra ngoài. Gần nhất cho ta đâm cái sọt còn thiếu sao? Nếu không phải là không cùng hắn kết hôn thu không được chàng, nàng đã sớm cùng Cố Minh chia tay. Lục Ngưng Xương trong mắt xẹt qua một vẻ chán ghét, lúc trước đối Cố Minh hảo cảm đã triệt để biến thành ghét bỏ. Bây giờ nàng cuối cùng có thể lý giải, lúc trước Lục lao gia tử vì cái gì cực lực phản đối bọn hắn cùng một chỗ. Một nam nhân có thể không đối gia tộc làm công hiến, nhưng mà không thể cản trở. Ở Trung Lâu, Cố Minh dã tâm lộ rõ, có dã tâm, không có năng lực, lại muốn chứng minh chính mình, kết cục chính là đâm rắc rối. Lục Ngưng Xương đã vài ngày không thể hảo hảo ngủ một giấc, tự mình làm quyết định, tự chọn người, nắm lỗ mũi cũng phải đem Cố Minh cái mông lau sạch sẽ, nàng quyết không thể để người khác chế giễu. So sánh chính mình tiểu tụy, Giang Hạo nhìn qua vẫn như cũ đẹp trai như vậy khí. Xem ra, Tần Uyển luôn đợi hắn rất tốt bốn. Nghĩ đến gần nhất Tống Nghệ Thượng hai người tự nhiên ngọt ngào ở chung, Lục Ngưng Xương trong lòng một trận chua xót. Nếu như lúc trước chính mình tiếp nhận Giang Hạo, có phải như vậy hay không, tiểu hạnh phúc chính là thuộc về nàng. Ngưng Xương, chúng ta đi vào đi. Hẹn xong thời gian sắp tới. Cố Minh cười lên tiếng đánh gãy Lục Ngưng Xương trầm tư. Giang Hạo, lại là Giang Hạo. Sự xuất hiện của hắn, một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, hạnh phúc của hắn tùy thời có khả năng mất đi. Đừng tưởng rằng vừa rồi hắn không nhìn thấy Lục Ngưng Xương trong mắt đối Giang Hạo cảm tình, nàng hối hận. Nàng đang hối hận. Tại trước khi kết hôn, Cố Minh không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Giang thiếu, năm nay ngài là một người tới sao? Hôn khánh tiếp đãi nhiệt tình tiến lên. Ừm, đúng, lão bà ta nàng tương đối bận rộn. Cố Minh nghe xong, vui vẻ. Bận rộn thành dạng gì nha? Ngay cả mình hôn lễ cũng không để tâm. Tiếp đãi một mặt khẩn trương, muốn đánh giảng hòa. Giang thiếu, chúng ta nếu không tới bên trong ngồi trò chuyện. Nàng vừa rồi tại sao phải hỏi loại này náo tàn vấn đề? Nếu là gây Giang Hạo không cao hứng, công ty bọn họ khách hàng lớn liền không còn. Giang Hạo nhìn đồ đần một dạng mà nhìn xem Cố Minh. Gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua ngu xuẩn mà không biết. Ngươi biết Tần gia sản nghiệp có bao nhiêu sao? 100 cái Lục gia đều không chống đỡ được. Ngươi nói lao bả ta vì cái gì bận rộn? Lại không phải người người cũng giống như ngươi rảnh rỗi như vậy. Ngươi, à đúng, ngươi là rất nhàn, hồi trước nửa người dưới không còn được, lại đem Ngô gia thiên kim cho làm phát bực rồi à? Trông thấy ngươi ta liền nghĩ đến một loại động vật. Nhân viên tiếp tân tò mò hỏi một câu, động vật gì? Cái gì a? Lại giờ ở giữa lại ngắn còn tới chỗ phát tỉnh. Phốc phốc. Nhân viên tiếp tân là rất có nghề nghiệp tố dưỡng, trừ phi nhịn không được. Cố Minh mặt đều đen, há mồm liền nghĩ đuôi đi qua, bị Lục Ngưng Xương hung hăng chừng một cái, chỉ có thể cắn nát răng nhịn xuống. Hai bên riêng phần mình tiến vào phòng khách thương lượng hôn lễ an bài. Giang thiếu, ngài sách yêu cầu, chúng ta bên này sẽ mau chóng đổi địa phương tốt án, cho ngài gửi tới. Bởi vì vật trên tay quá nhiều, nhân viên tiếp tân bồi tiếp Giang Hạo lúc đi ra, trên tay một bức hiệu quả đồ không cẩn thận tuột xuống. Tiểu Trung Quốc hôn lễ. Cố Minh một cước đạp lên hiệu quả đồ, cười nhạo, có giả hay không thổ a? Loại phong cách này, chỉ có thế hệ trước mới có thể ưa thích a. Cố tiên sinh, mời ngài buông ra chân. Nhân viên tiếp tân liền kém quỳ xuống tới cầu hắn thiếu mở tốt miệng. Ai nha, ngượng ngùng, dẫm bẩn nữa nha. Cố Minh ra vẻ không cẩn thận dáng vẻ, trà khí tràn đầy. Giang thiếu, ta nói như vậy, ngươi sẽ không tức giận a? Ta cũng thật sự là không nghĩ tới, Giang thiếu vì có thể tiết kiệm hôn lễ phí tổn, vậy mà tuyển quê mùa như vậy hôn lễ. Không giống nhà ta Ngưng Xương, hôn lễ an bài đều là tốt nhất. Cố thiếu, kỳ thật kiểu Trung Quốc hôn lễ so kiểu Tây. Nhân viên tiếp tân vừa muốn lễ phép giải thích, liền bị Giang Hạo ngăn cản. Không cần cùng người như hắn giải thích, hắn không hiểu. Giang Hạo cười hì hì hỏi lại Lục Ngưng Xương, Lục tiểu thư, ngươi nói đúng không? Lục Ngưng Xương vừa rồi tại phòng khách, liền đã bị Cố Minh làm đến không còn cách nào khác, chọn đều là một chút lại quý lại sốc nổi phong cách. Bây giờ hắn vậy mà tới chất vấn lao tổ tông nghiêm chọn tiểu Trung Quốc hôn lễ lao tổ. Nếu không phải là muốn mặt, nàng thật nghĩ tại chỗ nói cho Cố Minh, hắn ghét bỏ kiểu Trung Quốc hôn lễ, có thể làm mấy cái kiểu Tây hôn lễ. Đương nhiên, nàng cũng không dự định nói cho hắn chân tướng. Nếu không lấy Cố Minh tính tình, vì một hồi cao thấp, khẳng định sẽ đổi giọng cũng muốn tổ chức kiểu Trung Quốc hôn lễ. Bọn hắn Lục gia bây giờ cất bước khó khăn, vừa rồi dự toán cũng đã vượt qua, lại càng không cần phải nói đổi thành kiểu Trung Quốc hôn lễ. Cố Minh, chúng ta đi thôi. Cố Minh thật vất vả tìm tới có thể trào phúng Giang Hạo cơ hội, làm sao lại buông tha. Thế là liền lấy ra vừa rồi bọn hắn định ra phương án hiệu quả đồ. Giang thiếu, kỳ thật ta đề nghị ngươi đây, tham khảo hạ ta cùng Ngưng Xương thiết kế phương án. Ngươi cũng hiếm thấy kết một lần cưới, mà lại đối tượng lại là Tần tiểu thư, nếu là tổ chức một cái hôn lễ chụp chụp tìm kiếm, cái kia Tần tiểu thư không phải sẽ bị người cưới chết sao? Đến lúc đó, ngươi cũng không tốt hướng Tần tiểu thư bàn giao, ngươi nói đúng không? Giang Hạo ngược lại là thoải mái tiếp nhận Cố Minh đưa tới hình ảnh. Ừm, không tệ không tệ. Phi tưởng tốt. Đó là đương nhiên. Ta cũng không giống như ngươi, chưa thấy qua việc đời. Hào môn kỳ thật nặng nhất mặt mũi. Hôn lễ cũng không phải là cách cho chúng ta chính mình nhìn, là xử lý cho người khác nhìn đây này. Đến lúc đó có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Hôn lễ phong cách nên cấp cao đại khí cao cấp. Đừng chỉnh loại này lão thổ đồ chơi. Bây giờ lưu hành cái gì tiểu Trung Quốc phục cổ, kia cũng là cho những người nghèo kia chuẩn bị. Cái gì xe ngựa a, tiểu tử rồi. Là không thích rồi rớt sở phe ra gì sao? Chương 381, gần nhất Lục thị có phải hay không không có tiền nhà. Liên hôn lễ đều xử lý không được sao? Chương 381, gần nhất Lục thị có phải hay không không có tiền nhà. Liên hôn lễ đều xử lý không được sao? Ừm, đúng đúng, ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi. Giang Hạo thái độ khác thường chưa có trở về đối Cố Minh, ngược lại theo hắn. Lục Ngưng Xương ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, trực giác nói cho nàng, nhanh mang theo Cố Minh rời đi mới là đúng. Nhưng Cố Minh cái này heo đồng đội gặp Giang Hạo đang quay hắn mông ngựa, trong lòng càng là đắc ý. Hiếm thấy Giang thiếu lại có loại tư tưởng này rất nộ, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn đâu. Ta cũng là hảo tâm khuyên đủ ngươi, kết hôn là cả một đời chuyện, tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền. Ngươi nếu là không đủ tiền, ta mượn ngươi cái mấy ngàn vẫn là có thể. Giang Hạo lập tức xuất ra điện thoại, đối mặt của hắn. Sao? Làm sao vậy? Cố Minh một mặt một bức. Quét mã thanh toán a. Ngươi không phải nói muốn mượn ta tiền sao? Ngươi thần kinh rồi. Ta khách khí một chút, ngươi còn làm thật rồi. Ta đương nhiên quả thật, hẳn là Lục gia cô gia, liền mấy ngàn đều không bỏ ra nổi tới. Ai nói ta không bỏ ra nổi tới? Cố Minh cái này không có đầu óc, bị người một kích, liền đem 5000 khối tiền quét ra ngoài. Giang Hạo nhìn xem tài khoản thượng thêm ra 5000 nguyên, cười đến không ngậm miệng được. Cảm ơn Cố đồng học đối ta hôn lễ tài trợ. Xem ở ngươi người tốt như vậy phần bên trên, ta tới nói cho ngươi, hôn lễ hẳn là như thế nào tổ chức mới có khí thế. Làm sao bây giờ? Đưa lỗ thai lại đây. Giang Hạo đối hắn ngoắc ngoắc tay, Cố Minh liền thật sự xông tới. Ta nói với ngươi, kỳ thật ngươi chọn cái kia hoa hồng, nơi sản sinh khác biệt, đẳng cấp khác biệt rất lớn. Ta bên này tương đối để cử Bulgaria, cái kia tân khách đều là thấy qua việc đời, cái gì hoa liếc mắt liền nhìn ra tới rồi. Còn có lễ phục định chế, đương nhiên muốn tìm cấp thế giới đại sư. Ta cho ngươi để cử một vị, hắn làm quần áo ngày thường xếp hàng đến lập mấy năm, ta biết, có thể giúp ngươi cắm cái đội. Còn có Mặc dù là hướng về phía Cố Minh Lô thai nói, nhưng chính tốt, Lục Ngưng Sương cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng thân là Lục gia người thừa kế, mặc dù không có Tần Uyển Nôn lợi hại như vậy, nhưng nên thấy qua việc đời đều gặp. Giang Hạo nói những này, nàng đương nhiên đều biết, chỉ là chi phí quá cao, cho nên nàng đồng thời không có lựa chọn, dù sao Cố Minh lại không hiểu những thứ này. Hôm nay gặp phải Giang Hạo, thật sự là cái sai lầm. Cố Minh, chúng ta đi thôi. Ta một lát còn có việc. Cố Minh cũng không quay đầu lại, Ngưng Sương, ngươi có việc trước hết đi làm việc, ta cùng Giang Hạo lưu lại thảo luận hạ hôn lễ chi tiết, ngươi yên tâm, hôn lễ chi tiết, ta nhất định sẽ an bài vô cùng hoàn mỹ. Lục Ngưng Sương khẽ miệng co giật. Nàng liên sợ hắn an bài quá mức hoàn mỹ. Cố Minh, đi. Hôn lễ sự tình, chúng ta vừa rồi đã quyết định. Lục Ngưng Sương khẩu khí căn bản không tốt lên được. Giang Hạo cười chọc chọc Cố Minh. "Uy, hai ngươi cử hành hôn lễ có phải hay không vì ứng phó một chút? Nếu là như vậy, kỳ thật trước đó các ngươi định ra tới liền rất tốt." "Ứng phó?" Cố Minh tất không thể nhịn. "Làm sao có thể? Ta cùng Ngưng Sương là bởi vì ái mà kết hôn, nàng nhất định là lo lắng ta quá mệt mỏi, cho nên mới nói không cần lại đổi." Cố Minh cười ha hả đối Lục Ngưng Sương nói, "Ngưng Sương, không có chuyện gì, đây là hai chúng ta hôn lễ, ta không có chút nào mệt mỏi." "Ai quản ngươi có mệt hay không? Không phải hoa tiền của ngươi, cho nên ngươi lấy ta làm đoàn đại đầu sao?" Lục Ngưng Sương thật sự là phục Cố Minh cái này lão lục, nàng đều chỉ rõ ám chỉ rõ ràng như vậy, người này như thế nào không có chút nào biết tìm bậc thang xuống. Giang Hạo lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, "Cố Minh, lão bà ngươi, giống như không muốn dùng tiền. Gần nhất Lục thị có phải hay không có tiền nha?" Kỳ thật thêm những vật này cũng không có nhiều tiền, nhiều lắm là chính là nhiều cái số không thôi. "Nhiều cái số không?" Cố Minh nghẹn ngào gào lên. Hắn coi là nhiều lắm là chính là hơi nhiều cái 1-2 ngàn vạn, không nghĩ tới vậy mà nhiều cái số không. "Làm sao vậy Cố Minh? Lục gia sẽ không phải thật sự lấy ra không ra a?" Giang Hạo một mặt vì hắn suy nghĩ dáng vẻ, "Vậy ngươi vẫn là phải thận trọng suy tính một chút. Nếu như bởi vì một trận hôn lễ móc sạch tất cả, cái kia Lục gia cái này hào môn cũng quá. Ngươi ngày tháng sau đó không dễ chịu nha." "Sao? Làm sao có thể?" Ngưng Sương là cảm thấy, trước đó ta định liền đã rất tốt, không cần lại đổi. Cố Minh biết mình lại đâm rắc rối, tranh thủ thời gian chạy đến Lục Ngưng Sương bên người, "Ngưng Sương, chúng ta trở về đi. Hôn lễ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu." Lục Ngưng Sương đè xuống trong lòng lửa, đối Giang Hạo nhẹ gật đầu, "Giang Hạo, vậy chúng ta đi trước, đến lúc đó cho người phát thiệp mời." Giang Hạo lễ phép mỉm cười, đối bọn hắn phất phất tay. Chờ bọn hắn quay người rời đi, lập tức trợn mắt. "Hừ, cái gì cầu vật? Cho là ta không biết Lục gia tình huống? Lục gia đã sớm bởi vì một lần quyết sách sai lầm, lại lọt vào Tần gia xa lánh, tại trên thương trường cất bước khó khăn. Thức thời lời nói, nên nhanh thương nghiệp thông gia, còn có thể cứu vớt một chút. Ai nghĩ Lục Ngưng Sương vậy mà liền muốn tại Cố Minh này khỏa cái cổ siêu vẹo trên cây treo cổ. Kia đại khái là nhân vật chính quang hoàn. Bằng không thì hắn không cách nào giải thích vì cái gì Lục Ngưng Sương sẽ còn tiếp tục tuyển Cố Minh. Bất quá, hôm nay hắn chiêu này đầy đủ để Cố Minh cùng Lục Ngưng Sương về nhà làm ồn ào. Dù sao hai người bọn họ trôi qua không tốt, hắn liền trôi qua vui vẻ. "Ta là hưởng phúc mệnh, ta là có tiền mệnh. Ta mệnh trung chú định thật nhiều kim." Giang Hạo tiếng chuông vang lên. "Uy, lão bà, đang ở đâu? Em mới từ công ty đi ra, làm sao vậy? Vừa tỉnh sao?" Nghe Tần Uyển luôn mắt trợn tròn tiếng nói, đoán chừng tỉnh lại không nhìn thấy hắn, gọi điện thoại cho hắn. "Ừm, vừa tỉnh. Ngủ ngon thoải mái. Đói bụng không có. Ta một lát đi ngang qua cửa hàng đồ ngọt, muốn hay không mang cho ngươi ăn?" "Tốt, ta phải nhiều hơn đồ ngọt." "Nhiều hơn đồ ngọt. Còn muốn ăn cái gì? Nghĩ ngươi. Cho ta phía dưới. Chỉ đơn giản như vậy." "Đơn giản sao? Ta mỗi lần đều cảm thấy ngươi nấu mì ăn thật ngon. Là bên ngoài ăn không được hương vị. Ta chỉ có làm mặt ăn ngon không. Cá nhân ta cảm thấy, làm cái gì đều ngon." "Lão công, ngươi thật không biết xấu hổ. Hắc người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Ngươi đoán ta vừa rồi gặp ai?" "Ai nha?" "Lục Ngưng Sương. Cùng nàng vị hôn phu. Cố Minh." "Đúng thế. Ngươi thế nào lại gặp bọn hắn?" "Ta là tại." "Này." Kém chút nói ra miệng, Giang Hạo tranh thủ thời gian đổi giọng. "Ta là tại phụ cận siêu thị gặp phải. Bọn hắn nói tháng sau muốn kết hôn, mời chúng ta đi qua ăn cưới đâu. Không nghĩ tới Lục Ngưng Sương thật sự sẽ cùng Cố Minh kết hôn. Ta nhìn Lục gia người cũng không đốc, làm sao lại đồng ý để Lục Ngưng Sương cùng Cố Minh kết hôn đâu. Ai biết đâu. Ta cũng tốt bụng cho bọn hắn để ra hôn lễ đề nghị nha." "Ngươi, thật hay giả? Giang Hạo không phải ghét nhất Cố Minh sao?" "Đương nhiên là thật sự. Cố Minh còn thật cao hứng đây này. Chỉ có điều Lục Ngưng Sương không cao hứng mà thôi." "A, cái kia Lục Ngưng Sương muốn kết hôn, ngươi có hay không khổ sở? Ngươi thấy ta giống là khổ sở dáng vẻ sao?" Giang Hạo chụp trương tự chụp, lập tức phát cho Tần Uyển Nôn, cặn bã nữ tiện nam phối một đôi, vừa vặn đi. Nội bộ bọn họ tiêu hóa, cũng không cần đi ra họa họa người khác. Chương 382, vậy sao? Vậy ngươi đem toàn trường đồ ngọt đều đóng gói a? Chương 382, vậy sao? Vậy ngươi đem toàn trường đồ ngọt đều đóng gói a? Vừa rồi sư phó đi vào, cho ta thả một bát thập toàn đại bộ thang. Giang Hạo lên xe, cho mình lỗ thai nhét thượng thai nghe bờ Bluetooth. Nghe trong thai nghe Tần Uyển Nôn phàn nàn, hắn liền có thể nghĩ đến chỗ này lúc nàng đối thập toàn đại bộ thang một mặt buồn rầu. "Ngoan, bà khẳng định hầm thật lâu, uống nhanh. Vậy ta cho ngươi lưu một nửa a. Một chén canh, một hơi liền uống, làm cái gì còn muốn cho ta lưu? Ta chụp hình ảnh cho ngươi xem một chút chén này lớn bao nhiêu, ngươi liền biết vì cái gì." Đang nói, Tân Uyển luôn liền phát một tấm hình ảnh lại đây. Phía trên là một cái to lớn bát, vì cái gì nói to lớn đâu? Bởi vì Tân Uyển luôn còn đem mình tay so ở bên cạnh. Chén kia, nói chính xác hơn là buồn, đều có thể dúi đầu vào đi. "Ngươi nói một chút, ta đây có thể uống rồi sao?" Tân Uyển luôn vốn là vừa tỉnh ngủ, dạng này lười biếng làm nũng, Giang Hạo lỗ tai đều phải mềm. "Lão bà, ngươi có hay không hỏi qua bà, đây quả thật là dùng để uống sao? Có thể hay không là dùng tới pha?" "Pha?" Tân Uyển luôn nghĩ đến vừa rồi Phong bà khoa tay múa chân thủ thế, giống như khả năng đại khái thật là dùng để pha. Tân Uyển luôn đem chính mình vùi vào ổ chăn, thật là mất mặt bốn. "Ha ha ha, ngươi chờ, ta gọi điện thoại cho Phong bà hỏi thử." Nói, Giang Hạo liền bấm Phong bà điện thoại. "Uy bà, đang làm gì đâu?" "Tiểu tử thối, chuyện xong xuôi rồi. Sơ bộ quyết định, cụ thể chi tiết còn muốn bên kia lại sửa đổi một chút. Ngươi phát ta cũng nhìn, cũng không tệ lắm. Nếu không ta ngày mai tìm lão Hạ cùng đi nhìn xem." "Vậy thì tốt. Đến mai ta đưa các ngươi đi qua." "Đúng bà, vừa rồi ngươi cho Huyền Ngôn đưa đi, là lấy ra uống vẫn là pha?" "Đương nhiên là ngâm tắm dùng." "Ngốc nha. Uống có thể uống như thế đại nhất bát." "Ha ha ha. Ngươi đoán tại sao là ta gọi điện thoại cho ngươi?" Phong bà trầm mặc một phút đồng hồ. "Ai? Huyền Ngôn nha đầu này, làm ăn rất tinh minh, ở trước mặt ngươi như thế nào lao rơi vào mơ hồ." "Hắc hắc. Đại khái là bởi vì, ở trước mặt ta không cần ngụy trang, không cần động não a." "Nói trắng ra, tại người yêu trước mặt, chỉ cần toàn thân tâm ý lại đối phương liền có thể, tâm cơ là lưu cho ngoại nhân." Cùng Phong bà cúp điện thoại về sau, Giang Hạo lại lần nữa cắt về cùng Tần Uyển luôn đối thoại. "Lão bà, đó là Phong bà để ngươi dùng để tắm, một lát ngươi cơm nước xong xuôi, đem nó thêm tiến ngâm tắm trong thùng đi." "Được rồi được rồi, ta một hồi liền về đến nhà, ta tới giúp ngươi chuẩn bị." "Cảm ơn lão công." "Tốt, nên đứng lên ăn cơm." "Ngươi nhìn ngươi đói đầu đều chuyển bất động. Nếu như bị thủ hạ của ngươi trông thấy, Tần thị tập đoàn khôn khéo giả dặn Tần đại tiểu thư như thế mơ hồ dáng vẻ, đều phải cười chết." "Hừ hừ, ai dám cười ta? Bát cơm từ bỏ." Giang Hạo liền nữa thích nhà mình tức phụ cái kia câu ngạo kiểu nhiệt tình, đặc biệt nhận người hiếm lạ. "Lão bà, ta bây giờ đang tại cửa hàng đồ ngọt, cho ngươi đánh cái video, ngươi chọn hạ thích ăn cái gì?" "Ừm, tốt." Giang Hạo dừng xe, xuống xe, khóa xe, thao tác nước chảy mây trôi, nhìn ngây người ven đường một đám tiểu cô nương. "A không, đại tỷ tỷ nhóm cũng rất thích." Tiểu cô nương chỉ dám che miệng liếc chung hắn, đại tỷ tỷ nhóm thả ra tin tức liền rất ngay thẳng. Giang Hạo trực tiếp vượt qua các nàng, kết nối video. "Lão bà, ta đến trong tiệm. Ta cho ngươi đem ống kính cắt qua đi." Nghe tới Giang Hạo đang gọi lão bà mới vừa rồi còn dục dịch các nữ nhân, thu hồi tầm mắt. "Ai? Nam nhân tốt, đều danh thảo có chủ. Bên này là bánh mì, bên kia là bánh gà tổ, còn có mã chất lợn." Giang Hạo ống kính di động rất chậm, tranh thủ để Tần Uyển luôn mỗi dạng đều thấy rõ ràng. "Cái kia bốn tấc bánh gà tổ, nhìn xem còn ăn rất ngon. Liền cái kia heo heo. Cái này sao?" "Đúng. Trắng non à, là sô cô la sao?" "Đúng, bên ngoài có một tầng sô cô la." "Liền cái kia a. Còn có bên cạnh sầu riêng xốp giòn cũng cho ta tới hai cái." Túi nhu giác. "Nguyên vị." Vừa rồi muốn tìm Giang Hạo bắt chuyện nữ nhân nghe thấy trong điện thoại Tần Uyển luôn lời nói, nhịn không được cười nạo lên tiếng. "Nay chỗ nào tới đồ nhà quê, gọi nhiều như vậy cũng không sợ ăn không hết. Ai cũng biết, tiệm này đồ ngọt, bởi vì không có tăng thêm chất bảo quản, cho nên qua đêm liền không thể ăn." Không khí yên tĩnh một cái chớp mắt, người chung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Tần Uyển luôn âm thanh ngừng lại, Giang Hạo vừa định quay đầu đổi người, Tần Uyển luôn âm thanh lại truyền ra. "Ồ, vậy sao? Cái kia lao công, ngươi đem toàn trường đồ ngọt đều đóng gói a? Ngươi điên rồi." Nữ nhân hoảng sợ gào thét, trang người giàu có cũng không thể lãng phí lương thực a. Như ngươi loại này người làm mặt mũi, đem đồ vật mua về lại vứt bỏ hành vi, đơn giản làm cho người khinh thường. Chung quanh nghị luận âm thanh hơi lớn. "Đúng thế. Nhiều như vậy đồ ngọt, dù là người một nhà ăn, như thế nào ăn xong? Hẳn là mạo xưng là trang hảo hắn a. Chủ quán cũng cho là bọn họ là đang nói đùa, cũng không để ý tới, dù sao ai sẽ theo mua quần áo tựa như, đi vào một cửa tiệm, cái này không muốn, khác đều cho ta bọc lại đâu." Không nghĩ tới Tần Uyển luôn tiếng cười khẽ lại vang lên, "Lão công à, trong nhà người hầu nhiều, này một nhà tiệm bánh gà tổ có thể còn chưa đủ. Một lát ngươi trở về trên đường lại mua một nhà a." "Tốt lắm bà." Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Treo video về sau, Giang Hạo trực tiếp đối quẩy thu ngân. "Ngươi tốt, giúp ta trong tiệm đồ ngọt đều đóng gói. Có thể đưa hàng sao?" "A." Nhân viên cửa hàng choáng váng, vẫn là bên cạnh cửa hàng trưởng thấy qua việc đời, "Mau tới trước." "Có thể có thể. Ngài đem địa chỉ viết xuống tới, trong vòng nửa canh giờ chúng ta liền đưa cho ngài đến." "Ừm." Giang Hạo lấy điện thoại di động ra liền muốn thanh toán. "Ngươi đều mua, vậy chúng ta mua cái gì?" Vừa rồi nữ nhân một mặt khó coi. Nàng hôm nay thế nhưng là cố ý trốn việc đi ra mua tiệm này đồ ngọt, cũng bởi vì tới chậm liền không có mua. "Ngượng ngùng tiểu thư, vị tiên sinh này đã đều phải, ngài hôm nào lại đến a?" Cửa hàng trưởng sợ Giang Hạo từ bỏ tựa như, mau đem tiền tính xong, thẳng đến quét mã thành công một khắc này, mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là ngày tháng tốt. Dù là giống bọn hắn dạng này bán chạy cửa hàng đồ ngọt, kỳ thật vẫn là sẽ có một chút hàng là bán bất động, hôm nay có thể hàng toàn bộ thanh không, mang ý nghĩa bọn hắn cũng có thể tan ca sớm, đổi ai ai không cao hứng đâu. Khác không có mua được người cũng chỉ có thể ai thán tay mình tốc không đủ. Bất quá này người ta bên trong có nhiều như vậy người hầu, khẳng định không phải bọn hắn có thể đắc tội lên. Mà lại biệt thự vị trí là á thị tấp đất tấp vàng địa phương, không phải có tiền liền có thể mua được. Đồ đần mới ở đây đòn kiếm đâu. Nữ nhân ở nghe tới Giang Hạo báo ra biệt thự vị trí thời điểm, cả người cũng choáng váng. Nàng ẩn ẩn cảm thấy nam nhân trước mắt này nhìn rất quen mắt, thế nhưng là Giang Hạo mang theo kính râm, nàng lại không phải rất khẳng định. Thẳng đến muốn. Giang Hạo tháo kính râm xuống một khắc, trong tiệm vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Chương 383, nhà ai hảo xà ăn thịt chín. Chương 383, nhà ai hảo xà ăn thịt chín. Giang thiếu. Ta tiên. Là Giang thiếu. Sống Giang thiếu. Vừa rồi nữ nhân kia cũng dám châm chọc Giang thiếu mua không nổi bánh gà tổ. Không, vừa rồi nàng là cười nạo Tần tiểu thư mua không nổi nhiều như vậy bánh gà tổ. Ai có thể nghĩ tới, nhân gia chẳng những có thực lực này, còn căn bản sẽ không lãng phí. Thật sự là mắt cho coi thường người khác. Vốn là Tần tiểu thư còn không có định đem tất cả đồ ngọt mua xuống, bây giờ tốt, không có ăn. Đều do nàng. Đúng, đều do nàng. Nữ nhân kia vốn còn nghĩ gây chuyện, bây giờ tốt, tất cả mọi người đều đem lửa giận chuyển rời đến trên người nàng. Gặp tình thế không đúng, tranh thủ thời gian xám xịt mà chạy. Ngạch, Giang thiếu, ta vừa rồi nghe ngài bên này ý tứ, giống như những này đồ ngọt còn chưa đủ thật sao? Cửa hàng trưởng cung kính tiến lên. Ừm, đúng, nhà chúng ta người hầu hơi nhiều, những này không đủ ăn. Muốn hay không ta giúp ngài liên hệ hạ chúng ta chi nhánh? Ngài có thể đem ngài bên này cần phân số nói cho chúng ta biết, ta để chi nhánh cho ngài thống nhất đưa qua. Giang Hạo tưởng tượng, dạng này cũng được, tỉnh hắn chạy nhà thứ hai. Tốt, có thể. Giang Hạo mang theo cửa hàng đồ ngọt sư phó vừa làm sản phẩm mới bánh gà tổ đi ra, tâm tình mỹ mỹ. Dễ dàng hoàn thành lão bà bản giao nhiệm vụ, còn thành công đánh mặt cái kia không hiểu thấu trà xanh nữ, hoàn mỹ. Lão bà ta đã về rồi nhìn thấy đang ở trong sân hưởng thụ giữa trưa ánh nắng Tần Uyển Nôn, Giang Hạo dẫn theo bánh gà tổ, đi lên liền thân nàng một ngụm, mua thân ái. Rất nhớ ngươi. Tần Uyển Nôn cười đẩy hắn ra mặt. Chúng ta mới 3 giờ không gặp mặt mà thôi. Ngươi tiếp tục diễn. Thật sự đi rời đi lão bà 1 phút đồng hồ ta liền bắt đầu toàn thân không thích hợp. Cho tới chưa không gặp ngươi, cảm giác toàn thân ngứa ngáy, liền muốn tìm ngươi xung nạp điện. Nói, Giang Hạo đem tiểu bánh gà tô bỏ lên trên bàn, một tay lấy Tần Uyển Nôn nâng lên, cùng nàng vị trí đổi chỗ. Hắn ngồi xuống ghế, Tần Uyển Nôn ngồi ở trên đùi hắn. Tại đối diện ăn cơm, một mực bị xem như là không khí phong bà bốn. Không có mắt thấy. Bà, một lát cùng một chỗ ăn bánh gà tô a. Rốt cục nhìn thấy ta rồi. Không dễ dàng a. Hắc, xem sớm đến rồi. Đây không phải không quấy rầy bà ngươi ăn cơm đi. Tiểu tử thối, nói dễ nghe như vậy. Phong bà trợn mắt, nam nhân miệng gạt người quỷ. Được rồi. Nhanh đi giúp Uyển Nôn hạ mì sợi a. Ngươi không trở lại nàng không ăn. Sư phó. Phong bà thình lình chọc thùng nàng, Tần Uyển Nôn một mặt thẹn thùng. Thật giống như chính mình chút mưu kế trực tiếp bị bại lộ ở Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo một mặt trêu chọc mà nhìn xem Tần Uyển Nôn, vậy nếu là ta một mực không trở lại, ngươi vẫn không ăn. Ngươi nhìn đầu bếp làm một bàn này đồ ăn, sắc hương vị đều đủ đâu. Bà tới nhà chúng ta sau đều ăn mập. Ngươi thật không thèm. Ta đều chán ăn. Nếu không phải là tìm không thấy so với bọn hắn tốt hơn đâu bếp, ngươi lại không có thời gian mỗi ngày xuống bếp, ta đều cân nhắc đem bọn hắn đổi. Phong bà, làm ăn ngon như vậy ngươi còn muốn đổi nhân ra. Ta nhìn thấy Giang Hạo làm cũng liền như thế. Này một đợt, ta đứng đầu bếp. Ta liền thích ăn Giang Hạo làm. Tân Uyển Nôn nhận định chuyện, 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Hảo vậy ta đi làm cho ngươi. Chờ lấy a. Giang Hạo lại dễ dàng mà đem Tân Uyển Nôn ôm một cái vừa để xuống, liền chạy vào phòng bếp. Tân Uyển Nôn bị hắn chuyển đầu góc choáng váng, vừa đỡ hảo cái ghế, Giang Hạo liền đã chạy không có bóng người. Nhìn thấy Phong bà ngồi tại đối diện một mặt trêu chọc dáng vẻ, nàng đều ngượng ngùng. Bà, ngươi ăn nhiều một chút. Ta tới nhà các ngươi liền không ngừng qua. Đầu bếp tay nghề tuyệt. Phong bà mỗi ăn một lần đều khen không dứt miệng. Tân Uyển Nôn cười, bà, ngươi là không biết, nhà chúng ta đầu bếp bởi vì ngươi đến, làm đồ ăn đều có lực. Cảm giác đặc biệt có cảm giác thành công. Ha ha ha. Lần trước ta lúc ăn cơm, bọn hắn còn lặng lẽ tới hỏi ta, khẩu vị có thích hợp hay không, muốn hay không cải tiến cái gì. Xem ra là bị ngươi trà tấn sợ. Ngươi nha, liền thích hợp ăn Giang Hạo làm, hắn dù là cho ngươi bạch thủy nấu rau xanh, ngươi đều cảm thấy ăn ngon. Tân Uyển Nôn cái cằm khẽ ngưng, vốn là ăn ngon. Lão công ta chủ nghệ thiên hạ đệ nhất. Phong bà cười lắc đầu, thật sự là trong mắt người tình biến thành tây thi. Tân Uyển Nôn bóc một khối lộ thịt, đối cách đó không xa đại ngốc dương lên. Đại ngốc, ăn thịt. Đại ngốc lười biếng đứng dậy, chậm rãi bỏ qua tới. Này xa tuyệt, lười đến loại trình độ này. Bất quá ta phát hiện nó giống như cái gì đều nghe hiểu được tựa như. Ừm, cùng đầu này một tổ, lúc trước còn có mười mấy đầu, khác xa đều đi ra, liền nó vỏ trứng yên tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Ta còn tưởng rằng nó là chết trứng, nghĩ mất đi, kết quả nó ngay tại trên tay của ta pha xác. Nguyên lai là đánh tiểu lười đâu. Ừm, lười vô cùng, lười nhác ăn cơm, lười nhác động đậy, kém chút không có đem chính mình lười chết. Về sau ta liền mang theo trên người nuôi, cho đại ngốc cho ăn khối thịt. Tân Uyển luôn một mặt ôn nhu mà gãi gãi đầu của nó. Đừng nhìn nó đần độn, nó còn đã cứu ta mệnh đâu. Ồ, Phong bà tới hào hứng. Ngài biết, chúng ta Tần gia tại trên thương trường đắc tội không ít người, bao quát chúng ta Tần gia nội bộ mâu thuẫn. Cho nên ta ngay từ đầu tiếp nhận Tần gia thời điểm, kỳ thật mỗi đêm cũng không dám ngủ, sợ có người tới ám sát ta. Có một ngày, ta bị người hạ dược, lập tức liền ngất đi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền gặp được đại ngốc chiếm cứ tại bên cạnh ta, bên miệng còn có đồ ăn cặn bã. Về sau ta tra giám sát phát hiện, ban đêm có một nhóm người tiến vào phòng ngủ của ta, muốn đem ta bắt sống. Đại ngốc tại xác định bọn hắn muốn tổn thương ta về sau, liền mở miệng một tiếng đem bọn hắn cắn chết. Ngươi nhìn bên này, còn có bên này, còn giữ lúc ấy những người kia lưu tại đại ngốc vết thương trên người. Phong bà hiểu rõ, chắc không được Tần Uyển luôn đối đại ngốc có một loại vô điều kiện dung túng, luôn cảm thấy vô luận đại ngốc làm cái gì không hợp thói thường sự tình, Tần Uyển luôn đều sẽ mặt không đổi sắc lựa chọn trợ trụ vi ngược. Giang Hạo vừa tới liền nghe như thế hung hăng nổ cố sự, mau đem mặt thả trên bàn. Lão bà, chuyện nguy hiểm như vậy ngươi thế nào không cùng ta nói qua? Đều đi qua ngạch, ta cùng ngươi nói cũng vô ích nha. Ngươi yên tâm, về sau ta bảo vệ ngươi. Giang Hạo quay đầu nhìn xem đại ngốc, như thế nhìn xem đại ngốc, giống như cũng rất thuận mắt. Đại ngốc, ngươi chờ, ta cho ngươi đi phòng bếp cầm thịt tươi. Đại ngốc đầu vụt một chút nâng lên, đậu xanh mắt đều tỏa ánh sáng. Huynh đệ, thật sự sao? Này đàn bà đánh tiểu cho ta huy thịt chín, ta đều nhanh hợp vực. Giang Hạo một mặt đồng tình nhìn xem đại ngốc, ngoan ngang lấy cho người thịt tươi đi. Nhà ai hảo xà ăn thịt chín nha. Tân Uyển luôn một mặt mộng bức nhìn về phía Phong bà, xà muốn ăn thịt tươi sao? Phong bà nghi hoặc, ngươi không biết sao? Đâu nào xà đun sôi ăn cơm đâu. Ta mới vừa rồi còn kỳ quái ngươi như thế nào cho nó uy quen, nghĩ thầm có thể là đại ngốc kén ăn đâu. Đại ngốc, ngươi kén ăn, ngươi mới kén ăn. Cả nhà ngươi đều kén ăn, chương 384, lại đi cầm hai buồn. Chương 384, lại đi cầm hai buồn. Đại ngốc nhìn thấy thịt bưng lên thời điểm, con mắt đều sáng tỏ. Nó dùng trước nay chưa từng có tốc độ, một đầu đâm vào trong buồn. Tốc độ kia nhanh chóng, để Tân Uyển luôn đều mắt trợn tròn. Ta còn không có gặp qua đại ngốc tích cực như vậy. Giang Hạo một mặt đồng tình nhìn xem đại ngốc. Nhiều năm như vậy tới, nó qua là cái gì nhìn như phú quý kỳ thực số khổ thời gian. Nó vậy mà ăn một chậu, có thể hay không bị bụng? Tân Uyển luôn nhìn xem nó đột ngột nâng lên tới bụng. Sẽ không, nó cũng còn chưa ăn no đâu. Giang Hạo thay đại ngốc nói ra tiếng lòng. Không có khả năng, ta mỗi lần đi nó ăn một điểm liền no rồi. Có khả năng hay không, nó thịt tươi có thể ăn rất nhiều. Cho nên, ý của ngươi là nó còn có thể ăn một điểm? Không, bảo thủ, nó còn có thể ăn hai buồn đặt cơ sở. Nói, Giang Hạo đối người hầu kêu lên, lại đi cầm hai buồn. Đại ngốc nhìn xem Giang Hạo trong mắt tràn ngập sùng bái. Nó thượng ăn một bữa no bụng, vẫn là đang ăn mấy cái kia người xấu. Một chậu thịt cũng liền hai ba ngụm chuyện, ăn xong, Giang Hạo lại cho hắn nối liền. Có thể hay không ăn hỏng a? Bụng của nó như thế lớn. Tân Uyển luôn một mặt lo lắng. Sẽ không. Tin ta. Đại ngốc lại không phải thật ngốc. Ăn no sẽ không ăn. Ngươi nhìn nó bây giờ ăn tốc độ có phải hay không giảm xuống rồi? Ừm, tựa như là. Cái kia chẳng phải đúng. Ăn không sai biệt lắm lượng dạ. Nửa, lượng dạ. Tân Uyển luôn môi đỏ khẽ nhếch, hiển nhiên là khó mà tin được. Tiếp tục thêm. Lớn mật mà thêm. Phong bà ở một bên cũng nhìn cười. Uyển luôn à, đại ngốc sẽ không là sợ ngươi biết nó chân thực lượng cơm ăn, những năm này đều che giấu mình thực lực à. Ta nói đại ngốc một con rắn độc, như thế nào như thế lười. Cảm tình là chưa ăn nó à. Bà, ngươi cũng đừng cười ta. Đại ngốc, ngươi ngốc hay không? Uyển luôn có thể kém ngươi này cả lăm. Yên tâm lớn mật mà ăn. Ăn bất tận nàng. Rốt cục, tại làm xong 10 buồn thịt tươi về sau, đại ngốc mới đình chỉ ăn, thỏa mãn mà ở một cái. Như thế xem ra, đại ngốc đều tinh thần không ít. Tân Uyển luôn gãi gãi cằm của nó. Ăn no, có thể không tinh thần sao? Đại ngốc đều trở nên mi thành mục tú. Đại ngốc, về sau muốn ăn gì liền ăn gì. Ăn no không có. Ăn no liền đi phơi nắng a. Đại ngốc cọ sát Tân Uyển luôn tay, ngoan ngoãn đến trên tảng đá đi phơi nắng. Uyển luôn a, này đại ngốc là thật có linh khí, cũng là ngươi phúc báo. Phong bà nhìn xem đại ngốc chậm rãi từ từ nhúc nhích bóng lưng nhẹ gật đầu. Lúc trước cũng không nghĩ nhiều như vậy, đã cảm thấy có duyên phận, vừa vặn cũng trong lúc rảnh rỗi, liền đem nó cứu được. Lão bà ngươi lại ăn một ngụm. Giang Hạo kẹp lấy mì sợi hướng Tân Uyển luôn bỏ vào trong miệng. Ta ăn no. Tân Uyển luôn đầu hơi ngửa về phía sau. Vừa rồi nàng nhìn xa ăn thịt, Giang Hạo sợ mặt lạnh, ngay tại bên cạnh từng ngụm đút nàng ăn mì. Vậy được rồi, còn lại ta ăn. Giang Hạo hơi ngửa đầu, đũa đều vô dụng, còn lại nửa chén nhỏ liền đã bị hắn ăn vào trong bụng đi. Tiểu tử thối, ăn cơm chớ ăn nhanh như vậy, dễ dàng tiêu hóa không tốt. Bà, ta ăn không phải cơm, là mặt. Tiểu tử thối, bảo ngươi ra. Hắc hắc. Biết bà, ta lần sau ăn cơm sẽ chậm một chút. Được rồi. Nhanh ngồi Uyển luôn tản bộ đi. Tán xong bước, đừng quên cho nàng ngâm tắm, ta liền không đi lên. Được bà, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo khẽ cong thân, một tay lấy Tần Uyển luôn vác tại trên lưng. A. Tần Uyển luôn thình lình bị cong lên tới, tranh thủ thời gian nhúng tay vòng quanh Giang Hạo cổ. Lão công, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là tản bộ a. Tản bộ không phải là chính ta xuống đi sao? Ta sợ ngươi quá mệt mỏi, ta giúp ngươi tán. Tần Uyển luôn nghe nhạc, nhẹ nhàng đập xuống đầu vai của hắn. Được rồi, đừng làm rộn. Mau buông ta xuống. Giang Hạo đã cõng Tần Uyển luôn đi ra thật xa, mới đem nàng để xuống. Phơi không phơi? Giang Hạo dùng tay thay Tần Uyển luôn cản trở ánh nắng. Không phơi. Bây giờ đã nhập thu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, không có ngày mùa hè nóng bức. Nhưng Giang Hạo không muốn Tần Uyển luôn kiều nộn làn da bị thái dương bắn thẳng đến, nhìn thấy cách đó không xa lá sen. Ngươi chờ ta một chút. Giang Hạo tuét miệng chạy đến bên hồ, hái được một mảnh rất lớn lá sen. Gặp bên cạnh hoa sen mở tươi tốt, lại hái được tránh đi xinh đẹp nhất. Lão bà, cho. Hà hương đập vào mặt, một đóa lại lớn lại phấn nộn hoa sen xuất hiện tại Tần Uyển luôn trước mắt. Trên đỉnh đầu truyền đến một trận mát lạnh, lại là Giang Hạo dùng lá sen tại trên đầu nàng làm cái rủ. Hái lá sen làm cái gì? Ta nơi đó có như vậy yếu ớt. Vậy ta mặc kệ, ta liền muốn cho ngươi hái được làm dù dùng. Dù sao lớn lên bên trong, cuối cùng cũng là khô héo, còn không bằng phế vật lợi dụng. Lá sen, ngươi mới phế vật. Ta toàn thân đều là bảo vật. Đúng, ta vừa rồi giống như nhìn thấy trong hồ còn có củ sen. Ta nếu không chỉnh một điểm, ban đêm cho ngươi nổ cái ngó sen hợp, lại toàn bộ giấm đường ngó sen. Giang Hạo không tự giác liếm liếm môi, vừa nghĩ tới giòn non ngó sen, liền không cầm được nước bọt. Tân Uyển luôn nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này, trên đầu của nàng là một mảnh đại lá sen, một tay nhẹ che môi đỏ, cười đến một mặt tươi đẹp. Giang Hạo tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, ken két một trận chụp hình. Hoàn Mỹ, làm gì chứ? Luôn là đối mặt của ta chụp, lần sau ta cũng đối ngươi chụp. Ta không riêng chụp, ta trả lại cho ngươi phóng tới bảy bộ lên. Hắc, ngươi thả a. Ta ước gì ngươi tú ân ái. Ngươi cũng không biết có ít người nói thế nào, nói chúng ta tại Tống Nghệ thượng chính là kinh doanh, kỳ thật cảm tình không có tốt như vậy. Bởi vì những người kia nhàn rỗi nhàm chán, đem chúng ta tất cả tài khoản đều lật khắp, kết quả không thấy được chúng ta có tương tác, có tú ân ái hình ảnh, cho nên ra kết luận hai ta là giả ân ái, nhưng làm ta tức chết rồi, liền kém thả ra đại hào đi lên cắn hắn. Phốc phốc, người hấu không ngây thơ. Tần Uyển luôn chưa bao giờ quan tâm những này, cho nên cũng không có đi những cái kia tài khoản thượng nhìn. Cũng liền gần nhất bọn hắn tống nghệ phát sóng, cho nên mới phát đầu động thái, về sau thành công kích bọn hắn dám xin nghỉ phép chứng cứ, nàng liền lười nhắc phát. Xem ra sau này liền nên phát thêm nhiều tú, bằng không thì những cái kia tại khu bình luận hướng nàng khiêu khích các nữ nhân, còn tưởng rằng mình còn có cơ hội đâu. Nghĩ như vậy, Tần Uyển luôn vụng trộm đối Giang Hạo bóng lưng, giang giác một chút, ghi chép lại hắn trộm cảm giác 10 phần hạ hồ nước chẳng cảnh. Phát tại cá nhân tài khoản bên trên, phối văn chữ, lao công nói, ban đêm cho ta làm ngó sen hợp cùng giấm đường ngó sen. Các ngươi đoán, trong hồ nước có thể hay không mò được ngó sen? Phát ra ngoài không đến 3 giây, khu bình luận liền sôi trào. Mẹ ruột của ta liệt. Đây là Tần đại tiểu thư tự tay phát động thái sao? Hình ảnh bên trong là Giang thiếu a. Là Giang thiếu a. Wow, Giang thiếu hảo tiếp địa khí a. Giang thiếu, ngươi sủng thê thiết lập nhân vật xem như đứng thẳng. Ta trời ạ, vậy mà tự mình xuống vớt ngó sen. Lao công ta có thể tự mình xuống đánh cho ta bao cái đồ ăn ta đều cảm ơn hắn. Chương 385, vì sủng tiểu thê, Giang thiếu tự mình xuống nước vớt ngó sen. Chương 385, vì sủng tiểu thê, Giang thiếu tự mình xuống nước vớt ngó sen. Đang vểnh lên mông ở trong ao đảo củ sen, Giang Hạo không biết, mình bây giờ dáng vẻ đã bay thẳng hot sẽ ấp. Vì sủng tiểu thê, Giang thiếu tự mình xuống nước vớt ngó sen. Kinh. Giang thiếu lại như thế sủng thê. Tần Uyển luôn một bên nhìn xem Giang Hạo đào ngó sen, một bên từng cái góc độ cho hắn chụp ảnh. Giang Hạo quay đầu liền thấy Tần Uyển luôn đối mặt mình chụp, ngồi thẳng lên, dùng cánh tay lau vệt mồ hôi. Ta như vậy có cái gì tốt chụp? Toàn thân đều là bùn. Dạng này mới dễ nhìn. Rất có nam nhân vị nhi. Tần Uyển luôn mông ngựa từng cái đập tới. Thật sự sao? Vậy ta bày mấy cái bọc sờ, ngươi cho ta chụp đẹp mắt một chút. Không cần, ngươi bình thường sờ là được. Đại gia thích xem ngươi tự nhiên bộ dáng. Gì? Đại gia? Tần Uyển luôn không cẩn thận nói lộ ra miệng, lập tức tròn đi qua. Ừm, ta chia sẻ cho Phong bà, nàng nói muốn nhìn ngươi có thể hay không sờ đến. Cắt. Cái kia nhất định phải có thể. Nói cho Phong bà, hôm nay ta khẳng định mang theo ngó sen trở về. Ban đêm liền tới cái toàn bộ ngó sen yến. Không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Giang Hạo lại một đầu đâm vào trong hồ, bắt đầu sờ a sờ. May mắn ao tương đối thiện, vốn là Tần gia tác phong nước dùng, lấy tụ tài chi ý, nếu là tương đối sâu lời nói, lúc này Giang Hạo nên đến lặn. Đào được. Giang Hạo cảm giác được trong đất bùn có một tiết thô sáp đồ vật, trừ ngó sen còn có thể là cái bốn. Này. Tốt ta, trừ ngó sen, còn có thể có đầu gỗ. Ai nha ở trong ao ném đầu gỗ. Hại ta cao hứng hụt. Giang Hạo hưng phấn mặt đổ, phối hợp hắn một mặt nước bùn, nếu như phát đến trên mạng lời nói bốn. Tần Uyển luôn nghĩ như vậy, động tác trên tay không ngừng, đem tấm này ảnh chụp phát đi lên. Người nào đó sợ không tới ngó sen, chỉ mò đến một tiết đầu gỗ. Khu bình luận rất nhiều nữ tính bình luận. Wow, đây là Giang thiếu sao? Tiểu nãi cậu dáng vẻ, thấy ta đều nghĩ xuống sữa. Ta mẫu tính đều bị kích phát ra tới rồi. Cho hắn, đem ngó sen cho hắn. Ta là mẹ kế, ta muốn làm khóc hắn. Tần tiểu thư, nhà ngươi ở đâu? Nhà ta chính là bán củ sen. Ta cho Giang thiếu tiễn đưa một xe đi qua. Không, muốn mạng của ta đều được. Thì Nguyễn luôn nhìn những này nhắn lại, có chút ghen ghét. Nghĩ xóa, lại cảm thấy dạng này lộ ra quá tận lực, quá keo kiệt. Lão bà, ngươi thế nào rồi? Ta không tìm được ngó sen, ngươi không cao hứng rồi sao? Giang Hạo đem đầu tiến đến Tần Uyển Nôn trước mặt. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn rất thụ nữ sinh hoan nghênh. Ai? Giang Hạo là một mặt một bức. Không phải. Lão bà ngươi chớ đi a. Ngươi chờ ta một chút. Giang Hạo tùy tiện ở trong ao xoa tẩy một cái, tranh thủ thời gian xách giày đuổi theo. Tần Uyển Nôn đi ở phía trước, hắn ở phía sau truy. Lão bà, ngươi hình phạt cũng phải cho ta cái thuyết pháp. Ta này thế nào rồi? Ta liền sờ soạn một lát ngó sen. Hừ, chính ngươi xem đi. Tần Uyển Nôn đưa di động ném tới trong ngực hắn, liền tức giận đi lên phía trước. Giang Hạo đọc nhanh như gió mà đem chân tướng làm rõ ràng. Nâng chán. Thảo, nhà mình lão bà đem chính mình chơi tức giận. Hắn thật là vô tội a. Hắn cái gì cũng không có làm nha. Nhưng hắn có thể trách lão bà sao? Cái kia nhất định phải không thể. Đều do đám kia dân mạng nói mỏ. Giang Hạo linh cơ khẽ động, xuất ra điện thoại di động của mình, một tay lấy Tần Uyển luôn nghiêm mặt đến chính mình bên miệng, bia chít chính là một ngụm. Ừm, chụp cũng không tệ lắm. Trên điện thoại di động tình lình chính là Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn hai người thân mật chiếu. Ngươi muốn làm gì? Tần Uyển luôn nhìn hắn trên điện thoại di động chuyển, tò mò nhìn thoáng qua. Nàng chưa kịp thấy rõ ràng, liền thấy Giang Hạo một cái điểm kích gửi đi. Một đầu vẩy bồ liền phát ra. Ngươi phát cái gì? Giang Hạo cười hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Tần Uyển luôn tranh thủ thời gian mở ra điện thoại, chỉ thấy chính mình động thái nhắc nhở, Giang Hạo gửi đi một đầu động thái. Mở ra xem, thình lình chính là vừa rồi vừa ra lò thân mật chiếu, phối hợp văn tự lao bà thiên hạ đáng yêu nhất. Coi như ăn dấm cũng đáng yêu như vậy. Ai ăn dấm rồi? Tần Uyển luôn tức giận, hai cái quai hàm giống kim ngư đồng dạng. Khụ khụ, ai ăn dấm? Ta không nói người nào đó trong lòng rõ ràng. Mau đưa vẩy bồ xóa. Người khác còn tưởng rằng nàng là cái gì ghen phụ đâu. Không xóa không xóa liền không xóa. Ngươi đều phát hai tà trương lung tung chiếu, ta mới phát ngươi một tấm. Ngươi không xóa, ta phải tức giận. Sinh khí lại biến thành dòng phun lửa sao? Giang Hạo dùng điện thoại đối Tần Uyển Nôn, nhanh phun lửa, ta muốn khai mạc. Tần Uyển Nôn điện thoại tại Giang Hạo trên tay, không có chút nào năng lực phản kích, chỉ có thể đuổi theo phía sau hắn chạy. Dừng lại, ngươi đừng chạy. Lược lược lược. Giang Hạo người này xấu tính, Tần Uyển Nôn sắp đuổi kịp hắn thời điểm, hắn lại đột nhiên gia tốc. Gặp nàng không muốn đuổi theo chính mình, lại cố ý chạy đến trước mặt nàng soát tồn tại cảm, nhìn Tần Uyển Nôn nghiến răng. Chạy chạy, bất chi bất giác, trong bụng liền tiêu hóa không sai biệt lắm. Thế nào? Bụng không chống đỡ rồi à? Giang Hạo một cái xoay người, đem Tần Uyển Nôn ôm vào trong ngực. "Hừ, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ nguôi giận. Vậy ngươi nhìn nhìn lại khu bình luận." Tần Uyển Nôn cầm lấy điện thoại di động của mình, ấn mở khu bình luận. "Trai tài gái sắc uy, ngốc nghếch Giang thiếu tiểu tiên nữ nhóm, chính các ngươi cho rằng hơn được nhân gia Tần đại tiểu thư sao? Chân trước Tần đại tiểu thư ăn dấm, chân sau Giang thiếu liền phát động thái. Đây là sợ trễ một bước, lão bà liền dỗ không xong." Cầu sinh dục tràn đầy động thái. "Giang thiếu, kính ngươi một đầu hắn tử. Đáng đời ngươi phát đại tài. Hái lão bà nam nhân, vận khí sẽ không kém. Thật hâm mộ Tần đại tiểu thư nha. Các ngươi nhìn Giang thiếu mãn tâm mãn nhãn đều là Tần đại tiểu thư, thật tốt áo ước. Ta cũng rất có tiền, nhưng ta không gặp được dạng này hái tỉnh." Tần Uyển luôn kỳ thật cũng không có rất tức giận, đều là vì đùa hắn. Bây giờ nhìn hắn cầu sinh dục mãn đầy dáng vẻ, không khỏi cười. "Được rồi, ta chính là muốn gia tăng hai ta tương tác. Không nhìn bọn hắn đều đang nói chúng ta không giống vợ chồng sao? Ta không cao hứng. Chúng ta nơi nào không giống rồi? Tống nghệ bên trong chúng ta như vậy ngọt. Chính nàng đều trộm đạo nhìn nhiều lần, nơi nào đều rất ngọt. Con mắt là đến có bao nhiêu mù mới có thể nói ra, hai người bọn họ là vì kinh doanh. Còn có Càng Khôi Hải, nói là Tần thị muốn đổ, bước kế tiếp chính là 123 thượng kết nối. Ha ha, địa cầu bạo tạc, bọn hắn Tần thị cũng không thể đổ. Tần thị căn cơ, cũng không phải bọn hắn những này thị tỉnh tiểu dân có thể tưởng tượng. Lão bà, ngươi chừng nào thì để ý như vậy bọn hắn những này người không liên hệ ý nghĩ rồi. Nếu như bọn hắn cho ngươi tạo thành có nhiễu, cái kia Tống nghệ ta lập tức loại bỏ." Giang Hạo nguy hiểm mà nheo mắt lại. "Không cần rồi. Ta chính là không muốn bọn hắn nói như vậy ngươi. Rõ ràng ngươi là tốt như vậy người, có ít người miệng chính là phạm tiện, nói ngươi ăn bám, ôm đùi, đồ hèn nhát cái gì. Nói ngươi kỳ thật tại Tần gia địa vị thấp, trôi qua rất biệt khuất, chỉ có thể mặc cho Tần gia bài bố. Ta muốn nói cho bọn hắn, sự tình không phải như thế." Giang Hạo khẽ thở dài, bưng lấy Tần Uyển luôn khuôn mặt. "Lão bà, bọn hắn những lời này, căn bản không tổn thương được ta mảy may. Ta biết ngươi là không thích hướng người khác biểu hiện ra mình sinh hoạt người, không muốn vì ta cải biến, thật sao?" Chương 386, ngươi xác định, ngươi muốn ta xuyên một bộ này. Chương 386, ngươi xác định, ngươi muốn ta xuyên một bộ này. Hai người tay nắm trở lại biệt thự, mắt nhìn thấy càng ngọt ngào. Phong bà đang cùng Hạ Quốc Phong nói chuyện phía đâu, nhìn thấy cửa ra vào ngươi kéo ta một chút, ta đẩy ngươi một chút đi vào hai người, không khỏi chậc chậc hai tiếng. Trẻ tuổi thật sự là tốt. "Tiểu Phong, như thế nào đột nhiên cảm thán dậy rồi? Làm sao vậy? Là cảm thấy ta tìm tới ngươi quá muộn rồi sao?" Nghe trong điện thoại nam nhân khẩn trương ngữ khí, Phong bà cười cơ gì? "Không nói ngươi đây. Ngươi như thế nào cái gì đều hướng bản thân trên người bộ đâu. Vậy ta mới nói được chúng ta muốn hay không ra ngoài du lịch, ngươi liền thình lình cảm thán trẻ tuổi thật tốt, ta cũng không liền suy nghĩ nhiều rồi sao? Ta là tại nhìn Giang Hạo tiểu tử cùng Uyển Nôn, tình cảm của bọn hắn thật tốt, tựa như chúng ta lúc còn trẻ. Nếu như Hải Tử vẫn tại." "Hải Tử? Cái gì Hải Tử?" Hạ Quốc Phong giật mình. Phong bà lúc này mới ý thức được, chính mình giống như nói lộ ra miệng. "Không, không có gì. Đã nhiều năm như vậy, chính mình như thế nào còn không quên đứa bé kia. Tiểu Phong, ngươi biết tính cách của ta. Nếu như ngươi không nói, ta sẽ dùng phương thức của mình điều tra ra." Hạ Quốc Phong nghĩ tới hắn tham quân trước một đêm, hai người điên cuồng âm thanh đều không tự giác có chút run rẩy, đêm đó phát sinh quá nhanh, bọn hắn không có làm bất luận cái gì biện pháp. Nếu như đêm đó Tiểu Phong thật sự có, mà Hải Tử bốn, kia cũng là hắn tạo nghiệt. Phong bà thở thật dài một cái, "Lão Hạ, đều đi qua. Ta muốn biết, Tiểu Phong, lúc ta không có ở đây, ngươi là ngậm bao nhiêu đắng? Ngươi dạng này để ta đoán tới đoán đi hoảng loạn, không bằng liền thống thống khoái khoái nói cho ta. Vậy ta đi qua ngươi nơi đó a. Có một số việc, có lẽ trò chuyện mở cũng tốt." Cúp điện thoại, Phong bà hướng mặt ngoài đi. Bà, ngươi muốn đi ra ngoài? Đi chỗ nào? Ta để tài xế tiễn đưa ngươi." "Không cần rồi, ta sẽ tự mình đón xe." Phong bà chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Giang Hạo cùng Tần Uyển Nôn hai mặt nhìn nhau. "Ta luôn cảm thấy, sư phó giống như có tâm sự gì. Nàng không muốn nói, chúng ta coi như không biết." Giang Hạo vuốt đầu của nàng, "Đi thôi, ta cùng ngươi đi ngâm tắm." Giang Hạo dùng tay thử một chút trong bồn tắm nhiệt độ, đứng dậy xoa xoa tay, đối ngoài phòng vệ sinh mặt hồ, "Lão bà, nước đổi tốt, mau tới đi bà." Chỉ chốc lát sau, Tần Uyển Nôn liền đi đến. Gặp Giang Hạo còn không có đi ra dự định, Tần Uyển Nôn buông xuống quần áo, hai tay đẩy hắn đi ra ngoài. "Ngươi ra ngoài?" Giang Hạo một mặt bất đắc dĩ, "Ngươi toàn thân cao thấp ta đều nhìn hết, còn có tất yếu như thế thẹn thùng sao? Tắm rửa thời điểm trừ ta, cũng chỉ có thể có quỷ." Tần Uyển Nôn cố ý làm ra hung ác bộ dáng, mãi hung mãi hung dáng vẻ chọc cho Giang Hạo ha 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 cười to. Bên cạnh cười bên cạnh bị đẩy ra phòng tắm, nhìn xem khóa lại cửa phòng một mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, phối hợp cho mình mài ly cà phê, ngồi xuống trên ban công đối Đại Ngốc làm chờ ở. Đại Ngốc cho mặt mũi trừng lên mí mắt, lại đem đầu rụt về lại tiếp tục ngủ lộn nhiên, một nam nhân trống rông xuất hiện ở trên sân thượng. "Giang thiếu?" "Ừm, chuyện gì?" "Vừa rồi ta nghe được Phong bà gọi điện thoại nói lời." "Ồ, ngươi nói nghe một chút." Thủ hạ liền tỉ mỉ, một câu không rơi xuống đất đem lời nói đều lặp lại một lần. "Ngươi xác định bà nâng lên hài tử?" "Vâng, vô cùng xác định." Lúc ấy bà sắc mặt có thể thấy được, là nàng trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. "Tốt, ngươi đi xuống đi." Giang Hạ uống vào cà phê trầm tư. Chắc không được lúc trước Phong bà nhìn thấy Hạ Quốc Phong như thế ngoài ý muốn, bọn hắn còn tưởng rằng Phong bà lần này đến Á Thị là được đến Hạ Quốc Phong tin tức bốn. Nói như vậy, Phong bà còn tại tìm nàng hài tử, mà đứa bé kia rất có thể chính là Phong bà cùng Hạ Quốc Phong. "Đang suy nghĩ gì đấy?" Tân Uyển luôn lau tóc đi ra. Giang Hạo đứng dậy, rất tự nhiên tiếp nhận trong tay nàng khăn mặt, nhẹ nhàng mà lau. Tân Uyển luôn không quá ưa thích dùng máy sấy, đồng dạng đều là dùng hút nước khăn mặt một chút xíu lau khô. cho nên nàng chất tóc mới có thể một mực như thế thuận hoạt mềm mại, không có ẩu tả. Ngươi đoán, vừa rồi bà đi đâu rồi? Đi chỗ nào rồi? Tổng không đến mức đi hạ lao sư nơi đó rồi a? Lão bà ngươi đoán thật là chuẩn. A, Tân Uyển luôn kinh ngạc quay người, ta chính là thuận miệng nói. Bà cùng hạ lao sư cảm tình, thật là tốt ta. Giang Hạo cười lắc đầu, bọn hắn không phải đi hẹn hò. Vậy đi làm gì? Ai nha, ngươi mau nói nha. Gấp chết ta. Vừa rồi thủ hạ cùng ta nói, nghe tới Phong bà tại cùng hạ lao sư gọi điện thoại, nâng lên hài tử. Cái gì hài tử? Năm đó, bà có thể cùng hạ lao sư, còn có một đứa bé, không biết là không ở vẫn là tung tích không rõ, tóm lại bà rất áy náy dáng vẻ. Cho nên, nàng đi tìm hạ lao sư, là đi trò chuyện chuyện này. Tân Uyển luôn tiêu hóa một hồi lâu, mới mở miệng, cho nên, bà lần này tới, là vì tìm hài tử. Tân Uyển luôn lại không đốc, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt. Đúng vậy. Vậy chúng ta tự mình tra, đừng nói cho bà. Ừm, cũng tốt. Giang Hạo dẫn Tần Uyển luôn tại ban công, đưa lưng về phía Thái Dương ngồi xuống, ánh nắng ấm áp chiếu vào Tần Uyển luôn trên sợi tóc, nhu thuận giống tơ lụa một dạng sợi tóc hiện ra ánh sáng, rối tung tại sau lưng. Lão bà, ta giúp ngươi biên cái phát ta. Giang Hạo nhìn xem xinh đẹp như vậy tóc, có chút ngửa tay. Tóc bệ. Bím sao? Tần Uyển luôn trêu chọc. Nàng liền chưa thấy qua Giang Hạo cho ai chạy quá mức phát. Ngươi này liền xem thường ta. Ta biết còn thật nhiều đây này. Ngươi hiện trường chỉ định, nghĩ xuyên cái nào bộ quần áo, ta liền cho ngươi biên cái gì kiểu tóc. Nhớ ngày đó, hắn đi học làm việc ngoài giờ thời điểm, còn đi trên đường chính cho người ta biên tóc. Lúc ấy hắn cũng là ôm thử một lần tâm tính, đi theo một cái nữ đồng học đi ra. Tay nghề cũng là cùng người ta học. Ngay từ đầu đại gia cũng đều không tin lắm mặc hắn, nhất là tóc dài đều là nữ sinh, để một nam sinh cho các nàng biên tóc, ít nhiều có chút trên tâm lý không qua được. Về sau hắn liền nghĩ cái biện pháp, khiển trách món tiền khổng lồ thỉnh cái đồng học làm kẻ lừa gạt, hắn ngay tại đồng học trên đầu hiện trường tóc bệnh. Bởi vì hắn biên lại nhanh lại tốt, về sau mỗi lần bày quầy bán hàng, hắn bên kia đều một đống chờ lấy để hắn tóc bệnh tiểu cô nương. Thật hay giả? Tân Uyển luôn như thế nào như vậy không tin đâu. Thật. So với ta thực tình thật đúng là. Nếu không ta giúp ngươi chọn một bộ. Được a. Ngươi đi chọn một bộ. Tân Uyển luôn cũng coi là đổ nước, để Giang Hạo chọn lời nói, hắn hẳn là sẽ tuyển quần áo thoải mái a, dù sao quần áo thoải mái chỉ cần đâm cái đuôi ngựa liền đủ. Giang Hạo biết nhà mình lão bà hoài nghi mình tay nghề, cũng không dám chắc, cười hì hì đi vào phòng giữ quần áo, chỉ chốc lát sau liền tuyển một bộ quần áo đi ra. Tân Uyển luôn nhìn thấy hắn chọn quần áo, khóe miệng co giật. Ngươi xác định, ngươi muốn ta xuyên một bộ này? Chương 387, cái gì tuyệt chiêu? Chương 387, cái gì tuyệt chiêu? Ừm, bộ này rất lót ngươi. Giang Hạo rất sớm đã muốn cho nàng xuyên bộ này kiểu Trung Quốc cải tiến mặt ngựa. Ừm, ta biết ta xuyên rất dễ nhìn. Thế nhưng là phối hợp một bộ này tiểu tóc, thật không đơn giản nha. Này có cái gì khó? Giang Hạo trong điện thoại một trận phủi đi, đưa di động đưa cho Tần Uyển Nôn. Ấy, ngươi tuyển a. Này mấy khoản là ta cảm thấy rất thích hợp ngươi cùng bộ quần áo này tiểu tóc. Tần Uyển Nôn một mặt hoài nghi tiếp nhận, ngươi xác định, thật sự muốn cho ta trải những này đầu? Không phải những này, là để ngươi chọn một cái. Ngươi hài lòng, lão công lần sau lại cho ngươi biến khác. Gặp Giang Hạo một mặt dáng vẻ tự tin, Tân Uyển luôn thăm dò tính địa điểm một cái phức tạp nhất vật trang sức. Cái này được không? Cái này a? Giang Hạo suy tư một chút. Không được, liền tùy tiện đơn giản điểm là được. Ta không có vấn đề. Tóc bệnh đồ đơn giản, chính là vật trang sức không đủ. Khi thời gian cố lấy mua quần áo, không có phối hợp vật trang sức mua một lần. Vật trang sức a? Người đi theo ta. Tân Uyển luôn lôi kéo Giang Hạo đi tới một gian khác cho tới bây giờ không có đi vào qua gian phòng. Ngươi nhìn, những này đủ sao? Giang Hạo con mắt đều trừng lớn. Chỉ thấy trước mắt ba mặt trên tường đầy áp thả đầy các loại đồ trang sức, trong đó quang cổ phong vật trang sức liền chiếm cứ nguyên một mặt tường. Đủ. Thỏa thỏa đủ. Không đủ, kho hàng còn có. Gì? Kho hàng? Ừm, ta bảo tàng tư nhân còn có cái kho hàng, một chút không có chỗ xếp hạng đồ vật đều ném nơi đó. Từ ngực. Bảo tàng tư nhân? Lão bà, ngươi còn cất giữ đồ cổ đâu? Ở đâu a? Đồ cổ y. Hắn trước kia không có chuyện liền thích xem trực tiếp giám bảo, khi đó nghèo à, chỉ có thể nhìn một chút trực tiếp qua xem qua nghiện. Bây giờ lão bà hắn nói cho hắn, trong nhà còn có cái bảo tàng tư nhân. Mặc dù biết lão bà tài lực kinh người, nhưng vẫn là rất khiếp sợ. Cái này rất giống nhà địa chủ Nhi Tường Đốc, đột nhiên biết nhà mình lao cha là cái văn khoa trạng nguyên một dạng cảm giác. Liên nhà kia A Thị Đồ Cổ Ngự Dấu Quán. Gì? A Thị Đồ Cổ Ngự Dấu Quán? Nhìn xem nhà mình lão bà hời hợt bộ dáng, Giang Hạo không cách nào bình tĩnh. Liên nhà kia chiếm diện tích hơn 4000 mẫu đất, lớn lên giống cái cố cung nhà bảo tàng. Đúng a? Sao rồi? Chờ một chút, để ta tỉnh táo một chút. Giang Hạo vỗ vỗ mặt mình, A Thị Đồ Cổ Ngự Dấu Quán, thế nhưng là cả nước lớn nhất nhà bảo tàng, ta vẫn cho là đó là quốc hữu. Tính toán nửa quốc hữu a. Bởi vì ta đồng ý bọn hắn tùy ý lấy dùng. Tùy ý? Lấy dùng? Thật nhỏ chúng tử. Ngươi ưa thích lời nói, cũng có thể cho ngươi. Không cần không cần. Ta chỉ cần đi chiêm ngưỡng một chút là được rồi. Tự tay đo đạc chứng kiến lịch sử đồ vật, là hắn cho tới nay một tưởng. Muốn nhìn lời nói, tùy thời đều có thể. Ban đêm đóng quán, ngươi đi có thể đem cửa tủ mở ra thưởng thức. Tân Uyển luôn khẩu khí, thật giống như thưởng thức một viên rau cải trắng một dạng tùy ý. Khụ khụ. Sớm biết nhà mình lão bà ngang tàng, trong lòng vẫn là rất khiếp sợ được rồi, trước cho lão bà chọn vật trang sức a. Dựa theo trước đó chọn lựa cái kia tiểu tóc, Giang Hạo phối hợp một bộ đồ trang sức, cầm tới bên ngoài. Toàn bộ hành trình Tân Uyển luôn đều không có phát biểu ý kiến, lặng lặng nhìn xem hắn phối hợp. Nàng lần thứ nhất phát hiện, nam nhân này thẩm mỹ tốt lạ thường. Kỳ thật nàng nơi này đồ trang sức đều là phối hợp tốt, cũng là bởi vì nàng lười. Nhưng Giang Hạo lại là đem nguyên là phối hợp tốt đồ trang sức xáo trộn gây dựng lại, nhìn xem thường thường không có gì lạ đồ trang sức, cuối cùng tổ hợp lại với nhau hiệu quả, lại là ngoài ý muốn đẹp mắt. Nếu như nói lúc đầu phối hợp là để đồ trang sức càng đẹp mắt, như vậy Giang Hạo phối hợp liền có thể tốt hơn đột hiện tần luyện luôn khí chất, không giọng khách gát giọng chủ, nước trong da phủ dung cảm giác. Xem ra Giang Hạo người này có chút tài năng. Điều này không khỏi làm tần luyện luôn đối với tiếp xuống tiểu tóc hiệu quả sinh ra chờ mong. Lão bà, tóc của ngươi hảo thuận a, cây châm đều kém chút châm không được. Ừ, ta nhà tạo mẫu cũng nói như vậy, mỗi lần đều phải đánh rất phát hơn nhược cây, cho nên không tất yếu, ta đều chẳng muốn hóa trang. Không có việc gì lão bà, không đổi nhược cây, ta cũng có thể cho ngươi biên đứng lên. Nhớ ngày đó hắn vì tiết kiệm keo xịt tóc, đều là tay thiện nghệ biên ra hiệu quả, liền tuyệt không đổi nhược cây. Cũng bởi vì hắn móc, cho nên trong biên chế phát vòng thành một dòng nước trong, ngược lại cho hắn dẫn tới rất nhiều hộ khách. Quả nhiên, tại Giang Hạo xảo thủ dưới, nguyên bản thuận hoạt tóc chỉ là mượn nhờ một điểm nước trong, liền bàn ngoan ngoãn, cuối cùng đội trên đầu sức, chính là vẽ rồng điểm mắt, chẳng những không có lộ ra quá mức khoa trương, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tới, nhìn xem, thế nào? Giang Hạo một mặt đắc ý đem tấm gương phóng tới Tần Uyển luôn trước mặt. Vừa rồi Tần Uyển luôn muốn nhìn, nhưng Giang Hạo một mực bất nhượng. Lúc này là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thành phẩm dáng vẻ, một chút liền nhìn ngây người. Cái này, đây là người biên. Này không nói nhảm sao? Phía sau ngươi cũng không có những người khác, ta chẳng lẽ còn có thể có ngoại viện? Hắc hắc, đây không phải quá khiếp sợ sao? Ngươi xác định không dùng keo xịt tóc? Ngươi sẽ không ở trong nước trộn lẫn thứ gì rồi a? Tần Uyển luôn tóc lại tế nhuyễn, chính nàng đều biết có bao nhiêu khó làm tạo hình, nhưng là bây giờ tóc trên đầu mỗi một cây đều ngoan ngoãn, nghe lời muốn chết. Thích không? Ân ân, ta có thể rất yêu thích. Tần Uyển luôn kích động một chút nhảy đến Giang Hạo trên thân. Giang Hạo khỏe miệng á cờ cũng khó khăn đè. Tiếng vỗ tay ở đâu? Dạng này ôm ấp yêu thương, dạng này mê người lão bà, dạng này hiểu được cho cảm xúc giá trị lão bà. Nơi nào tìm? Ừm, ta cũng rất thích. Nhấc lên nhà mình lão bà mềm một cái mông nhỏ, Giang Hạo cười đến gặp răng không thấy miệng. Phát giác được Giang Hạo không an phận tay, Tần Uyển luôn một mặt hờn dỗi mà vỗ nhẹ lên đầu vai của hắn. Lão công, không muốn. Cái kia để lão công hôn một cái, qua qua miệng nghiện. Tần Uyển luôn thẹn thùng ấp ở, cuối cùng tại trên môi của hắn nhẹ mổ một ngụm. Cảm ơn lão công. Ha ha, lần này tin tưởng lão công tay nghề rồi a. Ừm. Nhưng mà, ngươi làm sao lại tóc bệnh? Ngươi cho bao nhiêu nữ nhân biên qua? Tần Uyển luôn hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Khụ khụ. Không. Liền ngươi một cái. Gạt ngươi là tiểu cậu. Trên thế giới này, ta chỉ cấp ngươi một nữ nhân biên qua phát. Ta phát thệ. Thế giới này, một cái thế giới khác không tính. Lại nói, trước đó cái kia đều chỉ là hắn hộ khách, cùng hắn chỉ có tiền tài giao dịch. Tần Uyển luôn lúc này mới vui vẻ. Quản Giang Hạo vì cái gì tóc bệnh thuần tục như vậy đâu? Dù sao nàng tin tưởng hắn. Lão bà, mặc đẹp như vậy đẹp, muốn hay không ra ngoài tản bộ một chút? Tản bộ cái gì a? Sư phó nói, pha xong tắm muốn nhiều nghỉ ngơi. Tốt ta, vậy chúng ta lên giường ngủ đi. Giang Hạo một tay lấy người ôm ngang lên. A, ngươi mau buông ta xuống. Ta vừa làm tạo hình. Ta không muốn ngủ. Không có chuyện gì, tiểu tóc loạn, còn có lao công đâu. Lao công xảo thủ, lại cho ngươi biên một cái. Không được, cái này tiểu tóc ta thích, ta không muốn làm loạn. Kỳ thật, lao công ta còn có một tay tuyệt chiêu. Cái gì tuyệt chiêu? Chúng ta đến trên giường nói tỉ mỉ. Chương 388, chậc chậc, lao giả này, chơi rất hoa. Chương 388, chậc chậc, lao giả này, chơi rất hoa. Trên giường làm cái tạo hình, Tân Uyển luôn là hoàn toàn phục Giang Hạo tóc bệnh tay nghề. Ngươi ngày thường sẽ không lấy chính mình tại luyện a. Ngắn như vậy ngươi cũng có thể biên. Tân Uyển luôn có thể quá chịu phục. Này có cái gì? Tóc bệnh đạo lý đều là giống nhau, chỉ cần tay đủ linh xảo liền có thể. Ngươi nhìn ta tay. Giang Hạo đưa tay ra, xem xét chính là khéo tay. Phốc phốc. Tân Uyển luôn nhìn hắn dám túi dáng vẻ, nhịn không được cười, ngươi ra mặt là càng ngày càng dày. Có ngươi như thế khen chính mình sao? Vậy ngươi không khen ta, ta cũng chỉ có thể chính mình khen chính mình đi. Giang Hạo nũng nịu tựa như tiến vào Tân Uyển luôn trong lực, nam sinh hơi cứng rắn tóc đâm trên người nàng đâm đâm. Ha ha ha. Đừng động. Lại ngứa lại đâm. Hắc hắc. Vậy ngươi dựa vào ta đi. Tóc của vợ vừa mềm lại mảnh, ta thích. Nói, liền đem Tần Uyển luôn đầu hướng bộ ngực mình tựa theo. Đừng. A. Ha ha ha. Người buông ra. Hai người trên giường đùa giỡn trong chốc lát, đến trưa liền như vậy đi qua. Chờ hai người thu thập xong lúc xuống lầu, người hầu đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng. Phong bà trở về chưa? Giang Hạo hỏi người hầu. Về cô ra, bà còn chưa có trở lại. Tốt, ta biết. Giang Hạo lôi kéo Tần Uyển luôn ngồi ở bên bàn, xem ra hôm nay bà lưu tại hạ lão sư nơi đó ăn cơm. Ta gọi điện thoại cho nàng a. Tần Uyển luôn vừa muốn cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, liền bị Giang Hạo ngăn lại. Không nên đánh rồi. Lúc này để bọn hắn hai một mình đợi một hồi a. Nếu như bọn hắn thật sự từng có qua hài tử, bây giờ đoán chừng cũng không có nhiều tâm tình ăn cơm. Vậy cũng đúng. Tân Uyển luôn chính mình thay vào một chút, nếu như con của nàng, bởi vì gia tộc dung chuyển thất lạc hoặc là không còn, nàng đoán chừng sẽ muốn hủy diệt toàn thế giới. Chờ Phong bà trở về thời điểm, đã là hơn 9 giờ đêm, dĩ nhiên là Hạ Quốc Phong đưa về. Hạ lão sư, đi vào ngồi một chút đi. Có phải hay không có khó khăn gì? Giang Hạo thử thăm dò hỏi. Hạ Quốc Phong cùng Phong bà liếc nhau, hai người hốc mắt đều có chút hồng, rất hiển nhiên buổi chiều hai người nói cũng không phải là rất nhẹ nhàng. Lão Hạ, vào đi. Phong bà mở miệng, Hạ Quốc Phong biết nàng ý tứ, bốn người dứt khoát đến đằng sau phòng trà ngồi xuống. Người hầu lên một chút bánh ngọt liền tức thời lui ra. Giang Hạo ngồi chủ vị vì mọi người pha trà, không có hoa bên trong hồ chạm canh gác động tác, nhìn Giang Hạo pha trà là cảnh đẹp ý vui. Pha trà tẩy trà xung trà, hương trà chậm rãi kích phát cả phòng, mùi thơm ngát. Bà Hạ lão sư mời một ly trà vào bụng. Phong bà bà mở miệng. Tiểu tử thúi, Huyền Nôn, ta biết các ngươi nhất định rất hiếu kỳ chuyện của chúng ta.
Sư phó, kỳ thật ngài không muốn nói cũng có thể.
Phong bà bà cười lắc đầu, cũng không có gì không thể nói.
Kỳ thật, ta cùng lão hạ lúc còn trẻ, có một đứa bé, là tại ta chạy nạn thời điểm sinh ra tới. Đáng tiếc vừa sinh ra tới còn chưa kịp nhìn một chút, liền bị người mang đi, sinh tử chưa biết, bặt vô âm tín.
Tiểu Phong, đều là lỗi của ta.
Không. Ngươi lúc đó ở trong bộ đội, cái gì cũng không biết, đây đều là ta, sai tin người.
Thay Phong bà bà đỡ đẻ, là từ trung gia mang ra nữ hầu, nàng không nghĩ tới, nữ hầu lại là sẽ tại thời điểm này làm phản.
Ta hôm nay đem chuyện này nói ra, dĩ như là, muốn cho Huyền Ôn, giúp chúng ta lão lưỡng khẩu tìm một chút đứa bé kia.
Nếu như tìm được, hắn còn sống, dĩ nhiên là tốt nhất.
Nếu như thật sự không còn.
Phong bà bà lời nói dừng lại, vậy thì không còn a.
Chỉ có thể trở thành tiếc nuối, rốt cuộc không trở về được ngày đó.
Bà bà, ngươi đột nhiên muốn tới A thị, có phải hay không có đầu mối gì?
Giang Hạo hỏi rất trực tiếp.
Phong bà bà nhẹ gật đầu, vâng.
Ta mấy năm nay vẫn luôn không có từ bỏ qua tìm kiếm con của ta, cho nên thỉnh thám tử tư một mực đang chăm chú.
Ngay tại gần nhất, thám tử tư nói cho ta, hư hư thực thực cái kia nữ hầu tung tích.
Ở đâu?
Nàng về sau hẳn là gả cho con lớn, trời tối ngày mai chính là quan lớn 70 đại thọ, ta vốn là muốn đi nhìn, xác nhận về sau sẽ nói cho các ngươi biết.
Ngày mai 70 đại thọ quan lớn,
cho nhà.
Tân Uyển muốn hỏi.
Đúng,
cho nhà.
Cái kia nữ hầu là Dung lão gia tử tứ di thái.
Nếu như ta nhớ không lầm, năm đó chung ra chuyện, bọn hắn cũng có phần.
Tân Uyển luôn nhíu mày.
Vâng,
mặc dù không phải chủ mưu, nhưng cũng trốn không được liên quan.
Phong bà bà nguyên bản bình tĩnh trong giọng nói mang theo một tia cừu hận.
Chính là những người kia liên hợp lại, đem bọn hắn từ trên xuống dưới nhà họ Chung hơn ngàn nhân khẩu đều đốt giết hầu như không còn.
Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, báo cáo tin tức lại không nhắc tới một lời.
Vậy chúng ta ngày mai liền đi chiếu cố cho nhà.
Tân Uyển luôn sắc mặt băng lãnh.
Cho nhà tự nhiên có cho Tần gia phát qua thiệp mời, nhưng nàng từ trước đến nay không nguyện ý tham gia loại này có hoa không quả trang bức kiến hội, cho nên một lần đều không có tham gia qua.
Có Tần Uyển luôn sự gia nhập của bọn hắn, Phong bà cùng Hạ Quốc Phong bất an tâm, xem như yên ổn một chút.
Mà cho nhà nghe nói Tần Uyển luôn muốn đi, một trận chấn kinh cuồng hỉ về sau, chính là rối loạn.
Vốn là đã bố trí không sai biệt lắm hội trường, lại là để cho người ta lại lần nữa trang phục một lần.
Nhanh nhanh nhanh, này cái gì trang trí, quê mùa như vậy,
toàn bộ cho ta đổi.
Ta muốn các ngươi định hát tùng lộ, thực phẩm của hoàng đế ngày mai đều có thể đến sao?
Cho quản gia, đây đều là muốn sớm một tháng dự định.
Muốn quá gấp, bên kia đều lấy không được quá tốt hàng.
Ta mặc kệ,
ngày mai nếu là không có, ta cự không giao số dư.
Gánh vác kiến hội người phụ trách vẻ mặt đau khổ phàn nàn, thật sự là nghĩ mới ra là mới ra.
Nguyên lai là ai nói như thế nào một mạc làm sao tới?
Bây giờ tốt, ngày mai đều phải tổ chức, hôm nay vậy mà toàn bộ lật đổ làm lại.
Thật sự là bên trên người một câu, phía dưới người chạy chân gãy.
Quản lý, nghe nói là Tần đại tiểu thư lâm thời muốn tới tham gia yến hội, cho nên cho nhà mới có thể khẩn trương lên.
Ồ, thật sao?
Vậy thì khó trách.
Nếu như là Tần gia chịu tới tham gia cho nhà thì tối, cái kia đích thật là rất lớn mặt mũi, yến hội tự nhiên không thể hạ giá, lộ ra không phang khoáng.
Cho nên, quản lý, chúng ta muốn xử xuất tất cả vô liếng.
Nếu là làm được tốt, có thể còn có thể trèo lên Tần gia.
Ừm, có đạo lý.
Bên này cho nhà đang tại vì nên đón Tần Uyển luôn đến liền đêm làm không nghỉ, bên kia Tần Uyển luôn bọn hắn cũng không có nhà rỗi.
Lão công, ngươi lại còn có chiêu này.
Tần Uyển luôn nhìn xem Giang Hạo tại trên máy vi tính thuần thục hặc vào Dung lão gia tử máy tính, cái kia thủ pháp cũng không giống như là một cái nghiệp dư tuyển thủ, giống như là làm rất nhiều năm hacker.
Hắc.
Lão công ngươi tà cái gì sẽ không?
Giang Hạo nhìn xem màn hình máy tính, chập chập hai tiếng, chập chập, lão già này chơi rất hoa.
Trong nhà nhiều như vậy lão bà, tại bên ngoài còn có nhiều như vậy tiểu tình nhân.
Gần nhất một cái còn cho hắn sinh một nhi tử, thật sự là bảo đao không lão.
T. Ngươi đứng đắn một điểm.
Tân Uyển luôn nhúng tay tại hắn trên eo bấm một cái.
Chương 388, tiễn hắn cái lễ gặp mặt.
Chương 388, tiễn hắn cái lễ gặp mặt.
Ta một mực rất đứng đắn loa.
Giang Hạo nhe răng trợn mắt che eo, những này không đều là hắn lợi dụng chức vụ chi tiện, cái kia chứng cứ sao?
Xem như nhân viên công chức, tham ô mục nát vốn chính là không thể ánh sáng phát ra trên mặt đại gia trên mặt đều là không có trở ngại, trong âm thầm là trong âm thầm chuyện.
Mà những chứng cứ này liền trực tiếp để lộ cho nhà tấm màn che.
Những thứ này,
Tân Uyển luôn chỉ vào mấy phần bản văn điện tử,
đều là tham ô nhận hối lộ ghi chép.
Lão nhân này, nói hắn cẩn thận à, hắn còn đem tội của mình chứng một bút bút ký quay xuống, sợ mình quên đúng không?
Lão nhân này rất đùa,
cũng là ngươi kỹ thuật tốt,
người bình thường hẳn là đèn không vào trong.
Tân Uyển luôn chính mình mặc dù sẽ không, nhưng mà nghĩ cũng có thể nghĩ đến, cho nhà dạng này gia tộc, thỉnh nhân viên kỹ thuật nhất định sẽ không kém.
Ha ha, đó là
đội ngươi tới, chưa hẳn đen đi vào.
Giang Hạo vẫn là có cái này tự tin.
Ngươi đang làm cái gì?
Tân Uyển luôn nhìn hắn tại trên bàn phím ngón tay tung bay,
tiễn hắn cái lễ gặp mặt, ngày mai tiệc tối lúc bắt đầu, cho đại gia trợ hứng dùng.
Tân Uyển luôn nhíu mày.
Ngươi cái này hưng, chợ có chút lớn.
Ta nghĩ bọn hắn sẽ rất hối hận mời chúng ta đi qua.
Ha ha, ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết đâu.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Không phải Tần gia đắc tội không nổi, mà là ám đâm đâm càng có tỷ suất chi phí hiệu quả.
Ngày thứ hai buổi tối 7 giờ,
cho nhà đại trạch cửa ra vào xe sang như mây, vũ trang đề phòng.
Hạ tổng, mời vào trong, mời vào trong.
U, phu cục.
Ngài tới rồi.
Cho ra lão gia tử tứ di thái, cũng chính là đã từng phong bà thiếp thân nha hoàn, Từ Phượng Thúy đứng ở đại sảnh cửa ra vào, cùng nhi tử cùng một châu nên đón đến các quý nhân.
Từ Phượng Thúy gặp nhi tử hiểu xịu đầu đạp nào ngáp một cái dáng vẻ, thật nghĩ không để ý hình tượng, một trưởng đập tới.
Dung Bình Khôn
cười lên,
Mẹ, ta muốn trở về. Dung Bình Khôn là một mặt không kiên nhẫn. Xem như Dung lão gia tử nhỏ tuổi nhất nhi tử, già mới có con, Dung lão gia tử ngày bình thường liền tương đối dung túng hắn đối với hắn mụ mụ A Duôn định hót hành vi, 10 phần trước mắt. Về cái gì về? Hôm nay cha ngươi 70 đại thọ, ngươi nhất định phải cho ta biểu hiện tốt một chút. Ngươi có biết hay không vợ lớn vợ bé tam phòng bọn hắn đều lần lượt phân đến cha ngươi di sản, liền ngươi, lao đầu tử còn không có động tĩnh. Ngươi nếu không biểu hiện tốt một chút, đồ vật đều bị người khác lấy đi làm sao bây giờ? Làm sao có thể? Cha ta như vậy sủng ta, không mượn đi một chút tài sản sao? Cha ta còn lại bảo bối cũng không ít. Nói, lại ngáp một cái. Ta thực sự không được, ta muốn lên đi ngủ bù. Hắn đêm qua suốt đêm cho tới hôm nay giữa trưa, buổi chiều tốt không dễ dàng ngủ một lát, liền bị Từ Phượng Thúy kéo lên. Ai? Ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay Tần tiểu thư muốn đi qua, ngươi dù là lại khốn cũng cho ta đứng. Từ Phượng Thúy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, buổi tối hôm qua lại không biết đi chỗ nào chơi đi. Bị những cái kia yêu tinh câu hồn nhi đều không còn. Vợ lớn vợ bé tam phòng bọn hắn cố gắng như vậy, liền ngươi. Lúc trước cho ngươi đi truy Tần tiểu thư không đuổi theo, bây giờ tốt, nàng kết hôn rồi. Ngươi đến bây giờ còn là quan côn một cái. Một điểm trợ lực đều không có, làm sao đấu hơn được khác mấy phòng. Mẹ ngươi có phiền hay không a? Cái kia Tần tiểu thư là ta không muốn nỗ lực sao? Ta cũng phải tìm được nỗ lực phương hướng a. Quán ba nàng không đi, yến hội không tham gia yến hội, trên thương trường nàng căn bản không ra mặt. Thế nào, ngươi để ta cách không đối nàng kêu gọi sao? Vậy hôm nay không phải sắp tới sao? Mẹ, ngươi sẽ không. Nhanh từ bỏ ý nghĩ này, ta cũng không nên đã kết hôn. Muốn hay không không phải do ngươi. Hôm nay ngươi nếu là không treo lên 12 phần tinh thần, ngày mai ta liền đem ngươi tạm tất cả đều ngừng. Dung Bình Khôn không dám tin nhìn xem Từ Phượng Thúy, mẹ, ngươi sẽ không như thế ngoan độc a. Ta thế nhưng là ngươi thân nhi tử, cũng là bởi vì ngươi là ta thân sinh, cho nên ta mới khiến cho ngươi làm như vậy. Ngoan, nghe mẹ nó, ta sẽ không hại ngươi. Chờ ngươi đem Tần tiểu thư cưới vào cửa, về sau còn không phải muốn làm sao chơi như thế nào chơi. Dung Bình Khôn nghĩ đến TV tống nghệ thượng Tần Uyển Nôn cực phẩm dáng người, trong mắt dần hiện ra ánh mắt tham lam. Không thể không nói, dù cho biết Tần Uyển Nôn kết hôn, hắn vẫn như cũ ngăn không được đối nàng hứng thú. Được thôi, vậy ta có thể nói tốt, ta một mực cưới vào cửa, về sau ta tại bên ngoài chơi, ngươi cũng không thể lại ngăn cả ta. Được rồi, biết biết. Nhi tử ta đẹp trai như vậy, nhất định có thể rất nhanh liền đem Tần Uyển Nôn cầm xuống. Ngươi nói đúng sao? Đó là, có bao nhiêu thiếu nữ khóc hô hào cầu ta cùng các nàng bên trên. Ngao, mẹ ngươi đánh như thế nào ta? Tần tiểu thư tới rồi. Từ Phượng Thúy thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở. Quả nhiên, một chiếc xe sang dừng lại, tài xế trước xuống xe đi mở cửa xe. Dung Bình Khôn ngừng thở, sắp nhìn thấy Tần Uyển Nôn bản nhân, nói không kích động là giả. Quan tại trên TV nhìn xem cứ như vậy để mắt, trong cuộc sống hiện thực khoảng cách gần như vậy tới gần, đủ hắn thổi một năm như bức. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi cửa xe. Cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống, lại không phải Tần tiểu thư, mà là Giang Hạo. Hải, mọi người tốt ta. Tại sao là ngươi? Tần tiểu thư đâu? Vì cái gì cái thứ nhất đi ra người không phải Tần tiểu thư? Lão bà ta a. Ngươi chờ một chút. Giang Hạo chạy đến một bên khác, mở cửa xe, một tay cản trở trần xe vị trí. Lão bà cẩn thận đụng đầu. Tần Uyển Nôn đi ra cửa xe một sát na, toàn trường tĩnh lặng im mắng. Mới vừa rồi còn đang nghị luận Tần Uyển Nôn khẳng định thấy hết chết những người kia, tức khắc ngậm miệng. Một bộ ngân sắc áo ngực lễ phục, hoàn mỹ vóc người cao gầy, tinh xảo trang dung, Tần Uyển Nôn, nàng so trên TV xinh đẹp hơn gấp 10. Nàng đẹp, là loại kia ngươi liếc mắt một cái liền có thể bị nàng hấp dẫn, nhìn thấy, liền không thể rời đi tầm mắt mỹ lệ. Đẹp không có kẽ hở, trung quanh tỉ mỉ trang phục danh viện các quý phụ, một nháy mắt liền bị hạ thấp xuống. Nhìn thấy bên cạnh mình bạn trai không tự giác bị Tần Uyển Nôn hấp dẫn ánh mắt, đều sắp tức giận nổ. Một con hồ ly tinh mà thôi. Tần thị có thể phát triển tốt như vậy, quả nhiên là có một tay. Gương mặt này, thật sự là giết nam nhân lợi khí. Đừng ngây thơ, dáng dấp như thế hoàn mỹ, xem xét chính là động đao. Cũng không biết là nhà nào chỉnh dung bệnh viện làm, ta cũng muốn làm cái cùng khoản. Thần gia công trạng, sẽ không phải đều là như thế được đến a. Nhìn xem đám nam nhân mất hồn mất vía dáng vẻ, thử, sẽ không là hồ ly tinh chuyển thế a. Giang Hạo lạnh lùng quét về phía nói chuyện đám kia danh viện. Nếu như không biết nói chuyện, ta có thể giúp các ngươi cắt đầu lưỡi, hoặc là vá lại, chính các ngươi tuyển. Gặp những người kia không dám nói lời nào, Giang Hạo mới quay sang, cười đối Tần Uyển Nôn nói, lao bà, chúng ta đi vào đi. Chờ một chút bà bọn hắn a. Hẳn là thua thiệt ta đến. Vừa dứt lời, một chiếc cùng khoản xe sang cũng ngừng lại. Làm tài xế mở cửa xe, phía trên vậy mà xuống một cái lao đầu cùng một cái lao thái thái, chương 390, hắn giống một người. Chương 390, hắn giống một người. Sư phó. Tần Uyển Nôn nhiệt tình đi qua, một cái kéo lại phong bà tay. Ai? Vừa rồi chúng ta ở phía sau chăn xuống xe. Không có chuyện gì sư phó, còn sớm đâu. Từ Phượng Thúy nhìn xem phong bà, cảm thấy người này không hiểu quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Dù sao qua mấy thập niên, người biến hóa quá lớn, lại thêm phong bà còn hóa trang. Huống chi, phong bà năm đó cũng sớm đã chết rồi, nàng nhìn xem nàng tắt thở. Cho nên Từ Phượng Thúy căn bản không có đem người hướng nơi đó nghĩ. Tần tiểu thư, vị này là. Từ Phượng Thúy tại A Thị cũng là bắt diện linh lùng, nhưng đối phong bà nàng trong ấn tượng thượng lưu xã hội giống như không có người này. Nàng là sư phụ ta. Đối nàng bất kính, chính là bất kính với ta. Tần Uyển luôn lần đầu tiên nhìn thấy Từ Phượng Thúy, liền không thích. Loại kia tràn đầy tính toán, hận không thể đem chiếm hết lợi lộc dáng vẻ, đơn giản. Vân vân vân. Đúng Tần tiểu thư, đây là nhi tử ta, Dung Bình Khôn. Hôm nay liền từ hắn đến mang ngươi đi dạo một chút chúng ta trạch viện. Chúng ta cái này trạch viện có chút lớn, nhi tử ta vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, để hắn mang ngươi dạo chơi. Nói, Dung Bình Khôn liền một mặt ân cần mà xuống tới. Tần tiểu thư ngươi tốt, ta là cho nhà tư thiếu Dung Bình Khôn, rất hân hạnh được biết ngươi. Dung Bình Khôn muốn mượn nắm tay cơ hội hảo hảo kiểm tra Tần Uyển Ngôn tay, thế nhưng Tần Uyển Ngôn căn bản con mắt đều không có liếc mắt một cái hắn. Dung Bình Khôn lơ lửng giữa không trung tay thành trò cười. Không cần. Tần Uyển Ngôn trực tiếp đỡ phong bà liền đi vào. Giang Hạo đi qua bên cạnh hắn thời điểm, trên dưới dò xét hắn liếc mắt một cái. Trên người rất thơm, hỗn hợp, từng cái hàng hiệu nữ sĩ nước hoa. Đêm qua chơi rất hài a. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Giang Hạo cười đi vào hội trường. Dung Bình Khôn không thể gặp Giang Hạo phách lối như vậy dáng vẻ, kém chút liền muốn xông lên trước cùng Giang Hạo đơn đấu, bị Từ Phượng Thúy giữ chặt. Ngươi làm cái gì? Hôm nay thế nhưng là cha ngươi 70 tuổi đại thọ. Nếu là làm hư, ngươi liền cho ta từ nơi này lăn ra ngoài. Dung Bình Khôn cắn nát răng hàm, mới đem khẩu khí này nhịn xuống. Hừ, bọn hắn điều cái gì điều? Một ngày nào đó, một ngày nào đó. Dung Bình Khôn trong con ngươi tràn đầy ngoan ý. Nhi tử, nhi tử, ngươi muốn đi đâu? Từ Phượng Thúy một cái không có giữ chặt, bị Dung Bình Khôn tránh thoát. Ta đi tìm ta hảo ca ca. Nghe tới Dung Bình Khôn đi tìm cho vượng, Từ Phượng Thúy cũng không truy, chỉ là ý bảo bên người hạ nhân. Ngươi đi theo thiếu gia, đừng để hắn làm ra nhân mạng. Vâng, thứ phu nhân. Lúc này, trong hội trường, Giang Hạo tại Tần Uyển Nôn bên thai thấp giọng, ta nhìn thấy Từ Phượng Thúy thằng ngốc kia tử, hướng hậu viện đi. Tần Uyển Nôn nhíu mày, lúc này, tiến hội đều mở màn, hắn chạy hậu viện đi làm cái gì? Tức giận bộ dạng mang theo một cỗ sát khí, người này ngày bình thường khẳng định có bạo lực khuynh hướng. Có khả năng hay không, hắn muốn đi hậu viện phát tiết hạ. Lão bà, ngươi quá dễ thấy, ngay tại trong hội trường đợi. Ta về phía sau viện tản bộ một chút. Có biến điện thoại liên lạc. Phong bà ở một bên gấp, ta cũng đi. Có thể sớm một chút tìm tới một chút dấu vết để lại, liền cách năm đó chân tướng gần một bước. Bà, nhiều người, ngược lại không dễ làm chuyện. Dạng này, các ngươi liền phụ trách nhìn chằm chằm Từ Phượng Thúy. Dù sao ngươi đối nàng hiểu khá rõ, có cái gì dị thường tự động, liền nói cho chúng ta biết. Phong bà biết Giang Hạo nói rất đúng, thế là gật gật đầu, tốt. Ta nghe ngươi. Giang Hạo tiện tay cầm chén rượu, cà lơ phất phơ mà đối Tần Uyển Ngôn nói, lão bà, chỗ này cũng quá khó chịu, ta ra ngoài đầu thấu khẩu khí. Vừa mới đi vào ngươi liền ra ngoài. Tần Uyển Ngôn biểu thị rất không vui dáng vẻ, ngươi tốt xấu ở đây cải bộ dáng. Sớm biết liền không mang theo ngươi đi ra. Ai nha. Dâu dài. Giang Hạo cầm chén rượu, liền phối hợp về sau hoa viên phương hướng đi, vừa đi còn bên cạnh lẩm bẩm. Nữ nhân chính là phiền. Kết hôn thật sự là không có tự do. Lời nói vừa lúc bị Từ Phượng Thúy cho nghe được. Nàng trong lòng vui mừng, con ngươi đảo một vòng, tranh thủ thời gian chạy đến Tần Uyển Ngôn bên người. Tần tiểu thư như thế nào không cao hứng rồi? Là đối với chúng ta đến hội, nơi nào có đề nghị sao? Tần Uyển Ngôn giống như là tìm tới người phàn nàn tựa như, cuối cùng chính diện nhìn về phía Từ Phượng Thúy. Còn không phải lão công ta, để hắn bồi ta tới yến hội, không cao hứng đến bây giờ. Ai nha, nam nhân đều một dạng. Từ Phượng Thúy ra vẻ thân mật lôi kéo Tần Uyển Ngôn đến một bên ghế sofa ngồi xuống, bọn hắn nha, trong đầu đều là sự nghiệp, loại trường hợp này đều sẽ không kiên nhẫn. Hừ, sự nghiệp gì, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Nói hai câu còn không vui lòng. Đó là không phải. Ngươi nhìn ta nhi tử, mặc dù mới 26 tuổi, nhưng đã mở mấy nhà công ty. Mỗi ngày không phải bận bịu công tác chính là bận bịu công tác. Từ Phượng Thúy đem thoại để hướng Dung Bình Khôn trên người dẫn. A, liền vừa rồi đứng cửa cái kia thật sao? Ân, dáng dấp cũng rất không tệ. Tân Uyển Nôn chịu đựng buồn nôn, cứng rắn khen. Ha ha ha. Đúng không? Đánh bản thân nhi tử liền bị người khen đẹp mắt. Tân tiểu thư nếu là có đôi khi không vui, có thể tới chúng ta nơi này ở chung. Có người tâm sự, tâm tình đều sẽ tốt hơn nhiều. Tân Uyển Nôn tại hội trường cùng Từ Phượng Thúy lá mặt lá trái, Giang Hạo đung đưa chén rượu đã tới hậu hoa viên. Hắn đông nhìn tây sờ, bị canh giữ ở phụ cận người hầu ngăn lại. Vị thiếu gia này, ngài có phải hay không đi nhầm đường? Yến hội sảnh ở bên kia. Giang Hạo ngửa đầu, ánh mắt băng lãnh. Thế nào, ngươi đang dạy ta làm việc? Không phải, ta là hảo tâm nhắc nhở thiếu gia, bên này không phải đi hội trường lộ. Sợ ngài đi nhầm, chậm trễ ngài chuyện. Người hầu bị hắn thấy con mắt không dám nhìn thẳng. Ta không đi gặp chàng, ta liền muốn theo ý dạo chơi. Như thế nào? Khách nhân không thể đi dạo hoa viên. Không, không phải. Bất quá bên kia không thể tới. A. Một chén rượu rội ở người hầu trên mặt. Có biết hay không ta là ai? Ta cần ngươi tới chỉ huy ta làm việc. Ra yêu chỗ nào liền lên chỗ nào. Nói, ba một tiếng, hung hăng đem ly pha lên nện xuống đất, dọa đến người hầu thẳng tắp quỳ xuống. Người hầu lộn nhào mà thẳng bước đi, sợ chậm thêm một giây, liền sẽ bị Giang Hạo trực tiếp nổ đầu. Giang Hạo quay người, hướng hoa viên chỗ sâu đi đến. Thật sự là càng ngày càng không nghe lời. Cho ta roi. Phía trước truyền đến Dung Bình Khôn âm thanh, ngay sau đó, chính là roi hung hăng của âm thanh, nghe, giống như là hắn tại rút người. Giang Hạo đưa di động camera mở ra, đi mau hai bước liền có thể nhìn thấy Dung Bình Khôn đang tay cầm roi, tại quất một cái thân trên trần trụi nam nhân gầy yếu. Bên cạnh còn có đổ nhào bát cơm, rơi ra tới đều là một chút lá rau, một điểm thức ăn mặn đều không nhìn thấy. Vinh vợ mẹ ngươi bên cạnh. Ta bảo ngươi mạnh miệng. Ta bảo ngươi mạnh miệng, cho ta gọi, không gọi lời nói, ra hôm nay đem ngươi đánh chết. Vinh Vượng, đây không phải là cho nhà cái kia thân phận không rõ con nuôi sao? Giang Hạo chăm chú nhìn Vinh Vượng mặt, thế nhưng Dung Bình Khôn đem hắn đầu hung hăng đặt tại trên mặt đất, hắn chỉ thấy liếc mắt một cái, nhưng cái nhìn kia liền đầy đủ. Hắn giống một người, chương 391, mẹ con đồng lòng. Chương 391, mẹ con đồng lòng. Giang Hạo có một cái to gan suy đoán, ngay tại Dung Bình Khôn muốn một cước giẫm tại Dung Vượng trên đầu thời điểm, Giang Hạo cười ha hả xuất hiện. U, cho tứ thiếu như thế nào không tại trên yến hội? Chạy nơi này đến tìm người xuất khí nha. Dung Bình Khôn quay đầu nhìn lại, vậy mà là Giang Hạo. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đây chính là chúng ta cho nhà, không phải là các ngươi Tần gia hậu hoa viên, tùy tiện muốn đi nơi nào thì đi nơi đó.
Ừm, ta biết là các ngươi cho nhà hậu hoa viên, bất quá nơi này cũng quá nhỏ, ta tùy tiện đi dạo dưới, liền đi tới nơi này tới rồi. Không giống nhà lão bà ta, đi dạo một ngày đều đi dạo không đến cùng.
Dung Bình khôn khỏe miệng co giật, này vợ xèo lét.
Ngươi kẻ ăn bám, đắc chí cái gì đâu?
Ta nhìn người nào đó, còn muốn cướp ăn bám à?
Ngươi có phải hay không coi trọng lão bà ta rồi?
Muốn làm nàng tam nhi?
Sách.
Ngươi nói cái gì đó?
Dung Bình khôn thẹn quá hóa giận, đừng nhìn gặp ai cũng giống ngươi địch giả tưởng, ta sẽ thích lão bà ngươi.
Nói đùa cái gì?
Giang Hạo nhún vai, ngươi nhìn thấy lão bà ta thời điểm, trong mắt ở trên người nàng móc đều móc không xuống.
Ngươi không thừa nhận coi như.
Ta chỉ là lại đây chuyển cáo ngươi một tiếng, mẹ ngươi giống như đang tìm ngươi.
Mẹ ta?
Dung Bình khôn một mặt hoài nghi, nàng như thế nào không để người hầu cùng ta nói?
A, vừa vặn ta muốn đi qua đi dạo, nàng liền thuận tiện để ta chuyển đạt.
Nàng bây giờ đang cùng lão bà ta nói chuyện lửa nóng đâu?
Dung Bình khôn đôi mắt lập lòe,
cùng Tân Uyển ngôn trò chuyện lửa nóng.
Mà Giang Hạo bây giờ tại Hoa Viên, đây không phải cơ hội tuyệt hảo sao?
Ai ta là không muốn đi yến hội, quá nhàm chán, vẫn là lại tản bộ một lát ta.
Nghe Giang Hạo lời nói, Dung Bình khôn trừng mắt nhìn trên đất Dung Vượng.
Đi,
vẫn là đi trước thông đồng Tân Uyển ngôn quan trọng.
Thiện nhân kia, còn nhiều thời gian thu thập.
Mênh mông một đám người lớn rời khỏi, hiện trường chỉ còn lại tại trên mặt đất nằm sấp Dung Vượng, cùng một bên đứng Giang Hạo.
Dung Vượng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, rộng lớn quần áo đều che không được hắn thân thể gầy yếu, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy quần áo phía dưới vết thương, đây là trưởng kỳ thụ ngược đãi đợi, ăn không đủ no mới có thể dạng này.
Giang Hạo một trận lòng chua xót, nếu như hắn thật là
cái kia Phong bà nên có bao nhiêu tự trách bốn.
Hắn tiến lên muốn dịu hắn một cái, Dung Vượng phản xạ có điều kiện co rúm lại một chút.
Giang Hạo thả mềm giọng âm,
ngươi đừng sợ, ta là tới giúp cho ngươi.
Dung Vượng không nói gì, vẫn như cũ cúi đầu,
tựa hồ đã đối chuyện như vậy, nhìn lắm thành quen.
Ngươi còn không có ăn cơm đi?
Nếu không, ta dẫn ngươi đi ăn cơm.
Dung Vượng chỉ là yên lặng đem trên mặt đất vẩy đồ ăn hướng trong bát của mình lay.
Giang Hạo bắt hắn lại tay,
chớ ăn.
Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có muốn hay không rời đi cho nhà?
Dung Vượng dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ngươi có thể.
Dung Vượng âm thanh khàn giọng, giống như là thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện đồng dạng.
Giang Hạo cũng triệt để thấy rõ mặt mũi của hắn,
tấm kia cùng Phong bà tương tự khuôn mặt, nói hai người bọn họ không có quan hệ, hắn đều không tin.
Kết hợp với Tử Phượng Thúy Nhi tử ngược đãi Dung Vượng, Giang Hạo càng là khẳng định suy nghĩ trong lòng.
Ta có thể.
Ngươi nguyện ý theo ta đi sao?
Mà lại, ta có thể biết ngươi cha mẹ ruột là ai?
Cha mẹ ruột?
Dung Vượng mắt sáng rực lên, bị sinh hoạt cha tấn đã u ám con mắt, bây giờ giống như là có ngôi sao.
Ừm, bất quá đây chỉ là suy đoán của ta, cụ thể chúng ta ra ngoài lại nói.
Thế nhưng là ta.
Ta ra không được.
Điểm này, không cần ngươi lo lắng.
Ta tới xong.
Sau 10 phút, Giang Hạo ngồi xe rời khỏi cho nhà, bên cạnh hắn còn ngồi một cái bảo tiêu bộ dáng nam nhân.
Chờ triệt để trừ cho nhà về sau, nam nhân kia mới thở phào nhẹ nhõm.
Không thể tin được, hắn thật sự rời khỏi cái kia vây khốn hắn 28 năm lồng giam.
Để ý ta cho ngươi chụp tấm hình chiếu sao?
A,
chụp ảnh?
Là muốn làm gì?
Dung Vượng rất khẩn trương dáng vẻ.
Ta phát cho một người, một lát ngươi liền có thể nhìn thấy nàng.
Vâng, cha mẹ của ta sao?
Có khả năng.
Cụ thể chúng ta muốn chờ làm thân tử giám định mới biết được.
Tốt, tốt ta, vậy ngươi chụp a.
Làm Giang Hạo đem ảnh chụp phát cho Tần Uyển luôn thời điểm, cho nhà yến hội đại sảnh đang hỗn loạn tưng bừng.
Dung lão gia tử vừa đi lên đài, làm yến hội mở màn đọc lời chào mừng, sau lưng trên màn hình lớn liền phát ra từng đợt
mập mờ tiếng nước bốn.
Sự chú ý của mọi người lập tức bị trên màn hình nam nữ hấp dẫn.
Nam nhân, đại gia nhìn rất quen mắt, không phải liền là đang tại trên đài chính khí 10 phần Dung lão gia tử đi.
Đây là
Dung lão gia tử thật sự là bảo đao không lão a.
Nữ hài kia, trưởng thành không có nha.
Nghiệp trướng,
thật sự là châu già gặm cỏ non.
Hư hư hư, nhanh lên chụp, một hồi liền không còn.
Dựa vào, không chỉ một nữ sinh, ngoài ra còn có
đều có 4 cái gì thái thái, lại còn tại bên ngoài.
Cha cha.
Dung lão gia tử sắc mặt tái xanh.
Đóng lại.
Lập tức cho ta đóng lại.
Hiện trường hỗn loạn tưng bừng.
Tân Uyển luôn lôi kéo Phong bà bọn hắn, đã sớm chuẩn ra hội trường.
Sư phó, ngươi nhìn Giang Hạo phát hiện cái gì?
Phong bà tiếp nhận ảnh chụp xem xét, cả người kích động điện thoại đều cầm không vững.
Nhi tử,
hắn nhất định chính là nhi tử ta.
Cái gì nhi tử?
Hạ Quốc Phong tiến lên trước, giống.
Rất giống.
Uyển luôn a, hắn ở đâu?
Sư phó, các ngươi đừng nóng đội, bây giờ hắn cùng Giang Hạo đang chạy tới bệnh viện.
Hắn tại bệnh viện chờ chúng ta, cùng một chỗ làm cái thân tử giám định.
Tốt.
Thân tử giám định.
Thân tử giám định.
Phong bà nước mắt từ hốc mắt trượt xuống.
Nhiều năm như vậy, nói nàng quên con của mình, đó là không có khả năng.
Hai tử mất đi, nàng chỉ là đem bi thương cưỡng chế tiến vào đáy lòng, chỉ có tại trong đêm khuya, phần này tưởng niệm cùng đau khổ mới có thể lan tràn đến toàn thân.
Bao nhiêu cái trong đêm, nàng chạy khô nước mắt, không đứng ở hối hận cùng tự trách bên trong một chút xíu trở nên kiên cường.
Là đối với nhi tử như vậy một chút xíu hy vọng, treo chống nàng sống tiếp được.
Hạ Quốc Phong nhúng tay nắm ở Phong bà, im lặng an ủi.
Tài xế dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới bệnh viện.
Phong bà lúc xuống xe bởi vì quá mức kích động, còn kém chút té một cái.
Tiểu Phong, chậm một chút.
Hai tử tại Giang Hạo nơi đó, không có chuyện gì.
Con của ta,
hắn như vậy gầy,
những năm gần đây khẳng định ăn thật nhiều đắng.
Ba người vội vã mà cùng Giang Hạo tụ hợp.
Tại chính thức mặt đối mặt gặp nhau thời điểm, có thể là mẹ con đồng lòng, Phong bà cùng Dung Vượng con mắt một nháy mắt ướt át.
Không cần làm thân tử giám định, bọn hắn đều có thể cảm nhận được đối với đối phương quen thuộc, loại này huyết thống thân tình ở giữa cảm giác vi diệu, là không có bất kỳ người nào có thể thay thế.
Hai tử,
những năm này,
ngươi chịu khổ.
Phong bà tiến lên, ôm chặt lấy Dung Vượng. Lần thứ nhất có người dạng này ôm Dung Vượng, Dung Vượng có chút không biết làm sao. Chúng ta còn không có làm giám định. Ta không nhất định.
Không.
Ngươi là được. Chính ta hài tử, ta sẽ nhận không ra sao. Ngươi sau lưng chỗ, có phải hay không có một cái bớt?
Chương 392, là thân.
Chương 392, là thân.
Ta sau lưng.
Dung Vượng quay đầu muốn đi nhìn, hắn lớn như vậy, đều không có gì cơ hội soi gương, nhiều lắm là chính là trong hồ nhìn một chút chính mình, hắn cũng đối với mình trông như thế nào không có gì hứng thú đến nội sau lưng, hắn càng là sẽ không đi nhìn, cũng sẽ không có người tới nói cho hắn, hắn sau lưng có cái gì bớt. Còn không đợi chính hắn quay đầu đi nhìn, Phong bà liền một cái nhấc lên y phục của hắn. Trên lưng một khối tạo hình đặc biệt bất liền xuất hiện tại đại gia trước mắt.
Nhi tử.
Con của ta.
Ngươi quả nhiên chính là nhi tử ta.
Lão Hạ, hắn thật là con trai chúng ta.
Hạ Quốc Phong ở một bên rất kích động, nhưng mà nam nhân tương đối mà nói sẽ tương đối nội liễm, đứng ở nơi đó không biết làm sao, không biết nên như thế nào đối mặt cái này đã lớn như vậy nhi tử.
Dung Vượng còn có cái gì không tin.
Này bớt, ngay cả chính hắn cũng không biết, mà Phong bà chỉ là lần thứ nhất gặp hắn liền có thể nói cho đúng đi ra, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện.
Phong bà, thật là hắn thân sinh mẫu thân.
Gặp bọn họ một nhà ba người liền muốn trong đại sảnh khóc lên, Giang Hạo mau tới trước.
Khu khu.
Ba vị, ta đến đánh gậy các ngươi một chút. Ta bên này đã hẹn người cho các ngươi kết thân tử giám định, chúng ta trước tiên đem giám định làm, lại ôn chuyện được không?
Dung Vượng gật đầu, tốt, chúng ta đi làm giám định.
Phong bà trong lòng đã 100% xác định Dung Vượng là con trai mình.
Không cần làm.
Hắn chính là nhi tử ta.
Dung Vượng lại cười, mẹ, chúng ta vẫn là làm một chút càng tốt hơn.
Dù sao tới đều tới rồi.
Mặc kệ kết quả có phải hay không, ngươi đều là mẹ ta.
Phong bà kích động bờ môi run rẩy, ngươi bảo ta.
Cái gì?
Mẹ?
Ai?
Con của ta a.
Chờ bọn hắn cảm xúc bình tĩnh một chút, Giang Hạo mang theo ba người đi xét nghiệm thất.
Bọn hắn một người rút một ống huyết.
Kết quả kiểm tra, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày.
Chúng ta đi về trước đi.
Tần Uyển luôn đề nghị.
Tốt.
Chúng ta về nhà.
Về nhà.
Phong bà tay vẫn luôn không chịu vung ra, mất mà được lại nhi tử, để nàng còn có chút không dám tin.
Tài xế đổi một chiếc càng lớn xe, một đoàn người đều ngồi lên.
Trên đường đi, Phong bà liền nắm lấy Dung Vượng tay nói liên miên lại nhải.
Năm đó chúng ta chung gia xảy ra chuyện, ta tại trên đường sinh ngươi.
Không nghĩ tới từ Phượng Thúy cái kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật, vậy mà thừa dịp ta sinh sản xong suy yếu, đem ngươi ôm đi, bạt vô âm tín.
Vừa rồi Phong bà liền thấy, Dung Vượng trên người khắp nơi đều là năm xưa vết thương cũ, nàng cũng không dám hỏi, hắn tại cho nhà là qua cái dạng gì thời gian.
Mẹ, chí ít, bọn hắn để ta còn sống.
Ta cảm thấy chúng ta hẳn là may mắn, chí ít không phải thiên nhân vĩnh cách.
Dung Vượng ngược lại an ủi nàng.
Phong bà một mặt vui mừng nhìn xem Dung Vượng.
Quả nhiên là con của nàng, bị từ Phượng Thúy đối xử như thế, tâm tính vẫn như cũ thuần lương.
Về sau ta không sợ, cái kia cho nhà, ngươi cũng không tiếp tục muốn đi.
Đến nỗi từ Phượng Thúy, a, ta sẽ để cho nàng biết, kết cục khi đắc tội ta.
Bác sĩ, cũng không quang biết trị bệnh cứu người, càng có thể để cho nhân sinh không bằng chết.
Mặc dù chuyện cũ kể họa không bằng nhỏ, nhưng từ Phượng Thúy bất nhân, thì không thể trách nàng bất nghĩa.
Bọn hắn như thế nào đối đãi Dung Vượng, nàng liền muốn gấp 10 gấp trăm lần đất là nhi tử lấy lại công đạo.
Hạ Quốc Phong vốn là có ý tứ là, để Dung Vượng đi hắn nơi đó ở, nhưng cân nhắc đến vấn đề an toàn, Tần Uyển luôn vẫn là phân phó trong nhà người hầu, tại phòng bà gian phòng bên cạnh thu thập một gian phòng cho khách đi ra.
Cho nhà nếu là biết Dung Vượng rời đi, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Thần gia có an phòng, người bình thường vào không được.
Giang Hạo giải thích.
Hạ Quốc Phong cùng Phong bà tưởng tượng, cũng thế, lấy bọn hắn năng lực, đối đầu cho nhà, thật sự không có thực lực có thể giữ được nhi tử.
Cái kia, ta cũng có thể đi Tần gia ở sao?
Hạ Quốc Phong rẽ rủa một hồi lâu, mới ngượng ngùng mở miệng.
Đương nhiên được rồi.
Giang Hạo cười ha hả, vô cùng hoan nghênh.
Vậy chúng ta liền cũng không cho ngươi mặt khác chuẩn bị gian phòng, liền cùng Phong bà một cái phòng, thành không?
Thành.
Ha ha ha.
Hạ Quốc Phong cao hứng.
Chính hợp hắn ý.
Thế là xe trực tiếp liền mở ra Tần gia.
Cũng đúng như bọn hắn sở liệu, Dung Vượng mặc dù tại cho nhà địa vị so hạ nhân còn thấp, bất luận kẻ nào đều có thể giẫm một cước, nhưng hắn biến mất, tại cho nhà nhấc lên sóng to gió lớn. Vốn là bởi vì tại trên yến hội phát sinh nhiều người vận động video sự kiện mà nổi giận Dung lão gia tử, khi biết Dung Vượng biến mất sau, càng là nổi trận lôi đình.
Các ngươi nhiều người như vậy, nhìn không được một cái phế vật.
Ta muốn các ngươi có làm được cái gì?
Người hầu bọn thủ vệ là một mặt một bức.
Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, ngày thường không có gì tồn tại cảm vinh vượng, sẽ để cho Dung lão gia tử tức giận như vậy.
Những người khác nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, nhưng Dung Bình Khôn liền không giống.
Cha,
không phải liền là một cái phế vật vô dụng đi,
không còn liền không còn,
lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu.
Ngươi biết cái gì?
Luôn luôn đối Dung Bình Khôn sùng ái có thừa Dung lão gia tử, chửi ầm lên.
Hạ nhân nói tại Dung Vượng biến mất trước đó, ngươi lại đánh hắn rồi.
Ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần?
Hạ thủ phải biết phân tức.
Lão tứ, ngươi đều bao lớn rồi?
Trong nhà sự tình một điểm không chú ý, từng ngày chỉ biết chơi nhi.
Bây giờ đem người vứt bỏ, ngươi là muốn chọc giận chết ta sao?
Dung Bình Khôn bị Dung lão gia tử mắng sửng sốt một chút.
Thế nhưng là cha, trong phủ người khi dễ Dung Vượng đều là ngài ngầm thừa nhận, như thế nào bây giờ người không thấy, ngài phản ứng như thế lại?
Chẳng lẽ hắn thật là ngươi con riêng?
Dung lão gia tử đơn giản muốn bị tức điên, ngu xuẩn.
Ngu xuẩn?
Từ Phượng Thúy, đem ngươi nhi tử dẫn đi.
Khụ 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 khụ.
Lão gia, ngài bất giận.
Đại phòng đi tới, uy Dung lão gia tử nhấp một hớp trà nóng, giúp hắn theo cõng, người không còn, chúng ta lại cẩn thận tìm xem.
Bằng vào chúng ta cho nhà thực lực, chỉ cần là tại Á thị, còn có tìm không thấy người.
Húng chi Dung Vượng có thể trốn đến nơi lâu đi.
Cách chúng ta cho nhà, hắn có thể đều sống không nổi. Một cái không có thân phận hắc hộ, tìm việc làm đều không ai muốn.
Đúng rồi, hắn có thể trốn đến nơi đâu a?
A T. Dung Bình Khôn bị Từ Phượng Thúy đánh một cái hót.
Ngươi nói ít vài ba câu.
Dung Bình Khôn không biết, Từ Phượng Thúy là biết Dung Vượng thân phận chân thật cùng tầm quan trọng. Nhưng nàng lại không thể ở đây cùng nàng cái này ngu xuẩn nhi tử nói dóc. Nàng làm sao lại sinh như thế một cái người tử?
Mẹ, như thế nào ngươi cũng đánh ta?
Ngày bình thường đều không gặp các ngươi coi trọng như vậy Dung Vượng, muốn đánh liền đánh, muốn chửi liền chửi. Bây giờ như thế nào từng cái trang giống như hắn là thân sinh một dạng.
Thật sự là không hiểu đấu.
Dung lão gia tử vung lên quải trượng liền muốn đánh hắn, bị Từ Phượng Thúy ngăn lại.
Lão gia ngài bất giận.
Khôn nhi còn tiểu không hiểu chuyện, ta một lát trở về giáo dục hắn.
Đại phòng đã sớm xem bọn hắn bốn phòng không vừa mắt.
Đều 25 tuổi người, còn nói mình tiểu.
Nhà chúng ta lão đại cao trung cũng đã bắt đầu tiếp nhận công ty sinh ý.
Nếu là sẽ không dạy, đề nghị vẫn là giao cho người chuyên nghiệp, miễn cho ngày đó gây đại họa còn không tự biết.
Chương 393, với ai họ?
Chương 393, với ai họ?
Cho nhà bên này náo thành cái dạng gì, Giang Hạo bọn hắn tự nhiên lười nhắc quản.
Dung Vượng, ngươi xem một chút còn thiếu cái gì, ta để bọn hắn đi mua.
Nam nhân cùng nam nhân ở giữa đến cùng dễ nói chuyện, Dung Vượng rất nhanh liền cùng Giang Hạo hòa mình.
Không cần, nơi này đã rất tốt.
Cái gì cũng có.
Dung Vượng bây giờ đã đổi một thân vừa người đồ thể thao, cả người cũng quản lý sạch sẽ.
Chứ ngươi gầy gọt một chút, trạng thái tinh thần cũng còn không tệ.
Ngươi liền an tâm ở lại nơi này, bọn hắn cho nhà, không dám vào tới.
Dù là biết là Tần gia người mang đi Dung Vượng, bọn hắn cũng chỉ có thể đem khẩu khí này hướng trong bụng ướt, cái này ngậm bù hòn, bọn hắn ăn chắc.
Cảm ơn ngươi, Giang thiếu.
Hại, kêu cái gì Giang thiếu?
Bảo ta Giang Hạo là được.
Đều là người một nhà.
Bà thế nhưng là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng.
Ta liền đem ngươi trở thành ca.
Không dám nhận, không dám nhận.
Dung Vượng thụ sủng nhược kinh, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác khi dễ hắn phần, Giang Hạo nhân vật như vậy, vậy mà cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hắn sợ hãi.
À đúng, tên của ngươi.
Muốn hay không đi sửa lại?
Giang Hạo nghĩ, bây giờ hắn họ Dung, như thế nào đều không thích hợp.
Cái này,
ta không có hộ khẩu.
Giang Hạo hiểu rõ.
Cũng thế, liền cho nhà người như vậy, ngày bình thường đối đãi Dung Vượng liền cùng đối đãi cậu mở dạng, làm sao lại cho hắn thượng hộ khẩu, chia cắt cho gia tài sinh đâu.
Không có hộ khẩu càng dễ làm hơn.
Tránh khỏi còn được bọn hắn cho nhà muốn sổ hộ khẩu.
Giang Hạo một mặt nhẹ nhõm, yên tâm, ngươi thượng hộ khẩu chuyện, giao cho ta.
Bất quá có thể trễ một điểm.
Muốn trước hết để cho cha mẹ ngươi đi kéo cái trứng.
Hắc hắc.
Tiểu tử thúi, lại tại phía sau nói xấu gì ta đâu.
Không có.
Bà ngươi thế nào lao đem ta hướng hỏng ý.
Giang Hạo một mặt ủy khuất, ta là tại cùng Dung Vượng thảo luận thay cái danh tự chuyện, sau đó Dung Vượng không phải được hộ khẩu nhà, ta liền nghĩ, ngươi cùng Hạ lão sư dù sao sớm tối muốn kết hôn, nếu không đi trước kéo cái trứng.
Hạ Quốc Phong vừa đi vào tới liền nghe tới Giang Hạo nói kéo trứng chuyện, tức khắc đỏ mặt.
Tiểu Phong, ta cảm thấy Giang Hạo nói thật đúng.
Chúng ta đi trước kéo cái trứng, đem A Vượng hộ khẩu rời đến nhà chúng ta.
Cái kia A Vượng với ai họ?
Phong bà ra một đạo mất mặt đề.
Hạ Quốc Phong nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói, cùng ngươi.
Đương nhiên cùng của ta.
Chúng ta chung ra liền Á Vượng một căn dòng độc đinh mầm, ngươi.
Để ngươi sinh ngươi cũng không sinh ra tới rồi.
Như thế nào?
Ngươi còn muốn hắn theo họ ngươi?
Không không không, ta không có nghĩ như vậy.
Nhà ta chỉ có một mình ta, không có gì chuyển thừa hương hỏa dự định.
Hừ, ngươi muốn chuyển thừa hương hỏa, tìm những nữ nhân khác sinh đi, dù sao ta chỉ cần Á Vượng một cái liền đủ.
Đều nghe lão bà.
Lão bà nói Á Vượng họ chung liền họ chung.
Giang Hạo yên lặng rút ra ngoài.
Này lão lưỡng khẩu vung lên đường tới, hầu ngọn.
Kết quả hắn phát hiện Á Vượng cũng đi theo đi ra.
Ngươi đi ra làm cái gì?
Không cùng cha mẹ ngươi hảo hảo tâm sự.
Ta cảm giác ta giống dư thừa.
Vẫn là chờ hai người bọn họ nhau nhau xong trò chuyện tiếp a.
Vậy đi phòng trà ngồi một chút ta.
Ừm.
Đi qua thời điểm, đụng phải Tần Uyển luôn đi ra ngoài.
Lão bà, ngươi muốn đi ra ngoài sao?
Ừm, có chút việc muốn đi xử lý xuống.
Một hồi liền trở về.
Muốn ta tiễn đưa ngươi sao?
Không cần.
Có tài xế đâu.
Tần Uyển luôn cười cười, vậy ta đi.
Á Vượng ngươi ở nhà đừng khách khí.
Coi là mình nhà liền có thể.
Tốt, Tần tiểu thư đi thong thả.
Chờ Tần Uyển luôn đi rồi, Á Vượng một mặt tao ước nhìn xem Giang Hạo.
Tần tiểu thư thật sự là ôn nhu hào phóng, hai người các ngươi thật xứng.
Hắc đó là.
Ngươi uống chút gì không?
Giang Hạo đặt mông ngồi xuống, ý bảo hắn cũng ngồi xuống.
Ta, uống chút phổ nhị a.
Được.
Giang Hạo bên cạnh pha trà bên cạnh tùy ý trò chuyện.
Ngươi đối ngươi khi còn bé, ấn tượng sâu sao?
Ừm.
Ta rất nhỏ liền ký sự.
Vậy ngươi từ nhỏ sống ở cho nhà.
Dung lão gia tử đối với ngươi như vậy.
Hán, coi thường a.
So Dung Bình Khôn bọn hắn tốt hơn nhiều.
Ta xem ngươi hắn nói, Dung lão gia tử để ngươi đi học rồi sao?
Không.
A Vượng lắc đầu.
Vậy thì đúng rồi.
Ta còn đang suy nghĩ, nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là chưa từng đi học, nhưng lấy cho nhà đối chung gia cựu hận, như thế nào cũng không có khả năng thiện đãi ngươi.
Ừm, chính ta học trộm.
Có đôi khi Dung Bình Khôn nhà trên giờ học thời điểm, vì nhục nhã ta, liền để ta ở một bên hầu hạ hắn.
Ta ngay tại một bên vụng trộm học.
Càng về sau ta biết chữ, liền bắt đầu chính mình mua sách nhìn.
Lợi hại.
Giang Hạo đối với hắn là bội phục, tại như vậy tình huống dưới, đều không có bản thân từ bỏ, là thật không tầm thường.
Ta đây coi là cái gì lợi hại nha?
A Vượng gãi gãi đầu, còn không phải mỗi ngày bị bọn hắn đánh.
Vậy ngươi không nghĩ tới muốn rời khỏi sao?
Nghĩ?
Như thế nào không muốn?
Nằm mơ đều đang nghĩ.
Thế nhưng là một khi ta muốn rời đi, bọn hắn rất nhanh liền sẽ tìm được ta.
Những này tổn thương
đều là ta chạy trốn lưu lại.
Kỳ thật trừ Dung Bình Khôn tương đối biến thái, những người khác cũng nhiều lắm là chính là ngôn ngữ bên trên nhục nhã một chút ta.
Ngược lại là Tam Phỏng,
không biết là bởi vì nhìn không được đáng thương ta vẫn là thế nào, bọn hắn thường xuyên sẽ tại ta không chịu đựng nổi thời điểm, cho ta tiễn đưa ăn dùng.
Ồ, Tam Phòng, bọn hắn giúp ngươi?
Ừm. Bằng không thì nhiều năm như vậy, ta sớm đã bị Từ Phượng Thúy cùng Dung Bình Khôn lãng phí chết rồi. Nâng lên bọn hắn, Á Vượng ánh mắt sắc bén. Xem ra cho nhà, vẫn là có không phai mở lương tâm người. Giang Hạo cho hắn rót chén trà nước. Vậy ngươi biết không biết, chính mình là thế nào đến cho nhà?
Không biết.
Á Vượng lắc đầu, ta từ có ký ức bắt đầu, liền sinh hoạt ở nơi đó. Cho người sử dụng cái gì muốn lưu ngươi một người xuống đâu?
Giang Hạo suy tư.
Á Vượng cũng biểu thị không rõ. Theo lý thuyết nếu như cho nhà muốn trả thù chúng ta, cái kia trực tiếp chạm thảo trừ căn liền tốt, vì cái gì còn muốn đem Á Vượng nuôi lớn? Năm đó Từ Phượng Thúy hẳn là dùng ngươi đổi lấy Dung lão gia tử tín nhiệm, nhưng vì cái gì giữ ngươi lại đâu?
Thiện tâm đại phát,
ta cảm giác rất không có khả năng.
Khẳng định là muốn lợi dụng ngươi làm cái gì?
A, có thể lợi dụng ta làm cái gì?
Thì như
câu gia phong bà.
Giang Hạo mà lời nói để Á Vượng nghĩ tới cái gì?
À đúng,
Dung lão gia tử giống như có một cá thể nhược nhiều bệnh đệ,
không phải tại chữa bệnh, chính là tại chữa bệnh trên đường.
Thình rất nhiều danh ý đều vô sự vô bổ.
Ngươi nói là năm đó cầu tới Trung gia cho huy,
hắn còn sống.
Đối ngoại không phải tuyên bố qua đời rồi sao?
Chưa qua đời, chỉ là tại hậu viện tu dưỡng, người không có phận sự cũng không thể đi vào.
Ta có một lần vì tránh né Dung Bình Khôn, ngẫu nhiên nhìn thấy qua.
Dạng này sao?
Vậy cái này hết thảy, liền nói đến thông.
Cho nhà muốn người, chưa bao giờ là ngươi.
A, ta đoán chừng, lúc trước cho nhà không muốn rước họa vào thân, cho nên từ bỏ phong bà.
Nhưng vì lưu lại cho mình một đầu đường lui, trực tiếp bắt có ngươi.
Dung làm cản tay phong bà thẻ đánh bạc.
Chương 394, tương kế tự kế.
Chương 394, tương kế tự kế.
Ngươi hiểu qua Trung gia sao?
Giang Hạo hỏi.
Quả nhiên gặp Á Vượng lắc đầu, ta chưa từng nghe nói.
Cho người nhà không có ở trước mặt ta nhắc qua.
Bọn hắn cũng không để ta tiếp xúc bất luận cái gì điện tử sản phẩm, ta biết rõ, đều là từ trong miệng người khác nói.
Ừm, cũng bình thường.
Phong bà nguyên danh gọi Trung Tiểu Phong, mà Trung gia là lúc ấy rất có danh vọng Trung Y đại gia, thế hệ truyền thừa y thuật. Bởi vì Trung gia là Trung Y chính thống, danh môn chính phái, tới cửa cầu y người tự nhiên không ít.
Cũng rất dễ dàng đắc tội một chút.
Không nên đắc tội người.
Giang Hạo nói không tỉ mỉ, nhưng Á Vượng cũng không đốc, tự nhiên minh bạch, ở trong đó còn có cho nhà thủ bút.
Mặc dù Trung gia gia đại nghiệp đại, nhưng tục ngữ nói, dân không đấu với quan, cuối cùng từ trên xuống dưới nhà họ Trung mấy ngàn nhân khẩu đều bị diệt, tin tức phong tỏa. Lúc ấy trốn tới chỉ có Phong bà một người. Thế nhưng lúc ấy bởi vì quá mức dung chuyển, Phong bà sinh non, lại bị Từ Phượng Thúy cái này nha hoàn phản bội, tại nàng sinh sản lúc, đưa ngươi ôm đi, bắt vô âm tín.
Từ Phượng Thúy.
Á Vượng hận hận từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này.
Chắc không được nàng từ nhỏ đánh hắn ngược hắn, lại nguyên lai là nguyên nhân này.
Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha nàng.
Nàng từ nhỏ đánh hắn ngược hắn vũ nhục hắn đều không có giờ khắc này tới hận nàng.
Là nàng sinh sinh đem chính mình từ mẫu thân bên người cướp đi, càng buồn nôn hơn chính là nhiều năm như vậy mà nuôi dưỡng ở bên cạnh mình.
Giang Hạo lại cho hắn rót một chén nước đem Á Vượng loại này trời sinh tính cách ôn hòa người bức thành dạng này, có thể nghĩ cho nhà là có bao nhiêu quá phận.
Ngươi yên tâm, bọn hắn thiếu các ngươi, chúng ta một chút xíu đòi lại.
Trước hết thông dong nhà bắt đầu đi.
Cho ngươi nhìn cái có ý tứ.
Giang Hạo mở ra điện thoại, đem lúc ấy Dung lão gia tử tiệc tối bên trên nháo kịch video mở ra.
Á Vượng nhiều lần nhìn nhiều lần, mới lưu luyến không rời mà đem di động còn cho Giang Hạo.
Một lát điện thoại di động của ngươi liền đến. Ta đem video phát đến điện thoại di động của ngươi lên.
Tốt. Cảm ơn ngươi.
Khách khí.
Đây chỉ là bước đầu tiên.
Ta bên này đã sưu tập tốt cho nhà chứng cứ, cho nhà trừ Dung lão gia tử cùng đại phòng, khác cũng không được khí hậu.
Chỉ tiếc, người đều có nhược điểm.
Mà bọn hắn hai người nhược điểm đều là nữ nhân.
Á yên tâm đi, ta đều an bài tốt.
Ừm.
Hai người lại uống một lát trà, trò chuyện trong chốc lát, mới rời khỏi phòng trà.
Ta gần nhất cùng ta lão bà muốn đi công tác một chuyến, các ngươi tận lực giảm bớt ra ngoài, dù là muốn ra cửa, cũng muốn từ bảo tiêu buổi tiếp, biết sao?
Giang Hạo căn dặn phòng bà bọn hắn.
Phong bà tự nhiên biết, bây giờ gió êm sóng lặng, là bởi vì bọn hắn tại Tần gia, cho nhà không dám đắc tội.
Một khi ra ngoài, bọn hắn tựa như là trên đất con kiến, cho nhà tùy tiện tìm cớ, là có thể đem bọn hắn bóp chết.
Đến nỗi giấy hôn thú còn có hộ khẩu loại hình, một lát nhân viên công tác liền sẽ tới cửa.
Ở nhà làm là được.
Phong bà một mặt hiếu kỳ, còn có thể như thế thao tác.
Hắc,
có tiền có thể sai khiến quỷ thần.
Đang nói đây, cửa ra vào chuông cửa liền theo vang dội.
Người mặc đồng phục hai cái nhân viên công tác tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn.
Vương Mụ vừa muốn đi mở cửa, bị Giang Hạo gọi lại.
Chờ một chút.
Cô gia, làm sao vậy?
Không phải nhân viên công tác tới rồi sao?
Giang Hạo nhìn bọn hắn chằm chằm dậy, trầm mặt nói, a tới thật đúng là nhanh.
Cái gì?
Cái gì tới thật nhanh?
Phong bà không hiểu.
Cho nhà người.
Xem ra làm việc nhân viên công tác bị bọn hắn chặn đường.
Giang Hạo chỉ bọn hắn trên chân dậy, nhìn, hai người liền dậy cũng không xứng bộ.
Nhân viên công tác đối trang phục có cực cao yêu cầu, dậy đều là thống nhất kiểu dáng, mà không phải
dậy thể thao.
Bình thường tay chân để cho tiện bảo hộ cố chủ, mới có thể xuyên dậy thể thao.
Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Đương nhiên là thả bọn họ đi vào đi.
Giang Hạo khẽ miệng ôm lấy một vệ cười xấu xa, vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, cùng bọn họ chơi một chơi.
Chỉ chốc lát sau, hai người liền bị Vương Mụ dẫn vào.
Giang thiếu ngài tốt,
chúng ta là vì ngài tới cửa phục vụ nhân viên công tác, xin hỏi bây giờ có thể bắt đầu chưa?
Ừm, được rồi.
Giang Hạo ý bảo bọn hắn ở bên cạnh ngồi xuống, khổ cực các ngươi,
phiền phức cho bọn hắn làm.
Thẻ căn cước sổ hộ khẩu cái gì đều chuẩn bị xong.
Ừm, chuẩn bị kỹ càng. một bên Triệu quản gia đưa lên cần thiết giấy chứng nhận. Nhân viên công tác là ở chỗ này so với ảnh thẻ cùng phong bà mặt của bọn hắn, đối mặt, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra ở nơi đó vô chụp. Thằng đến tất cả giấy chứng nhận đều chụp tốt, bọn hắn tranh thủ thời gian đứng dậy. Ngài nghiệp vụ chúng ta biên lai nhận vị liền lập tức cho ngài bên này làm. Cái kia khác không có việc gì, chúng ta liền đi. Giang Hạo chậm rãi đem bọn hắn gọi lại. Ai? Đều không cần ký tên cái gì sao? Kết hôn cũng nên hình kết hôn a. A. Cái này. Đúng, chụp ảnh. Nữ liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra, đối phong bà cùng Hạ Quốc Phong vỗ một cái, tựa như lửa thiêu mông mở dạng, lôi kéo một bên nam nhân rời khỏi Tần gia. Phốc phốc. Ha ha ha. Giang Hạo cùng phong bà bọn hắn đều cười chết. Chỗ nào tới hai hàng, không có chút nào chuyên nghiệp. Muốn giả mạo cũng tìm hai cái chuyên nghiệp nha. Phong bà đầy vẻ khinh bỉ. Giang Hạo đem vừa rồi lấy ra giấy chứng nhận tiện tay ném tới thùng rác, vô Triệu quản gia lưng. Ngươi được a. Này làm giả thủ đoạn nhất lưu. Cô gia quá khen. Nho nhỏ mưu sinh thủ đoạn, không đáng nhắc đến. Triệu quản gia một mặt khiêm tốn. Bọn hắn cầm chứng giả kiện ảnh chụp giao cho người nhà sẽ điều tra ra a. Điểm này ta sớm cân nhắc đến. Các ngươi đoán ta vừa rồi tại trên máy vi tính làm gì? Làm gì? Phong bà bây giờ mặc dù biết dùng máy tính, nhưng càng sâu liền sẽ không. Ta cho cái kia hai cái thân phận giả tạo một loạt lịch sử trưởng thành để bọn hắn đi thăm dò a. Trầm rãi cha, ta còn thiết mấy cái hố đâu. Đối Giang Hạo tới nói, cho bọn hắn thiết điểm cả bẫy, chính là động tay chuyện. Thuận tiện đem bọn hắn hướng một vị đại nhân vật nào đó trên người dẫn, để bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ, chó cắn chó cái gì. Ngẫm lại liền rất đặc sắc. Cái này kêu là làm mượn đao giết người. Phong bà cùng Hạ Quốc Phong liếc nhau. Vậy chuyện này, chúng ta trước hết mặc kệ. Gần nhất khoảng thời gian này ngay tại Tần gia đợi, bên ngoài phải có người tìm đến, chúng ta coi như không ở nhà. Ừm, ai cũng không gặp. Giang Hạo gặp bọn họ đạt thành chung nhận thức, cũng yên tâm. Một lát ta mang các ngươi đi hiện trường làm a. Xem ra tới cửa vẫn là dễ dàng bị bọn hắn lợi dụng sơ hở. Cái kia cho nhà. Yên tâm, tạm thời bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ vội vàng tra tư liệu của các ngươi đâu. Lại nói, ta Tần gia hộ vệ đội cũng không phải bài trí. Vậy được, liền nghe Giang Hạo. Phong bà đánh nhịp sau, mấy người liền cùng một chỗ ngồi lên Tần gia xe, chạy tới chỗ ghi danh. Trên đường đi cũng quả nhiên như Giang Hạo nói tới, đồng thời không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt đến hiện trường, bình thường đi xuống quá trình, giấy chứng nhận tới tay. Lại đi bên cạnh đem A Vượng hộ khẩu lên, đổi tên là Trung Mong, chương 395, tiên sinh, thỉnh thoát quần áo một chút. Chương 395, tiên sinh, thỉnh thoát quần áo một chút. Ban đêm Tần Uyển luôn trở về thời điểm, nghe nói chuyện này, cũng cười không được. Cho người nhà, để ta nghĩ đến một cái từ. Thiện siêu siêu. Đây là Tần Uyển luôn mới từ trên internet học được. Nàng cảm thấy phối cho người nhà vừa vặn. Ngươi đều cho bọn hắn đào cái gì hố? Tần Uyển luôn rất hiếu kỳ. Kỳ thật, cũng chính là cho bà bọn hắn tạo ra một cái thân phận giả. Bọn hắn không phải là muốn tìm tới người nhà họ chung sao? Ta liền khăng khăng không nói cho bọn hắn bà thân phận. Tạo ra thân phận là vị kia con gái tư sinh. Tần Uyển luôn đã hiểu, Hoa Thủy Đông dẫn, chó cắn chó. Hắc hắc. Vì không để bọn hắn hoài nghi, ta đem bọn hắn thân phận làm rất bí mật, để bọn hắn thông qua trùng điệp khảo nghiệm, mới rốt cục tìm tới chân tướng. Tin tưởng bọn họ sẽ gấp đôi tín nhiệm. Tần Uyển luôn đối Giang Hạo giơ ngón tay cái. Lão công, thật có ngươi. Ngươi này 800 cái tâm nhãn. Hắc hắc. Người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta, chẳng thảo trừ căn. Giang Hạo làm cái khảm đao thủ thế, một mặt đắc ý, đem Tần Uyển luôn chọc cho ngựa tới ngựa lui. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn liền đi ra ngoài. Lần này bọn hắn điệu thấp xuất hành, đồng thời không có ngồi máy bay tư nhân. Cho nên hai người hảo một phen cải trang ăn mặc. Thế nào lão bà, ta sẽ không bị người nhận ra rồi a. Nếu không ngươi vẫn là đem quần áo trên người đổi lại a. Nhận là sẽ không bị nhận ra, chính là sẽ bị cản lại. Tân Uyển luôn một lời khó nói hết mà nhìn xem Giang Hạo trên người cái kia thân áo tù bốn. Tốt a. Giang Hạo một mặt thất vọng, hắn chọn thật lâu đâu. Ta còn mang theo mấy bộ, ngươi xem một chút cái nào một bộ phù hợp. Giang Hạo trên xe, đem một bao quần áo đem ra, ở bên trong lay. Siêu nhân điện quang. Chứng mạng siêu nhân. Bị thương biết thế nào? Tân Uyển luôn khẽ miệng co giật, ngươi liền xuyên bình thường một chút liền có thể. Những này không đều rất bình thường sao? Ta nhìn trên mạng rất nhiều người đều mặc đi sân bay, ta cũng muốn thử một chút. Khục. Người cao hứng liền tốt. Đến lúc đó nàng sẽ giả vờ như không biết hắn. Giang Hạo gặp Tần Uyển luôn thỏa hiệp, mặt không có căng lại, phốc phốc một tiếng bật cười. Ha 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 ha. Lão bà ngươi thật đúng là tin a. Ha ha ha. Tần Uyển luôn nheo mắt lại, hai tay vào ngực. Cho nên, ngươi lại tại trêu cả ta. Cái này, vì cuộc sống kẻ nhạt ra tăng điểm niềm vui thú đi. Lão ngươi đừng nóng giận, ta những y phục này đều là trong âm thầm mặc cho ngươi nhìn. Tại bên ngoài ta mới bỏ được không được. Tần Uyển luôn khẽ miệng co giật, ta cảm ơn ngươi, ta không cần. Lão bà ngươi có phải hay không đối ta chán ghét rồi? Giang Hạo vứt bỏ quần áo, ôm lấy Tần Uyển luôn. Ta như vậy sử xuất tất cả vốn liếng câu dẫn ngươi, ngươi đều không cần ta. Là ta dung mạo không dễ nhìn sao? Ngươi có suy nghĩ hay không qua, ngươi chọn quần áo. Không thích hợp. Không thích hợp. Nơi nào không thích hợp? Giang Hạo tiện tay xuất ra một kiện hình thiên quần áo, ken két một trận xé về sau, thần kỳ một màn phát sinh. Nguyên bản phổ thông thông quần áo, nháy mắt trở nên rất thú vị. Vô cùng thú vị. Tân Uyển luôn đã có thể đủ tưởng tượng đến Giang Hạo mặc lên người hiệu quả. Nhanh thu lại. Khụ khụ, chờ chúng ta đến khách sạn lại mặc. Tân Uyển luôn án lấy tay của hắn, đem quần áo nhét vào. Hắc hắc. Thế nào? Ta mang quần áo được không? Trên người ngươi cái này, sẽ không cũng có khác cản con a. Ha ha, cái này bình thường. Một lát ta bộ cái áo khoác là được rồi. Tân Uyển luôn yên lòng. Bất quá hai người qua kiểm an thời điểm 4. Lão bà, chúng ta vì cái gì không hướng VIP thông đạo đi? Tần Uyển luôn một mặt trấn định, "À, ta cảm thấy chúng ta không nên lãng phí tài nguyên, hẳn là đối xử như nhau. Vẫn là cùng bọn hắn cùng một chỗ qua kiểm an a." Giang Hạo còn không có phản ứng kịp đâu, Tần Uyển luôn liền đã thuận lợi thông qua kiểm an, tại đối diện chờ lấy, trong tay còn cầm cái điện thoại đối hắn. "Thiên sinh, thỉnh thoát quần áo một chút." Giang Hạo phản xạ có điều kiện, liền đem áo khoác cho thoát. Một cái to lớn tủ chữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hiện trường tại một trận yên tĩnh qua đi, bộc phát ra như sấm sét tiếng cười. "Ha ha ha ha. Người này là cái nào blogger a? Camera đâu? Khẳng định có chụp ảnh đoàn đội. Hắn là học trên mạng cái kia ai a? Thực sẽ bắt lưu lượng mật mã. Mang theo kính râm, nhìn không ra là ai." Xách. Kiểm an viên như thế nào không mau để cho hắn hái kính râm đâu. Đang nói đây, kiểm an nhân viên kiến thức rộng rãi, bắt đầu đi theo quy trình, trên dưới đều quét một chút. Đem kính râm hái được. Giang Hạo nhìn thấy Tần Uyển luôn tại đối diện cười đến cắn rỡ, cắn răng, một cái lấy xuống kính râm. "Lão bà, ta sai rồi. Như bây giờ có thể rồi sao?" Tần Uyển luôn nụ cười cứng đờ, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đồng thời hướng nàng nhìn lại, lung tung muốn đào cái động chui vào. "Người kia là Giang thiếu, vậy hắn lão bà?" "Tần đại tiểu thư." "Ba mẹ nó, thật là Tần đại tiểu thư đi. Vợ chồng bọn họ hai thật không có đem chúng ta làm ngoại nhân. Hai người chơi cái gì tình thú đâu? Nói ra để chúng ta đều cùng một chỗ nghe một chút nha. Ta đã não bổ ra một bộ tiểu hoàng kịch. Mau ngăn cả ta." Kiểm an viên đồng dạng rất có nghề nghiệp tố dưỡng, trừ phi nhịn không được. Nàng tranh thủ thời gian nhanh chóng cho Giang Hạo làm xong kiểm an, chạy đến một bên nơi hẻo lánh chờ đợi một hồi lâu mới về tới công tác cương vị. Lúc này, Giang Hạo đang đội người chung quanh nhìn chăm chú, xám xịt mà cùng tại Tần Uyển luôn sau lưng. "Lão bà, lão bà." Hắn nhỏ giọng ở sau lưng nàng kêu to. "Đừng gọi ta không biết ngươi." Tần Uyển luôn một bộ ta cùng ngươi cũng không quen dáng vẻ. "Lão bà, ngươi lại không để ý đến ta cũng chỉ có thể đem trên người bộ quần áo này cũng biến cái trang." Tần Uyển luôn khẩn cấp thang xe, tức hồn hển. "Ngươi không phải nói bộ y phục này là bình thường sao?" Chung quanh một trận yên tĩnh. "Hừ, lão bà, nhỏ giọng một chút. Mọi người đều tại nhìn chúng ta đâu." Giang Hạo một mặt thẹn thùng bộ dáng. Tần Uyển luôn níu lấy cổ áo của hắn, dán vào mặt của hắn nói chuyện. "Nói, ngươi muốn làm cái gì?" "Lão bà, cẩn thận một chút kéo." Một lát cổ áo giật xuống tới. "Lão công ngươi liền bị nhìn hết." Tần Uyển luôn cảm giác được thủ hạ buông lỏng, tranh thủ thời gian buông tay. Nếu là trước mặt mọi người, lồng ngực của hắn lộ ra một mảng lớn, ngày mai báo cáo tin tức liền sẽ biến thành Tần đại tiểu thư đói khát khó nhịn, ở phi trường trước mặt mọi người lột sạch lão công quần áo bốn. Nàng thừa nhận chính mình, gánh không nổi cái mặt này bốn. "Ngươi ngay từ đầu nói quần áo là bình thường. Ha ha, ta nếu không nói, ngươi khẳng định để ta đổi. Ta thật sự rất muốn mặc áo quần này. Ngươi cũng không để cho ta đổi đi đại không được. Buổi tối hôm nay, chúng ta liền diễn công chúa cùng nàng xuống đại lao phò mã cố sự." Khụ khụ. "Nói tỉ mỉ. Lão bà, chúng ta một lát đến trên máy bay nói. Tình tiết ta đều cấu tứ tốt. Ta cam đoan, toàn lực phối hợp, ủng hộ vô điều kiện. Ngươi nói, buổi tối hôm nay không cho ngươi phản kháng." "Không phản kháng? Ai phản kháng ai là cậu? Vậy được a. Ban đêm xem ngươi biểu hiện." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đặt thành chung nhận thức. Chương 396, một cái bệ bệ hợp pháp quốc gia. Chương 396, một cái bệ bệ hợp pháp quốc gia. Lần này Giang Hạo bọn hắn đi công tác quốc gia là phiêu lượng quốc, đây cũng là Giang Hạo khóc lóc van mài đều muốn cùng tới nguyên nhân. Không phải là bởi vì hắn nữa thích nơi này, mà là bốn. Nơi này quá không an toàn, lão bà hắn như thế một cái như hoa như ngọc đại phú bà ở đây, nếu như bị người khi dễ làm sao bây giờ? Một cái bệ bệ hợp pháp quốc gia, khắp nơi có thể thấy được rút đại mã người, hắn cũng không yên tâm. Không phải sao, vừa xuống máy bay, hai người liền tao ngộ số không nguyên mua bốn. Cũng liền quay người lại công phu, thủ hạ đi lấy dương hành lý thời điểm, hai người liền đứng nói chuyện phiếm, sau đó một cái trai trai hải tử tội nghiệp đi qua tới, mại thanh mại khí mà cùng bọn hắn lấy đồ ăn. Sau đó, liền tại bọn hắn từ trong bọc móc ra đồ vật thời điểm, bao liền bị một bên khác một nam nhân một cái đoạt mất đứa bé kia gặp nam nhân đắc thủ, cũng một tay lấy Giang Hạo trong tay đồ vật cướp đi, nhanh chân liền chạy. Giang Hạo một mặt bất đắc dĩ nhìn xem giống tuyết tay bốn. "Không truy sao?" Tân Uyển luôn buồn cười nhìn xem Giang Hạo. "Truy gì nha? Dù sao đều là một chút ăn, đoán chừng một hồi liền sẽ tại thùng rác tìm tới." Chính là cảm thấy nơi này số không nguyên mua bầu không khí càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Ở phi trường liền ăn cướp trắng trợn. Hừ hừ. Hết ăn lại nằm người càng tới càng nhiều, đã từng phiêu lượng quốc, bây giờ đã một đi không trở lại. Nàng cơ hồ hàng năm đều phải tới, đều là làm xong việc liền đi, một chút đều không muốn dừng lại. Lần này Giang Hạo nói muốn tới chơi, nàng mới cân nhắc ở đây chờ lâu mấy ngày. Nhìn ra, vừa xuống đất liền cho chúng ta tới cái kinh hỉ lớn. Thủ hạ thấy xa xa một màn này, vội vàng chạy tới. "Đại tiểu thư, cô gia." "Không có việc gì, chính là một chút đồ ăn vặt." "Tốt, chúng ta đi thôi." Tân Uyển luôn vô tình phất phất tay đi ngang qua vừa rồi một cái rác rưởi thùng thời điểm, vừa vặn đụng phải vừa rồi cướp bọn hắn bao nam nhân ở nơi đó hùng hùng hổ hổ đem ba lô ném vào thùng rác. Xịt. Nhìn xem hình người dáng người, trong bọc thứ gì đều không có. Tiểu Hải ngay tại bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đem đồ ăn vặt nhặt lên. Xách, đây chính là bây giờ phiêu lượng quốc hiện trạng. Thượng lưu xã hội ngập trong vàng son, tầng dưới cho người, kéo dài hơi tàn, đốt giết cướp đoạt lấy mạnh hiếp yếu. Giang Hạo cảm thán. Xe chạy qua bên cạnh bọn họ, giống như là hai thế giới. Trở lại khách sạn sau, vừa đóng cửa, Tân Uyển luôn liền hiếu kỳ mà đi đào Giang Hạo quần áo. "Uy uy uy, ngươi muốn làm gì?" "Lão công ngươi ta đi máy bay ngồi run chân, cũng không dự định làm chút gì." "Ai muốn ngươi làm gì?" Tân Uyển luôn lường hắn một cái, "Ta liền muốn nhìn xem, ngươi y phục này là thế nào thiết kế. Nữ nhân, ta sợ ngươi đào y phục của ta về sau, đối ta cầm giữ không được." Cút. Hai người đùa giỡn sau một lúc, tắm rửa một cái, thay quần áo khác. Bởi vì hẹn người ngày mai đến, cho nên hôm nay thời gian là chính bọn hắn. Bọn hắn định gian phòng là Hào Hoa Tổng thống bộ, có một cái siêu cấp lớn ban công ngoài trời. Tại phiêu lượng quốc sắc trời còn sớm, hai người lại bởi vì sai giờ nguyên nhân, cũng ngủ không được, dứt khoát tại ban công chi cái sofa lớn nằm xuống. Phốc phốc. Chúng ta dạng này là đổi cái địa phương tiếp tục ngã ngửa sao? Giang Hạo gãi gãi Tần Uyển luôn eo. Không được sao? Không phải ngươi dạy ta phải kịp thời hành là sao? Có đôi khi ngã ngửa cũng là một loại tiêu hao thời gian phương thức. Hai người đang hài lòng đâu, khách sạn bên ngoài liền truyền địa về hiệu âm thanh. Này phiêu lượng quốc thật có ý tứ. Hơn nửa ngày về hiệu, cảnh sát đâu? Về cô ra. Về hiệu chính là cảnh sát. Bên người ám vệ xem bảo, nguyên nhân gây ra là một cái phú hào trong nhà bị kẻ lang thang vào ở, hắn báo động, kết quả cảnh sát đem hắn hiệu. Gì? Cảnh sát đem ai biêu rồi? Giang Hạo hoài nghi mình lý giải sai. Đem phú hào hiệu. Giang Hạo khỏe miệng co giật, phiêu lượng quốc thế giới, hảo huyền huyết nha. Lão bà, chúng ta cũng đi cướp một bộ phòng ở a. Cướp cái gì cướp? Ngươi nói đi, muốn mấy bộ? Ta xem một chút trong tay có đủ hay không. Không đủ ta lại đi mua. Tân Uyển luôn hời hợt thổ hào khẩu khí, mua phòng ốc cùng mua rau cải trắng tựa như. Ngạch. Tốt ta, hắn bị tư bản tẩy não hơn 20 năm, phản ứng đầu tiên chính là khát vọng phòng ở, hắn đều quên nhà mình lão bà bất động sản trải rộng thế giới 4. Không cần. Ngươi nếu là nghĩ ở, ta có thể lập tức để cho người ta thu thập đi ra. Bởi vì lâu dài không được, nàng kỳ thật càng quen thuộc ở tại khách sạn. Ngược lại là nàng cân nhắc không chu toàn, lần này cần chơi mấy ngày, hẳn là để cho người ta sớm đem sơn trang thu thập đi ra. Không cần. Khách sạn rất tốt. Không, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ở trong nhà mình đi thôi. Tân Uyển luôn là cái nói làm liền là người, lập tức gọi điện thoại liên hệ trang viên bên kia. Tốt, qua một giờ liền có thể vào ở. Vậy chúng ta liền trực tiếp trả phòng rồi. Chúng ta thế nhưng là giao một ngày tiền, vài vạn USD đâu. Giang Hạo móc móc siêu dáng vẻ, đem Tân Uyển luôn chọc cười. Ta con cái eo cơ vu, chút tiền này liền có. Người đau lòng cái gì? Cái kia không thể nói như vậy. Làm người vẫn là muốn cần kiệm công việc còn ra. Như thế lui rất đáng tiếc. Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu không, hôm nay liền cho ám vệ muốn nghỉ, để bọn hắn ở đây thư giãn một tí. Núp trong bóng tối bảo tiêu giơ ngón tay cái. Còn phải là Giang Hạo đủ ý tứ. Ngươi chính là một tí tẹo như thế thu mua bọn hắn. Tân Uyển luôn giống như cười mà không phải cười. Lão bà ngươi này nói gì vậy? Ta chẳng qua là cảm thấy gian phòng trống không cũng lãng phí đi. Vậy chúng ta không có bảo tiêu, ngươi là dự định tự mình bảo hộ ta sao? Có gì không thể? Giang Hạo một cái ôm trầm lão bà eo. Lão công ngươi thực lực, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Gặp nguy hiểm, ngươi liền đem ta đẩy lên đi. Sau đó ngươi ngay tại một bên gặm hạt dưa là được. Phốc phốc. Ta có hư hỏng như vậy sao? Đem ngươi đẩy lên đi, ở bên cạnh gặm hạt dưa. Đương nhiên không có. Ta biết lão bà ngươi muốn cùng ta hợp hai làm một đối kháng người xấu, nhưng mà, không cần. Lão công ngươi thực lực không cho phép ngươi như thế vất vả. Đi đi đi. Toàn thân cao thấp liền há miệng nhất cứng rắn. Giang Hạo cúi đầu, cắn nàng lỗ tai. Mù dạng. Ta chỉ có mạnh miệng sao? Hừ, không cùng ngươi nói. Tân Uyển luôn sợ nhột mà quay đầu, vậy trong này liền để cho ám vệ nhóm hưu nhàn, xem ở trên mặt của ngươi, cho bọn hắn thả một ngày nghỉ. A. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hoan hô. Bọn hắn đã sớm thèm nhỏ dãi cái này phong xếp, chẳng những hoàn cảnh thanh lưu, còn có lộ thiên bể bơi, một khối lớn mặt cỏ, còn có thể lộ thiên đồ nướng. Mở tiệc tùng dư xài. Ngươi liền sủng bọn hắn a. Tân Uyển luôn đứng dậy. Hắc hắc. Kỳ thật lão bà cũng đau lòng bọn hắn, chỉ là mượn từ miệng của ta nói ra mà thôi. Đúng không? Hừ. Đi, chúng ta xuất phát đi trang viên a. Tân Uyển luôn lại đối ám vệ nhóm nói, hôm nay buông lỏng một ngày, ngày mai tập hợp. Vâng. Đại tiểu thư. Cảm ơn đại tiểu thư. Chương 397, nếu không hai người chúng ta một ngựa cùng một chỗ qua. Chương 397, nếu không hai người chúng ta một ngựa cùng một chỗ qua. Làm Giang Hạo đi theo Tần Uyển luôn đi tới một tòa. Giống như tường đồng vách sắt trang viên thời điểm, Giang Hạo thậm chí bắt đầu hoài nghi nhà mình lao bà thẩm mỹ. Lao bà, ta nhìn ngươi khác biệt thự đều rất có phẩm vị, như thế nào tòa này? Dáng dấp như thế độc đáo. Không biết, từ vẻ ngoài nhìn, còn tưởng rằng là ngục giam muốn. Ngoại hình thực sự là quá mức thực dụng. Tần Uyển luôn chỉ dùng một câu. Nhớ tới mới vừa rồi bị vệ phú hào rồi sao? Giang Hạo liền ngậm miệng. Kém chút quên, nơi này cảnh sát cũng không giống như tại Hoa Quốc, vì nhân dân phục vụ. Nơi này cảnh sát quyền lực lớn, mới mặc kệ ai đúng ai sai, xem ai không vừa mắt liền bịu đi qua. Tại phiêu lựa quốc, vẫn là mệnh trọng yếu nhất. Bị đánh cướp việc nhỏ, ném mạng mới thiệt thòi lớn. Xây thật tốt. Vẫn là lão bà có thấy xa. Ngươi đừng nhìn tường này xấu, lực phòng ngự của nó là rất mạnh. Dù là tận thế đến, zombie vây công, đều là chuyện nhỏ. Tân Uyển luôn một mặt tự tin. Sách, ta ngay từ đầu còn không yên tâm ngươi tới phiêu lựa quốc, bây giờ ta phát hiện, lão bà ngươi quả nhiên không hổ là trưởng quản như thế đại tần thị nữ cường nhân. Cân nhắc thật chu toàn. Được rồi, đi vào đi. Chớ khen. Đi vào trang viên về sau, có khác đầu tiên, một mảnh đại thảo địa tu cắt đến tương đương vương vức, để cho người ta nhìn liền tâm tình vui vẻ. Một đám không hài hòa tiếng chó sủa truyền đến. Go, go go. Giang Hạo cảm thán mà khen một câu, trang viên cậu thật có cá tính, mỗi gọi mỗi, một mảnh hài hòa. Tân Uyển luôn cũng cảm thấy rất mất mặt, hộ vệ riêng phần mình dắt một con chó, người gọi đông lai ta gọi tây, không biết còn tưởng rằng tứ phương đi đến. Bất quá khí thế cũng rất đúng chỗ. Khụ khụ, xem nhẹ những này việc nhỏ không đáng kể. Cần nhờ bọn hắn phòng vệ, trong nhà sớm đã bị móc sạch. Quản gia vội vã chạy đến. Hắn vốn là đã sớm tại trong biệt thự cung kính chờ đợi, nghĩ đến xe khẳng định là trực tiếp mở đến trong trang viên. Chỗ nào biết Tần Uyển luôn cùng Giang Hạo căn bản không theo thông thường sáo lộ đi, trực tiếp từ cửa trang viên chính mình đi vào bốn. Đại tiểu thư, cô ra. Quản gia kinh sợ mà 45 độ xoay người. Tần Uyển luôn lâm thời trở lại chưa đem hắn đánh trở tay không kịp, ngược lại là sắp đến cửa trang viên giết hắn một cái trước ngựa mất vó. Nghĩ đến lên một cái phạm sai lầm quản gia còn tại ép châu đào quáng, hắn liền run lẩy bẩy. Thần gia đại tiểu thư cũng không phải cái gì loại lương thiện.
Ừm, quản lý còn có thể
đem mã dắt hai thất lại đây. Không nghĩ tới, Tần Uyển luôn chỉ là hời hợt phân phó, không có chút nào đối quản gia công tác khuyết điểm để ở trong lòng.
Một thất đủ,
tráng một điểm nha. Giang Hạo một mặt chơi xấu, lão bà, nhân gia không biết cưới ngựa đắt người dẫn ta cưới. Quản gia đã ở một bên hóa đá đây là bọn hắn cô gia. Như thế nào cảm giác đầu có chút buồn. Ai dám như thế cùng Tần Uyển luôn nói chuyện, là không muốn sống rồi. Cảm thấy mình rất đáng yêu.
Tốt.
Không nghĩ tới Tần Uyển luôn một mặt tập mãi thành thói quen. Không như trong tưởng tượng lặng lẽ, không như trong tưởng tượng trừng phạt, quản gia có chút không biết nhà bọn hắn tiểu thư.
Làm sao vậy?
Có vấn đề gì sao? Tần Uyển luôn nhàn nhạt nhìn quản gia. Quản gia dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn vừa rồi vậy mà tại ngẩn người.
Là tiểu thư,
ta lập tức để cho người ta dẫn ngựa lại đây. Quản gia cầm điện thoại di động lên liền phân phó trăm ngựa sư đem mã mang tới. Tần Uyển luôn tựa hồ đồng thời không nhìn thấy quản gia vụng trộm tò mò nhìn nàng. Nàng chỉ là mang theo Giang Hạo chậm rãi đi tới, vừa đi vừa giới thiệu. Bên này sơn trang, là ta thích nhất chỗ ở đằng sau có một cái rất lớn vườn trái cây, tất cả đều là hữu cơ hoa quả. Thức ăn chăn nuôi chính là động vật.
Ân ân.
Phốc phốc. Lão bà ngươi như thế nào đáng yêu như thế? Đem tiện tiện nói thành ân ân. Ngay từ đầu theo sau lưng quản gia còn lúc kinh lúc giống, càng về sau đã tập mãi thành thói quen. Nhìn ra được, Giang Hạo vô cùng được sủng ái. Tùy tiện nói thế nào, Tần Uyển luôn chẳng những không tức giận, ngược lại khắp nơi chiều theo hắn, đi ngang qua bên cạnh quả thụ thời điểm, sẽ còn lấy xuống quả, tại chính mình trên quần áo lau một chút, đưa cho Giang Hạo. Không nói trước tự mình hái quả, đại tiểu thư như thế nào còn có thể làm như thế thô lô động tác. Lễ nghi lão sư là quyết không cho phép đại gia tiểu thư dùng y phục của mình sát hoa quả. Không riêng gì hoa quả, sát cái gì đều không được. Nhưng mà, bọn hắn đại tiểu thư thật vui vẻ bốn. Không giống trước kia, thường xuyên một người đợi, giống như che giấu tất cả mọi người. Bây giờ đại tiểu thư, con mắt lóe sáng sáng, nụ cười ngọt ngào, mà hết thảy này, có lẽ đại khái đều là bọn hắn cô gia công lao. Nhưng nghĩ tới cô gia liền cưới ngựa cũng sẽ không muốn.
Ai muốn?
Được rồi, cô gia yếu đuối liền yếu đuối điểm a. Chỉ cần bọn hắn đại tiểu thư cao hứng liền tốt.
Đại tiểu thư, mã tới rồi.
Ừm. Tần Uyển luôn dắt qua mã, vừa muốn dẫm bàn đạp đi lên, liền bị Giang Hạo nhanh chân đến trước. Giang Hạo cúi đầu nhìn xem hơi kinh ngạc Tần Uyển luôn, xoay người, thân sĩ vậy nhúng tay.
Lão bà, ta có thể có cái này vinh hạnh, mang ngươi cưỡi ngựa sao?
Tần Uyển luôn môi đỏ hơi câu, cao ngạo ngẩng lên đầu.
Nhúng tay.
Nếu như thế, liền cho ngươi một cơ hội biểu hiện ra thực lực của ngươi. Giang Hạo một tay một cái dùng sức, nhẹ nhàng linh hoạt liền đem Tần Uyển luôn nắm ở trước người, ngồi chỗ cuối ngồi xuống.
Lão bà, ôm chặt.
Chúng ta muốn xuất phát.
Dùng sức kẹp lấy má bụng.
Giá. Quản gia nhìn qua Giang Hạo thuần thục cưỡi ngựa tư thế, vẫn là dưới thân không có chút nào phản kháng Tần Uyển luôn chuyên gia tọa kỵ, cả người ngẩn người 3 phút. Đây đối với một cái chuyên nghiệp quản gia tới nói, là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hắn coi là yếu gà cô gia, kỳ thật,
giống như
đại khái cũng không phải yếu như vậy gà. Trang viên rất lớn, Giang Hạo đã lâu không có vui sướng như vậy tràn trề mà dục ngựa lao nhanh.
A ba,
Giang Hạo giống to một tiếng, đem phụ cận phi cầm chim thú đều dọa chạy.
Uy,
ngươi điên rồi. Tần Uyển luôn chính mình cũng không có cưỡi qua nhanh như vậy, bây giờ ngồi chỗ cuối ngồi, duy nhất điểm dùng lực chỉ có Giang Hạo, chỉ có thể hai tay chăm chú mà nắm lấy eo của hắn.
Ha ha ha,
thế nào, có sợ hay không?
Hừ,
mới không sợ. Tần Uyển luôn chủ đánh một cái con vịt chết mạnh miệng. Giang Hạo cười, chậm rãi để dưới thân mã chậm xuống bước chân. Tần Uyển luôn gặp dưới thân mã như vậy ngoan thuận, trái ngược lúc trước nàng thuần phục nó lúc giá tính, chưa phát giác bực mình đánh một cái đầu của nó.
Alins, ngươi vẫn là cái kiêu ngạo tiểu công chúa sao?
Như thế nào như vậy nghe Giang Hạo.
Alins phun khẩu khí, một mặt kiêu ngạo,
tựa như đang nói, kiêu ngạo cùng ta thưởng thức xoay ca, có cái gì xung đột? Giang Hạo cũng đưa tay sờ sờ Alins,
Alins, ngươi thật sự là hải tử ngoan.
Một lát ta cho ngươi đi trộm hoa quả ăn.
Hừ hừ.
Buổi tối hôm nay, các ngươi một người một ngựa trôi qua. Tần Uyển luôn có chút than dấm, dù sao lúc trước thuần phục Alins có thể bỏ ra nàng thời gian rất dài. Không nghĩ tới hôm nay Giang Hạo lần thứ nhất vào tay, nó liền như vậy ngoan.
Hợp lý hoài nghi nó là cái sắc nữ.
A không, là cái sắc mã.
Vậy không được.
Nếu không hai người chúng ta một ngựa cùng một chỗ qua. Giang Hạo tiện siêu siêu mà đưa ra chủ ý ngu ngốc, chương 398, cá sấu yến. Chương 398, cá sấu yến. Hai người một ngựa đương nhiên là không có khả năng.
Alins vui lòng, Tần Uyển luôn còn không vui lòng đâu.
Hai người ngồi trên lưng ngựa chậm rãi tản bộ. Phiêu lượng quốc thật sự là hoang vắng. Trang viên này thật lớn. Vừa rồi bọn hắn thậm chí đi ngang qua nguyên một phiến hồ.
Thật xinh đẹp hồ, chúng ta còn có thể trôi qua thuyền.
Cũng đừng.
Tân Uyển luôn một mặt quái dị.
Làm sao vậy?
Ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ chèo thuyền sao?
Mẹ.
Cái kia trong hồ nuôi
là cá sấu.
Ngươi còn muốn xuống chèo thuyền sao?
Giang Hạ bốn.
Vậy không được một điểm.
Cảm ơn.
Hỏi Tân Uyển luôn tại sao phải tại xinh đẹp như vậy trong hồ dưỡng cá sấu, nàng là trả lời như vậy.
Bởi vì lúc trước trong hồ nuôi cá bị cá chép xa lánh không có cách nào sinh tồn, cho nên ta liền mua một nhóm cá sấu bỏ vào.
Giang Hạo vững tin là lão bà của hắn có thể làm đến đi ra.
Sau đó cá bị ăn xong,
cá sấu
tràn lan.
Giang Hạo đã đoán được kết cục bốn.
Kỳ thật cá sấu thịt cũng có thể cân nhắc.
Có ăn qua?
Trang viên người không thích ăn.
Làm sao lại thế?
Cá sấu thịt vừa thơm vừa mới, ai có thể ngăn cản rồi.
Giang Hạo nhìn chằm chằm một cái ngoi đầu lên cá sấu, mắt bốc lục quang.
Alins, nhân loại thật đáng sợ. nghe nói Hoa Quốc người còn ăn mã.
Người muốn ăn?
Tân Huyền luôn nhớ tới lúc ấy đầu bếp bưng lên cá sấu thịt, lại củi, lại canh, ăn nhả một mảng lớn. Cho nên nhiều năm như vậy, nàng cũng nhiều lắm là chính là đem cá sấu làm thành ra cá sấu, cũng không nghĩ tới lại đem bọn hắn hầm. Hôm nay ngay tại Phiêu Lượng Quốc cho các ngươi bộc lộ tài năng, để các ngươi biết cái gì là Hoa Quốc mị lực. Giang Hạo đối quản gia với gọi, quản gia, cô gia có gì phân phó? Một lát ngươi gọi người tới bắt cá sấu, bắt đủ một cái trang viên có thể ăn lượng. Ban đêm cho các ngươi chỉnh toàn bộ cá sấu yến ăn. Quản gia, cái này lại muốn làm cái gì tử? Hắn nhở và nhìn về phía Tần Uyển Nôn, kém chút biểu tiếng địa phương. Đi bắt ta. Dù sao nuôi lại vô dụng, để Giang Hạo chơi một chút cũng không có việc gì.
Vâng.
Hắn phải lập tức nói cho đại gia, trước khi ăn cơm ăn no một điểm. Ban đêm cá sấu thịt đột kích. Lần trước bị cá sấu thịt chi phối sợ hãi, càn quét toàn bộ trang viên. Nghe nói không? Mới tới cô gia, ban đêm muốn buộc chúng ta ăn cá sấu thịt. Ta thương thiên, ta đại địa. Ta nguyện nửa người dưới không ăn thịt, đem đổi lấy tối nay không ăn cá sấu. Cá sấu đáng yêu như thế, làm sao có thể ăn cá sấu? Quản gia, ta nghĩ, ta cần sớm xin phép nghỉ. Lần trước ăn xong cá sấu thịt, ta tiến nằm bệnh viện 3 ngày. Mặc kệ đại gia không có nhiều tình nguyện, đều phải duy trì nghề nghiệp tố dưỡng, mỉm cười đối mặt trong hồ cá sấu. Giác cái nhi, nhanh, bên trái cái kia bắt lấy nó. Nó lần trước ăn vụng ta gà. Du, người phía sau cái mông có chỉ cá sấu giống như đối ngươi cái mông sinh ra hứng thú. Ép cờ cờ. Bọn chúng chạy thật nhanh. Quản gia, 10 đầu, đủ chứ? Dù sao cũng không có người ăn. Quản gia suy nghĩ một lúc, nhẹ gật đầu. Ừm, được rồi. Tỉnh lãng phí. Kỳ thật hắn nghĩ chính là, nếu như mọi người đều chia xong, cá sấu không đủ phân, hắn liền có thể kiếm cớ không ăn. Đúng vậy, hắn mặc dù nói cho đại gia, cô gia sẽ làm thiệt, nhưng hắn đã vụng trộm để lão bà cho hắn xào kỹ cơm trứng chiên, một lát về nhà lay hai ngụm về sau lại đi bồi đại tiểu thư cùng cô gia chơi, á không phải, làm cá sấu. Lúc này, trong phòng bếp, chỉnh chỉnh tề tề gõ một loạt vừa xử lý tốt cá sấu thịt, bên cạnh còn có khác một chút nguyên liệu nấu ăn, đều là đến từ thiên nhiên quả tạo. Giang Hạo ngứa tay khó nhịn. Này nước ngoài sản vật chính là phong phú. Vừa rồi hắn cùng Tân Luyện luôn tản bộ một vòng, phát hiện rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Mỹ vị tôm hùm đất, đầy cống danh đều là. Quả dại lại càng không cần phải nói, ven đường khắp nơi đều có. Khẽ cắn một ngụm thuần thiên nhiên. Hắn còn lay đến một cái ong rừng tổ, cùng Tân Luyện luôn một người nửa cái tại chỗ giải quyết. Tân Luyện luôn gặp hắn nhìn xem nguyên liệu nấu ăn con mắt đều phát sáng, chưa phát giác cương chiều cười. Nam nhân này đối nguyên liệu nấu ăn yêu quý, thật giống như Hoa Quốc lao đầu lao thái thái đối sưu tập túi nhựa chấp nhất. Ngươi biết trong trang viên người hiện tại cũng đang làm gì sao? Tân Luyện luôn cười hỏi.
Ân,
làm gì?
Chuẩn bị ban đêm ăn như gió cuốn thôi.
Giang Hạo thuận miệng trả lời. Kỳ thật, bọn hắn đều trở về thiên vị, liền sợ ban đêm ăn không đủ no.
Giang Hạo bốn.
Không phải. Các ngươi lần trước cá sấu là thế nào làm? Có thể khó ăn đến bọn hắn đều không muốn ăn. Bọn hắn sẽ không cho là ta là cho bọn hắn tới cái ra bài phụ đầu a.
Liền
nấu một chút, vung điểm thì là đen hồ tiêu.
Tân Huyền luôn nhắc lên cũng là một mặt ghét bỏ.
Quả nhiên là Phiêu Lượng Quốc đầu bếp. Hôm nay ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là Hoa Quốc mỹ thực. Giang Hạo hôm nay vẫn thật là dính lên, toàn bộ một cá ăn nhiều, để người nước ngoài được thêm kiến thức. Hắn tay chân nhanh nhẹn mà đem hành gừng tỏi đánh thành tỏi nước, tăng thêm đủ loại khác Hoa Quốc tiểu điều liệu, đặt ở cá sấu trên thịt ướp gia vị. Hôm nay không phải hương chết bọn hắn, này đáng chết thắng bại dù. Cuối cùng hắn là lại trưng lại nổ lại là tỏi nhuyễn lại là thịt kho tàu muối tiêu hành dầu, sừng sốt đem cá sấu làm ra 7-8 loại khẩu vị. Ngươi có lầm hay không? Lại còn dùng cá sấu bánh bao sủi cảo.
Vẫn là rau hẹ nhân bánh.
Tân Huyền luôn đều choáng váng.
Này có cái gì?
Cái này cùng thịt cá sủi cảo có gì khác nhau?
Ta còn có thể làm cái tôm trượt.
Bất quá bọn hắn bắt cá sấu quá ít, nguyên liệu nấu ăn không đủ.
Được rồi.
Tân Huyền luôn nếm thử một miếng muối tiêu, con mắt đều sáng.
Bên ngoài xốp giòn trong mềm.
Không tự giác liếm liếm đầu ngón tay, ta nghĩ, bọn hắn nếm về sau sẽ hối hận hôm nay chỉ bắt 10 con. Quản gia tại cửa phòng bếp chờ đợi một lát, liền hương đứng không vững đó là vật gì?
Vẫn là cái kia khó ăn cá sấu thì sao?
Như thế nào nghĩ như vậy xông đi vào nếm thử.
Sờ lên đã ăn lửng dạ bụng. Quản gia bắt đầu hối hận.
Cơm chiều là ở bên ngoài đại thảo bài ăn. Đại gia ngồi tại bàn dài một bên, một mặt thấp thỏm chờ lấy ăn cá sấu. Xem bọn hắn dáng vẻ, không hề giống là vui vẻ, ngược lại giống như là gia hình tra tấn.
Aohmigor, nếu như một lát ta lãng phí đồ ăn, mời lên đế khoan thứ ta. Ta chuẩn bị một cái rác rưởi túi, một lát ta liền hướng bên này nhà.
Đại tiểu thư hẳn là sẽ không phát hiện a.
Ta nghĩ lên nhà vệ sinh.
Ta cảm giác bụng của ta đã đang lăn lộn.
Trợ phu ta đi qua bưng thức ăn, để ta hỏi thử hắn có hay không nếm thử.
Người trên bàn khe khẽ bàn luận, chỉ chốc lát sau, từng đạo đồ ăn liền được bưng lên.
Đây là cái gì?
Như thế nào thơm như vậy?
Ta nhìn, giống như chính là cá sấu thịt.
Cá sấu trong thịt thả chanh.
Ta cho tới bây giờ không có ăn qua.
Nghe, thật giống như ta lại đi.
Thơm như vậy, không khó lắm ăn.
Nhiều như vậy loại đều là cá sấu làm sao?
Thật hay giả?
Ai ăn trước cái thứ nhất?
Mặc dù nhìn xem rất thơm, nhưng ta không thế nào dám nếm.
Quản gia gặp mọi người đều không chịu động đĩa, lo lắng Giang Hạo lúng túng. Dứt khoát cái thứ nhất cầm lấy dao đĩa, thịnh một chút cá sấu thịt đến bàn ăn.
Đầu tiên, chúng ta vô cùng cảm tạ cô gia, hôm nay cho chúng ta xào nấu bữa tối.
Liên đệ ta, tới trước nhấm nháp một chút này một phần mỹ vị.
Chương 399, nếu như ta béo thành cầu, ngươi cũng phải béo thành cầu.
Chương 399, nếu như ta béo thành cầu, ngươi cũng phải béo thành cầu.
Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở quản gia trên người.
Làm cá sấu thịt cửa vào trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều nín thở.
Quản gia, thế nào?
Có thể ăn sao? Đã thấy quản gia thái độ khác thường, không có lướt qua liền thôi, mà là cầm đĩa tiếp tục ăn cái khác khẩu vị, đại gia hai mặt nhìn nhau. Ta thế nào cảm giác, quản gia không giống như là khó mà nuốt xuống dáng vẻ. Hắn giống như ăn hương phấn rồi. Đại khái, khả năng, cái này ăn thật ngon. Mau ăn. Vâng không thì muốn không còn. Nhìn thấy quản gia tướng ăn, đại gia còn có cái gì không rõ. Lập tức cầm lấy đĩa thúc đẩy. Ăn ngon ăn ngon. Như thế nào ăn ngon như vậy? Đây quả thật là cá sấu thì sao? Chi chi. Ăn thật ngon. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn ăn không dừng được, một mặt đắc ý. Hừ. Không ai có thể trốn qua Hoa Quốc mỹ thực. Ngươi bận bịu đã hơn nửa ngày, chính mình cũng ăn đi. Tân Uyển luôn giúp hắn thịnh một bàn, còn phối hợp hoa quả rau quả, dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Lão bà, ngươi cũng nếm thử. Giang Hạo cắn một khối, đưa tới Tân Uyển luôn bên miệng. Ta vừa rồi ăn thật nhiều, bụng đều phình lên. Ồ, nơi nào? Để ta xem. Giang Hạo làm bộ muốn đi nhìn, đem Tân Uyển luôn dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nếu là tại trước mặt mọi người bị người khác thấy được, vậy nàng ở đây còn thế nào bưng chủ nhân giá đỡ? Đùa ngươi. Nếu như ăn no, ngươi liền lại uống chút nước trái cây. Nước trái cây đều là buổi chiều mới mẻ hái, thiên nhiên không ô nhiễm. Giang Hạo liền dùng những cái kia hoa quả điều một chén chua ngọt ngon miệng đồ uống. Ừm. Giang Hạo bắt đầu cơn khô, bận điệu một hồi, hắn thật là có điểm đói. Tân Uyển luôn ở bên cạnh thỉnh thoảng mà cho hắn kẹp một đũa, hai người lộ ra bình thường hạnh phúc, đám người hầu nhìn, đều lộ ra di mẫu cười. Thật không nghĩ tới, đại tiểu thư đối cô gia tốt như vậy. Cô gia cũng coi như không tệ đâu. Làm đồ ăn tuyệt. Lần trước làm đồ ăn cái kia lâu biết, vẫn là cái gì lốp xe tam tinh đâu. Làm gì đồ chơi? Liên nước sôi nấu một chút, bảy cái bàn. Kém chút liền bỏ lỡ một ao mỹ vị a. Nghĩ đến chúng ta trong trang viên còn có nhiều như vậy cá sấu, liền nghĩ chảy nước miếng. Cái kia, cô gia tại ta trang viên đợi bao lâu nha? Cái này, cô gia đi rồi, chúng ta là không phải ăn không được ăn ngon như vậy mỹ thực rồi. Ta nếu không phải đại biểu, hướng cô gia học mấy món ăn. Ý kiến hay. Ta nhìn chúng ta cô gia vẫn là rất tốt nói chuyện. Ân ân ân, ta cũng cảm thấy, cô gia một mực cười ha hả, trả cho chúng ta làm tốt ăn. Các ngươi phát hiện không có. Đại tiểu thư lần này trở về, nụ cười trên mặt đều nhiều hơn. Đúng đúng. Đại tiểu thư trước kia lạnh rất vụ băng, ta đều nghĩ vòng quanh nàng đi. Nhưng bây giờ, nàng cả người thật ôn nhu a. Bầu không khí càng ngày càng nhẹ nhàng, toàn bộ trang viên tràn đầy sung sướng tiếng cười. Giang Hạo cùng Tân Uyển nôn cơm nước xong xuôi, liền dọc theo tiểu lộ, chậm rãi tản bộ. Trên trời ngôi sao lập loè nhấp nháy, giống như là ứng hòa trên mặt đất côn trùng kêu vang đồng dạng, khắp nơi lộ ra một cỗ tường hòa. Đạo này tường đây, giống như là kiến tạo một cái khác an bình thế giới. Giang Hạo chỉ vào tường đồng vết sắt. Một khi đi ra cái này tường đây, bên ngoài vẫn là tràn đầy tự do khí tức, đi trên đường sẽ bị không hiểu thấu cướp đi điện thoại. Nói chuyện, đột nhiên đối diện móc ra một cái bê bê hiệu. Nữ hải tử nếu là một người, ở buổi tối tỷ lệ lớn liền sẽ xảy ra bất chắc. Hừ hừ, đây chính là nhiều như vậy người muốn tới, tự do quốc gia. Chỉ là bị truyền thông Mỹ hóa luyện của tôi. Nếu không phải là làm ăn, Tân Uyển luôn căn bản không muốn tới. Lão bà, nếu là ta bị người cướp đi, người sẽ làm sao? Tân Uyển luôn dừng bước lại, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. Ai cướp ngươi, ta liền sẽ để cả nhà của hắn chôn cùng. Ta không có cái gì đồng tình tâm, lão nhân hải tử, ta cũng giết không tha. Ngươi sẽ cảm thấy ta đáng sợ sao? Giang Hạo nháy nháy mắt, sau đó nhúng tay liền bắt đầu xoa nắn Tần Uyển luôn khuôn mặt. "Lão bà, ngươi như thế nào như thế manh, ta rất thích ngươi cái dạng này. Thật có cảm giác an toàn." Tần Uyển luôn bị hắn nháo trò, khí tức lạnh lùng trên người vừa loạn, dở khóc dở cười. Nam nhân này, thật giỏi thay đổi. Bất quá nàng nói thật sự, nếu quả thật có người dám ở dưới mí mắt nàng đem Giang Hạo bắt đi, vậy nàng nhất định sẽ diệt cả nhà của hắn. "Lão bà, đi mệt không có. Ta có ngươi a." Giang Hạo cúi người, ý bảo Tần Uyển luôn đi lên. Tần Uyển luôn cong môi, cả người tản ra ánh sáng dịu dịu, nhẹ nhàng úp sấp Giang Hạo trên lưng. "Có nặng hay không?" Không nặng. Liên ngươi điểm này trọng lượng, lại đến 100 cái đều không đáng kể, 100 cái. Ta bây giờ 90 cân, 100 cái chính là 9000 cân. Trực tiếp đem ngươi đè ép. Tân Uyển luôn cười nhẹ. Nếu như là ngươi, cho dù là 1 vạn cân, ta cũng phải nâng lên tới. Này gọi ngọt ngào gánh vác. Cắt. Ta nhìn ngươi thổi như bức cũng rất sẽ. Ta có phải hay không khoác lác, ngươi béo một cái nhìn xem chẳng phải được. Tân Uyển luôn nặng nề mà đập xuống bờ vai của hắn. Ngươi là đang chủ yếu ta thành một người đại mập mà sao? Ai du. Lão bà tha mạng. Ta không có ý tứ này. Ngươi chính là ý tứ này. Ta nhìn nếu như đến lúc đó ta mang thai rồi mập, ngươi liền ghét bỏ ta. Cái kia không thể. Ta nếu là ghét bỏ ngươi, trời đánh ngu lôi. Nếu như ta béo thành cầu, ngươi cũng phải béo thành cầu. Tốt. Ta phát thệ. Nếu như ta lão bà béo thành cầu, ta dù là gầy lòng tin can, cũng muốn ăn vào giống như nàng béo. Phốc phốc. Tân Uyển luôn tại Giang Hạo bên thai cười phun, ngươi nói. Nếu như ta mang thai béo thành cầu, ngươi cũng phải mang cái cầu. Thành. Lão bà bụng bao lớn, ta liền bao lớn. Hi hi. Tân Uyển luôn vui vẻ, Giang Hạo cũng vui vẻ. Kỳ thật Tân Uyển luôn cũng không phải là nhất định phải Giang Hạo giống như nàng béo, nhưng mà Giang Hạo thái độ liền không hiểu không có để nàng rất vui vẻ. Giống như chính mình lại thế nào tùy hứng, đối phương đều sẽ bao dung chính mình. Giang Hạo xui như vậy Tân Uyển luôn, từng bước một đi tới. Diêu a diêu, câu có câu không mà trò chuyện, Tân Uyển luôn vậy mà nằm tại hắn đầu vai ngủ. Giang Hạo cảm thấy trên vai trầm xuống. Lão bà, lão bà. Giang Hạo bất đắc dĩ, hắn lại đem lão bà dỗ ngủ. Lo lắng bên ngoài quá lạnh, Giang Hạo chỉ phải đi mau mấy bước về phòng ngủ. Nhẹ chân nhẹ tay đem Tân Uyển luôn nhét vào ổ chăn, chính hắn mới đi rửa mặt. Gỡ xuống trên người bề bề hiệu, Giang Hạo thư thư phục phục vọt vào tắm, ở đây chính là phiền phức, trên người còn phải tùy thân mang bề hiệu. Không giống ở trong nước, nửa đêm ra ngoài tản bộ, duy nhất nguy hiểm chính là quán ven đường. Trần chu mà thời xong, về trên giường, hài lòng ôm lão bà, rất nhanh liền ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người ngủ đến thái dương phơi cái mông, mới rời giường.
Hôm nay Thơ Lam
rửa mặt xong, hai người đứng tại lầu 3 ban công, nhìn xuống toàn bộ trang viên.
Thoải mái a,
ta lúc đầu liền nhìn chúng nơi này không khí thoải mái dễ chịu, rất thích hợp ngã ngửa. Tân Uyển luôn tựa vào ban công lan can, tóc lỏng loẹt tán tán mà khoác lên tại sau lưng, ánh nắng vẩy vào sợi tóc của nàng bên trên, biến thành nâu đỏ sắc. Giang Hạo cảm thấy một trận ấm áp, nhúng tay ôm lấy eo của nàng.
Chương 400, ngươi không phải ăn ngươi khô khan bánh mì sao?
Chương 400, ngươi không phải ăn ngươi khô khan bánh mì sao? Tân Uyển luôn trên thân ấm áp, đều là thái dương hương vị. Giang Hạo nhịn không được dúi đầu vào cổ của nàng, hít một hơi thật sâu.
Ha ha ha,
ngươi thả ta ra rồi.
Quá ngứa.
Ta không. Ta nghĩ nạp điện. Giang Hạo ý đồ xấu mà nhẹ nhàng cắn một cái Tân Uyển luôn cái cổ.
A,
ngươi thuộc hấp huyết quỷ sao?
Ta nếu là hấp huyết quỷ, ta mới bỏ được không được hút ngươi huyết.
Chết đói đều không hút sao?
Tân Uyển luôn nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng mà hỏi.
Cái này,
nếu không chúng ta lẫn nhau hút.
Nói vậy.
Hai người tại ban công thân mật cùng nhau một hồi lâu, mới xuống lầu.
Đều tại ngươi.
Hẹn xong khách nhân đều sắp tới,
ta đều tóc đều không có thời gian làm.
Tân Uyển luôn vừa đi, bên cạnh vuốt vuốt tóc, nhanh không có thời gian ăn điểm tâm, dù sao cũng tại nhà mình, dứt khoát liền không có tóc.
Lão bà dạng này tóc rối bù, cũng rất dễ nhìn.
A, ta thân ái Uyển luôn, ta nghe nói ngươi đem chính mình xứng đáng gả rồi,
ta muốn cùng hắn đơn đấu.
Một cái thao sức xẻo hoa quốc ngữ người nước ngoài kêu la đi vào đại sảnh, ngẩng đầu thấy đến Tân Uyển luôn, cả người phát ra sợ hãi thán phục.
Omg,
Uyển luôn, là ngươi sao Uyển luôn?
Dịu dè so bị tỷ phủn.
Trước kia hắn cùng Tân Uyển luôn gặp mặt, nàng luôn là mặc cẩn thận tỉ mỉ, không giống hôm nay như vậy tùy ý. Tân Uyển luôn bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Hạo.
Xem đi, nhân gia đã tới.
Điểm tâm đều ăn không thành.
Giang Hạo, điểm tâm.
Này đơn giản.
Hải huynh đệ,
ta nghe nói ngươi muốn cùng ta đơn đấu.
Ngươi chính là cưới đi Uyển luôn nam nhân kia.
Người nước ngoài thu hồi vừa rồi bất cần đời, ngươi tốt, ta gọi Jackson.
Rất hân hạnh được biết ngươi.
Ngươi tốt.
Giống như ngươi cũng không phải là rất hân hạnh được biết ta.
Các ngươi Hoa Quốc người không phải nói lần thứ nhất gặp mặt muốn khách sáo một chút sao?
A, ta không giống, ta thích ăn ngay nói thật.
Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền không khách khí.
Ta là không cao hứng nhận biết ngươi.
Ta biết Uyển luôn lâu như vậy, ta đều không có đến phiên, ngươi dựa vào cái gì xếp tại phía trước ta?
Jackson.
Tân Uyển luôn một mặt bất đắc dĩ.
Cái này Jackson cái gì cũng tốt, chính là một mực đem muốn cưới nàng treo ngoài miệng, luôn thích mở nàng trò đùa.
Uyển luôn ta tâm linh nhỏ yếu bị thương tổn.
Vốn là ta còn cùng ta phụ thân nói, muốn đem nhà chúng ta sinh ý hướng Hoa Quốc phát triển, dạng này, ta liền có thể tại quốc gia của ngươi sinh sống.
Giữa chúng ta khoảng cách liền sẽ không xa xôi như thế.
Lão bà,
ngươi cùng hắn quan hệ thế nào?
Giang Hạo một mặt ghen tuông.
Tân Uyển luôn vốn là trông thấy Jackson liền đau đầu, tốt, bây giờ lại thêm một cái Giang Hạo.
Bọn hắn một mặt thảo phạt đàn ông phụ lòng dáng vẻ, để Tân Uyển luôn hoài nghi mình có phải là thật hay không làm có lỗi với bọn họ sự tình.
Các ngươi đủ,
không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn.
Ta muốn ăn cơm.
Ai nói nhau nhau, ai liền đi ra ngoài cho ta.
Hai người chân chu mà ngậm miệng, đi theo Tân Uyển luôn đến bàn ăn ngồi xuống.
Trên bàn là phiêu lượng quốc mỗi ngày tiêu chuẩn phân phối bữa sáng, sữa bò cây yến mạch, bánh mì nướng, cũng chính là bánh mì phiến.
Giang Hạo không cần nhìn đều biết, nhà mình lão bà không thích.
Lão bà, ta cho ngươi đi làm.
Ngươi muốn ăn cái gì?
Ta muốn ăn bánh rán quả.
Tân Uyển luôn một mặt ghét bỏ mà nhìn xem bánh mì.
Bánh rán quả là cái gì?
Jackson xem vào, làm sao lại có mỡ bò chắt mặt tường gói kỹ ăn a?
Tại Jackson trong lòng, quốc gia mình mỹ thực, đó là thiên hạ đệ nhất.
Cái kia bánh mì cho ngươi ăn.
Ta đi cấp lão bà ta làm bánh rán quả.
Giang Hạo đem bánh mì chuyển đến Jackson trước mặt.
Cắt.
Ta ăn liền ta ăn.
Vừa vặn ta điểm tâm chưa ăn no.
Jackson cầm lấy nướng bang bang cứng rắn bánh mì, bôi lên mỡ bò, thêm vài miếng rau xà lách lá cây liền dồn vào trong miệng.
Răng rắc âm thanh vang lên, nhìn ra được, hắn thật sự rất thích ăn.
Tân Uyển luôn tò mò nhìn hắn răng, không thể không cảm thán, bọn hắn răng là thật nhị tạo.
Uyển luôn, ngươi cũng muốn ăn sao?
Tân Uyển luôn lắc đầu liên tục, không ăn.
Lần trước nàng bởi vì ăn cái này cứng bánh mì, răng đều sụp đổ rơi mất một viên, đối với cái này thực sự là xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
Ai?
Thật sự là không hiểu được thưởng thức mỹ thực.
Răng rắc.
Jackson đang lúc ăn đâu, đột nhiên ngửi được một trận hương khí bay tới.
Thứ gì thơm như vậy?
Hắn dùng sức hít hà.
Tựa như là trong phòng bếp bay tới.
Giang Hạo bưng hai cái cắt gọn bánh rán quả đi ra, hắn một bàn, Tân Uyển luôn một bàn.
Lão bà, ăn đi.
Trả lại cho ngươi đánh ly sữa đậu nành.
Ừm.
Tân Uyển luôn vui vẻ cười.
Vẫn là Giang Hạo hiểu nàng.
Vậy ta đây này.
Jackson chỉ trước mặt mình đĩa không.
Ngươi không phải ăn ngươi khô khan bánh mì sao?
Kỳ thật ta còn có thể ăn chút.
Jackson nghe mùi vị có chút thèm.
Hắn cũng muốn nếm thử.
Ngươi không phải nói các ngươi khô khan bánh mì món ngon nhất sao?
Cái này.
Vậy ta cũng phải trước nếm thử các ngươi đồ vật có ăn ngon hay không đúng không?
Như thế nào?
Chẳng lẽ ngươi không dám để cho ta nếm?
Jackson cũng bắt đầu dùng Hoa Quốc phép khích tướng.
Giang Hạo vui vẻ.
Muốn ăn cứ việc nói thẳng.
Ta phân ngươi một ngụm.
Giang Hạo thật sự dùng dao nĩa cắt một ngụm, phóng tới Jackson trong mâm.
Ui ui ui, Hoa Quốc người không phải nhiệt tình hiếu khách sao?
Không phải đem chỉnh bàn đều cho ta sao?
Ngươi không phải tới nói chuyện làm ăn sao?
Chẳng lẽ là tới ăn nhờ ở đậu?
Thích ăn ăn, không ăn dẹp đi.
Nói, Giang Hạo nhúng tay liền phải đem trước mặt hắn đĩa thu.
Ui ui ui.
Jackson tranh thủ thời gian bảo vệ, đều cho ta ngươi còn thu hồi đi.
Ngươi có còn hay không là nam nhân?
Ta có phải là nam nhân hay không, lão bà ta rõ ràng nhất.
Đúng không lão bà?
Phúc.
Khu khu.
Tân Uyển luôn bị sữa đậu nành sặc một ngụm.
Nàng đỏ mặt, trừng mắt liếc Giang Hạo. nam nhân này thực sự là bốn rát sân chua. Dùng đĩa sâm khối kêu bánh liền hướng trong miệng tiễn đưa, tức chết rồi, tức chết rồi.
A,
ăn thật ngon. Rát sân giống như là phát hiện đại lục mới.
Này mùi vị gì?
Bên ngoài cờ cờ nhuyễn nhuyễn một tầng bánh ra, bên trong còn có đồ ăn, còn có giòn giòn,
cảm giác hảo phong phú a.
Một ngụm rất nhanh liền ăn không còn, hắn liền nhắm vào Giang Hạo cái kia một bàn.
Ngươi muốn làm gì?
Giang Hạo đoạt lấy chính mình bàn ăn.
Đừng nhỏ mọn như vậy đi, ta còn không có ăn đủ.
Ngươi chia cho ta một nửa.
Dựa vào cái gì?
Bằng ta là khách nhân.
Mắt thấy hai người lại muốn ở mỹ lên, Tần Uyển luôn đau đầu.
Có thể hay không để nàng an tĩnh ăn xong điểm tâm rồi?
Ta này nửa cho ngươi.
Chớ quấy rầy.
Rát sân giọng lại lớn, đầu nàng tự ông.
Không được.
Giang Hạo đem chính mình trong mâm một nửa lay đến Rát sân trong mâm, ta cho ngươi.
Lão bà ngươi giữ lại chính mình ăn.
Mới sẽ không để Rát sân ăn nhà mình lão bà đồ đâu.
Rát sân mới bất kể là ai, chỉ cần có ăn, hắn đều có thể.
Ăn ngon ăn ngon.
Ăn ngon thật.
Thứ này kêu cái gì quả ấy nhỉ?
Bánh rán quả.
Giang Hạo tức giận trả lời.
Cái này ăn thật ngon, ta cảm thấy ta còn có thể ăn hai cái.
Làm cái gì mộng đâu?